thái độ phải cung kính, như cháu chắt để đối diện với cậu Lý, nhất định phải nhận được sự tha thứ của cậu ấy, tất cả cổ phần của nhà hàng Đường Tống ở Hán Thành tặng cho cậu Lý để bồi tội. Cháu chắt tôi hiểu rồi, nhất định sẽ làm đứa cháu ngoan. Hàn Lập Thành hoảng loạn gật đầu. Chương 197, tặng anh Lý. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cũng sắp một tiếng rồi, người mày nói đâu, người thu mua nhà hàng Đường Tống đâu? Hoàng Cảnh Sơn chỉ vào và chờ dần cuộn Star nhìn trên tay, đắc ý phun nước bọt về phía Lý Phạm. Chỉ biết mày đang chém gió, còn thu mua nữa chứ, mày thu mua con khỉ, tiền của mày sợ là chỉ đủ đi chợ mua rau xanh đậu hủ, kết quả của việc ra vẻ ở trước mặt ông đây, không chỉ là bị đánh sưng mặt đâu. Lý Phạm liếc nhìn hắn, bưng ly nước yên lặng uống, hoàn toàn không để tâm tới lời nói của hắn. Tần Giao tức giận muốn tranh luận với hắn vài câu, lại bị Lý Phạm dùng ánh mắt ngăn lại. Thấy anh không nói chuyện, hắn càng cắn rỡ. Ông nội mày, câm rồi phải không, dẫn người tới chỗ ông đây uống nước phải không, người mày kêu đâu? Người thu mua đâu? Mày kêu chúng tới đi chứ, để tao xem mày có thể kêu được ai tới thu mua. Đê tiện, xem ra không xử lý mày thì mày không biết sự lợi hại của tao. Đội bảo vệ tập hợp, kéo tên phế vật này ra ngoài, ấn lên cửa hung hăng đạp một trận cho tôi, để hắn biết ông đây không phải dễ mê hoặc như vậy. Đám bảo vệ đợi nửa ngày, thấy lại có cơ hội biểu hiện, lập tức tập hợp, trả tay vây Lý Phạm lại. Người anh em, đừng để chúng tôi ra tay, mời, ra ngoài tự mình ngoan ngoãn nằm sấp xuống đất, để chúng tôi đạp theo mệnh lệnh của cậu Hoàng. Lý Phạm cười lạnh không nói chuyện, như hoàn toàn không nghe thấy. Bảo vệ nhìn nhau, hai người dẫn đầu sắn tay áo, chuẩn bị đi kéo anh. Lúc này, Hàn Lập Thành dẫn thư ký xông vào. Thấy bảo vệ đang ở tư thế muốn ra tay, ông ta cả kinh ra gà toàn thân dựng đứng. Dừng tay hết. Các người làm gì đó? Các người là bảo vệ, không phải lưu manh thổ phỉ. Ông ta dậm chân tức giận hét lên. Đám bảo vệ bị giọng nói phía sau hù dọa, run rẩy một chút, hoảng loạn xoay người nhìn sang ông ta. Giám đốc Vương chạy tới cạnh ông ta, thấp giọng tường thuật tình hình. Hoàng Cảnh Sơn thấy ông ta tới, cười đứng dậy nói, "Chú Hàn, sao chú lại tới đây? Vì đụng phải một tên nghèo mặt nên con kêu bảo vệ giúp con xử lý một chút, không phải chuyện gì lớn lao." "Không phải chuyện lớn." Hàn Lập Thành nhìn hắn, muốn giết người. Nếu đến chế một bước thì vị bị đánh đó chính là đại nhân vật mà phải được cung phụng như ông nội ruột. Hoàng Cảnh Sơn nổi điên gì vậy, có thể nói vị đó là kẻ nghèo mặt. Nhân vật có thể khiến chủ tịch Tống sợ đến sụp đổ, tuyệt đối là nhân vật lợi hại hơn chủ tịch Tống cả trăm lần, hắn quỳ dưới chân người ta run rẩy cũng không đủ tư cách. Hàn Lập Thành thầm phẫn nộ mắng mỏ, ánh mắt đủ để giết người nhìn thẳng vào hắn. Hắn bị nhìn đến nổi da gà, hoảng sợ nói, "Chú Hàn, chú sao vậy? Sao chú nhìn con như vậy? Chỉ là kêu bảo vệ đánh một người mà thôi, không tới mức khiến chú tức giận đi." Bút. Hàn Lập Thành tắt lên mặt hắn, đánh cho hắn đầu góc mờ mịt. "Chú Hàn, chú đánh con, chú dựa vào cái gì đánh con? Nhà hàng Đường Tống nhà con cũng có cổ phần, con cũng tính là cổ đông nhỏ, chú không có tư cách đánh con." Bút. Ông ta lại tát cho hắn một cái, tức giận hét lên, "Tôi thay lão Hoàng dạy dỗ cậu. Cậu là phế vật chỉ biết ăn uống chơi bời, lại dám kêu bảo vệ ra tay với anh Lý, cậu là thấy chúng tôi chết không đủ nhanh phải không? Con phế vật." "Anh Lý?" "Xem ảnh một." Hắn yếu ớt hỏi. "Sao có thể nhầm, anh Lý đã cho người tiến hành đàm phán thu mua, liên lạc tới chủ tịch Tống rồi. Nếu không phải vì cậu đắc tội anh Lý, sao lại xảy ra chuyện thế này, nhà hàng Đường Tống là tâm huyết cả đời của chủ tịch Tống." Lời của ông ta như cây búa hung hăng gõ vào đầu hắn. "Thu mua tên nghèo mạt này gọi điện thoại thật sao? Thật sự có người bắt đầu đàm phán thu mua?" Hoàng Cảnh Sơn cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Làm việc cho anh Lý là tập đoàn tài chính lớn, nếu họ muốn cưỡng ép thu mua, chủ tịch Tống cũng phải bán lỗ tất cả cổ phần, bao gồm cả nhà các cậu, cũng phải bán lỗ. Đó là tập đoàn tài chính chúng ta không thể đắc tội. Hàn Lập Thành hận không thể rèn sắt thành thép nhìn hắn, cảm thấy hắn thật sự là phế vật cũng không bằng. Ai có thể đắc tội ai không thể cũng không rõ ràng đã dám đắc tội lung tung, thật sự là mắt mù hết thuốc chữa. Không, không thể nào, hắn chỉ là tên nghèo mạt, chỉ là kẻ nghèo kiết xác ăn bám mà thôi. Hoàng Cảnh Sơn vẫn không muốn tin lời nói của ông ta. "Tôi vẫn chưa đánh tỉnh cậu phải không? Hay là cậu nghi ngờ lời nói của Hàn Lập Thành tôi, nghi ngờ dặn dò của chủ tịch Tống? Nghĩ thật kỹ lại đi." Hàn Lập Thành mắng xong thì mặt mày tươi cười đi tới bên cạnh Lý Phạm. "Anh Lý, chủ tịch của chúng tôi biết anh yêu thích nhà hàng Đường Tống cho nên đặc biệt đưa ra một quyết định, tặng nhà hàng Đường Tống này cho anh để bồi tội, hy vọng anh tha thứ cho sai lầm của chúng tôi." Đám người Hoàng Cảnh Sơn, Giám đốc Vương, Tần Giao đều bị lời nói của ông ta chấn động, nhà hàng lớn như vậy nói tặng là tặng, quả bồi tội này thực sự quá lớn. Lý Phạm khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Sơn sắp mất hồn, cười nói, "Các người sẽ không cho rằng tặng một nhà hàng thì có thể khiến tôi hạ giận đi." Trái tim Hàn Lập Thành lộp bộ, lòng nghĩ quả nhiên chuyện không dễ xử lý như vậy, xem ra lần này Hoàng Cảnh Sơn đã gây họa lớn hơn rồi, nói không chừng ngay cả trong nhà cũng sẽ dính líu vào. "Nhất định không đủ, chủ tịch chúng tôi đã dặn rồi, ai khiến anh không thoải mái một lúc thì khiến kẻ đó không thoải mái cả đời, anh cứ nói làm sao dạy dỗ Hoàng Cảnh Sơn đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ làm theo lệnh của anh." Hoàng Cảnh Sơn cả kinh nhảy bật dậy, chỉ vào Lý Phạm mắng, "Mày đừng quá đáng. Đừng cho rằng có người chống lưng cho mày thì tao sẽ sợ mày, ba tao là Hoàng Định Phát. Tao không thể tùy tiện để mày bắt nạt. Chưa từng nghe nói tên của ba mày, nếu không mày kêu ba mày tới tao xem." Lý Phạm nhàn nhạt cười. "Mày đợi đó. Tao kêu ba tao tới ngay." Hoàng Cảnh Sơn hét lên, vô cùng tức giận. Chương 198, cậu tính là cái thá gì? Hoàng Cảnh Sơn lấy điện thoại ấn gọi cho ba Hoàng Định Phát. Ba mau đến nhà hàng Đường Tống, con vừa bị chú Hàn tát hai cái, ba phải tới làm chủ cho con. Hoàng Định Phát nghe thấy tiếng kêu khóc của con trai, trái tim lập tức bị treo lên, căng thẳng nói, con đợi chút, Hàn Lập Thành là bị điên rồi sao, ba bây giờ qua đó lý luận với ông ta. Chỉ có một đứa con trai độc nhất như vậy, Hoàng Định Phát đều luôn xem con trai giống như bà bối, bản thân đều không nỡ chạm vào, đâu thể để cho người khác động tay với con trai. Hoàng Cảnh Sơn cũng không dám nói ra sự thật, cho nên chỉ nói mình bị đánh, không có nói là vì sao mà bị đánh. Cất điện thoại đi, Hoàng Cảnh Sơn túi gằm mặt nói, ba tôi sắp tới rồi, chú Hàn chú nghĩ xem nên giải thích với ba tôi thế nào đi. Hàn Lập Thành mỉm cười ngồi bên cạnh Lý Phạm, cầm ấm trà rót trà cho Lý Phạm. Không lâu sau Hoàng Định Phát chạy vào trong nhà hàng, sau khi ánh mắt quét một vòng, trực tiếp xông tới bên cạnh Hoàng Cảnh Sơn. Cảnh Sơn mặt mũi của con sao lại sưng rồi? Ba, đều là bọn họ, chú Hàn và tên vô dụng đó cùng sỉ nhục con. Hoàng Cảnh Sơn chỉ vào Hàn Lập Thành và Lý Phạm, nói. Lông mày của Hoàng Định Phát nhíu mày, mắt nhìn sang Lý Phạm, nhìn thấy Lý Phạm ăn mặc bình thường, lập tức phớt lờ Lý Phạm, mà nhìn đăm đăm Hàn Lập Thành rồi suy nghĩ. Hoàng Định Phát là quản lý của Hiệp hội Đồ ăn và Đồ uống, bởi vì vừa hay phụ trách quản lý công ty cung cấp dịch vụ ăn uống quy mô lớn như nhà hàng Đường Tống, cho nên mới có thể nắm giữ cổ phần trong nhà hàng Đường Tống ở Hán Thành. Thật là Hàn Lập Thành đánh con? Hoàng Định Phát hỏi. Thật, chú Hàn vừa vào đã tát con hai cái, đều không có hỏi đầu đuôi sự việc. Hoàng Cảnh Sơn trả lời, rõ ràng rất là ủy khuất và tức giận. Huyết áp của Hoàng Định Phát vì tức mà tăng lên, chỉ vào mũi của Hàn Lập Thành, "Hàn Lập Thành, ông có phải là không muốn sống, hay là cảm thấy Hoàng Định Phát tôi già rồi không lên được nữa phải không? Cũng dám động tay với con trai của tôi, ông lật trời à? Còn cả tên nghèo nàn này là cái thứ đồ chơi gì?" Hàn Lập Thành ông ra mặt vì tên rác rưởi này, động tay với con trai của tôi, có phải là đầu óc bị ngu rồi không? Hoàng Định Phát nghiêng đầu nhìn sang Hoàng Cảnh Sơn, chỉ vào Lý Phàm nói, tên nghèo kiết xác này sao lại trêu chọc con rồi, có phải mọi chuyện đều là bởi vì tên đồ chơi rác rưởi này không? Chính là anh ta, chú Hàn chính là vì ra mặt thay anh ta mới đánh con, anh ta là con rể ở rể của nhà họ Cố, tên vô dụng ăn bám. Hoàng Cảnh Sơn trưng ra bộ dạng ngất tức nói. Lý Phàm liếc nhìn ba con Hoàng Định Phát, lắc đầu khinh thường, trong lòng nghĩ, đây quả nhiên là có ba nào thì con ấy, đều là một đôi không có đầu óc. Hoàng Định Phát thất thần sắc khinh thường trên mặt của Lý Phàm, tức giận quát lên, cậu cái tên vô dụng chuyên ăn bám còn dám đụng vào con trai của tôi, cậu có phải là không biết chữ chết viết như nào không? Hoàng Định Phát tôi ở Hán Thành cũng tính là nhân vật có sức ảnh hưởng. Con trai của tôi không phải là người tùy tiện để cho tên rác rưởi nào đó có thể bắt nạt. Sau đó, Hoàng Định Phát ngoảnh đầu nổi giận với Hàn Lập Thành, quát lên. Hàn Lập Thành, ông cũng nên cho tôi một lời giải thích, ông nếu không thể cho một lời giải thích khiến tôi hài lòng thì đừng trách Hoàng Định Phát tôi không nhận người anh em là ông, sau này nhà hàng Đường Tống của các ông cũng đừng kinh doanh nữa, tôi khiến các ông mãi mãi dừng kinh doanh. Hàn Lập Thành cười lạnh rồi đứng dậy, anh Hoàng, con trai của ông đã gây ra đại họa ông đều không biết, lúc này ông còn bao che cho con trai của ông, tôi thấy ông mới là không biết chữ chết viết như nào. Ha ha, ông còn dám ở đây nói chuyện giật gân, ông cho rằng Hoàng Định Phát tôi sẽ bị dọa sợ à? Ông có bản lĩnh khiến tôi chết, tôi bây giờ gọi điện cho Hiệp hội Đồ ăn và Đồ uống, ngày mai nhà hàng Đường Tống của các ông sẽ phải đóng cửa. Hoàng Định Phát tự cho rằng đã túm được điểm yếu của Hàn Lập Thành, có quyền của Hiệp hội Đồ ăn và Đồ uống trong tay, không sợ Hàn Lập Thành không túi đầu, lần này nói không chừng có thể mượn cơ hội lấy được nhiều hơn một chút cổ phần của nhà hàng Đường Tống. Hoàng Định Phát, ông thật sự muốn xé rách mặt sao? Nhà hàng Đường Tống chúng tôi cũng không phải là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống nhỏ gì đó. Hàn Lập Thành tức giận nhìn Hoàng Định Phát, mày kiếm dựng lên theo khi bầu không khí thay đổi. Ha ha, khi ông đánh con trai của tôi thì đã xé rách mặt với Hoàng Định Phát tôi rồi, bây giờ là lúc Hoàng Định Phát tôi tìm hai người tính sổ rồi. Hay là hai người quỳ xuống để con trai của tôi vào mặt, con trai tôi đánh tới khi hài lòng rồi thì tôi sẽ tha cho hai người. Hoàng Định Phát nói, hoàn toàn không để Hàn Lập Thành vào trong mắt. Hàn Lập Thành tức giận đến mức sắp không thở nổi. Hoàng Cảnh Sơn đã bật cười, tức giận mắng Lý Phàm, phế vật, thấy sự lợi hại của gia đình tao rồi chứ, thật tưởng rằng mày là nhân vật trâu bò gì đó sao, ngày mai chỗ này sẽ đóng cửa dừng kinh doanh, phải đền tiền mỗi ngày, mày đợi bán mông mà đền đi, ha ha ha. Lý Phàm cười rút điện thoại ra, sau đó gọi điện cho Tiên Phúc. Có một quản lý của Hiệp hội Kinh doanh Đồ ăn và Đồ uống sửa trước mặt tôi. Thiếu chủ cậu đợi một chút, tôi lập tức bảo hội trưởng của Hiệp hội Đồ ăn và Đồ uống qua xử lý. Ừm. Lý Phàm nói xong một câu đơn giản thì cúp máy. Hàn Lập Thành nhìn Lý Phàm với ánh mắt khâm phục, trong lòng nghĩ không hổ là người có thể khiến chủ tịch Tống đều sợ hãi, gọi điện đều bá khí như vậy, một cuộc gọi thì sắp khiến Hoàng Định Phát quỳ rồi sao? Phì. Hoàng Định Phát nổ bãi nước bọt, nghẹo cổ liếc nhìn Lý Phàm. Đồ thỏ đế khá biết diễn, ở trước mặt tôi giả vờ cái rắm, còn dám nói ông đây sủa, ông đây sẽ khiến cậu quỳ ở cửa từ từ sủa. Hoàng Định Phát là bị lời của Lý Phàm chọc giận rồi, nhiều năm như vậy còn không có ai dám không cung kính với mình như thế. Mí mắt của Hoàng Cảnh Sơn giật giật, nhìn dáng vẻ khi Lý Phàm gọi điện, có hơi quen thuộc, hình như trước đó không lâu Lý Phàm chính là gọi điện như thế. Ồ, vậy ông phải làm tốt tâm lý chuẩn bị. Lý Phàm khẽ mỉm cười nói. Chuẩn bị? Chuẩn bị cái trứng của cậu, cậu tưởng cậu là ai? Hoàng Định Phát tôi ở Hán Thành vẫn chưa có từng sợ ai, cho dù là nhân vật trâu bò như Ngô Đạo Văn, nhìn thấy tôi đều phải gọi một tiếng anh Phát. Hoàng Định Phát tự thấy mình tốt, căn bản không có ý thức đến chuyện sắp xảy ra, còn ở đó không ngừng nói khoác về bản thân. nhưng phàm quán ăn uống nào mở ra ở trên đất Hán thành thì đều phải qua tay của Hoàng Định Phát tôi phê chuẩn, bọn họ gặp tôi đều phải cẩn thận, người gọi tôi là hoàng gia cũng không phải là không có, tên nghèo hèn như cậu từng thấy thế giới như này chưa, cậu nếu mở nhà hàng cũng phải gọi tôi là ông. Còn cả Hàn Lập Thành, ông giờ vây cánh cứng cắp rồi phải không? Kinh doanh của nhà hàng Đường Tống tốt rồi thì ông muốn dứt ra bay đi có phải không? Đã quên trước đây lấy lòng tôi quỷ liếm tôi như nào rồi sao? Lần này không cho ông chút sắc mặt để nhìn lại thì ông không biết sự lợi hại của tôi. Còn nữa, chủ tịch Tống đó của các ông cũng không phải là thứ gì, bùn xỉn như xịt. Ông trở về nói với ông ta, nếu còn muốn mở nhà hàng Đường Tống ở Hán Thành thì đưa cho tôi ít cổ phần, nếu không quán của các ông ở Hán Thành, một ngày cũng đừng mơ mở cửa được. Hoàng Định Phát tức giận chỉ trích còn nhổ nước bọt, giống như bản thân trở thành chúa tể của thế giới này, có thể nắm giữ tính mạng của tất cả mọi người. Hàn Lập Thành không nói lời nào nhìn Hoàng Định Phát, ánh mắt đó giống như nhìn một tên ốc. Nhìn cái gì mà nhìn, không tin tôi có thể khiến nhà hàng Đường Tống của các ông đóng cửa sao? Sáng mai trên cửa của các ông sẽ bị bán giấy niêm phong. Hoàng Định Phát còn đang gầm rú, đã duy trì 10 phút. Đột nhiên, phía cửa vào truyền đến một tiếng gầm trầm thấp. Khẩu khí thật lớn, Hoàng Định Phát ông tính là cái quọng hành gì? Chương 199, xin lỗi như chó. Ai dám nói chuyện với ông đây như thế? Khi Hoàng Định Phát đang cuồng nhiệt cửa trách đối phương, nghe thấy đằng sau có người nói mình tính là cái quạng hành gì thì đều không có não mà bắt đầu quát. Khi Hoàng Định Phát xoay người lại, muốn mắng người đó tới mức máu chó đầy đầu, Hoàng Định Phát lại toàn thân cứng đờ tại chỗ. Người đàn ông trung niên thai to mặt lớn, mang theo vài phần uy nghiêm đứng ở trước mặt Hoàng Định Phát, ánh mắt giận dữ, nhìn đăm đăm vào Hoàng Định Phát. Được đó, tôi vẫn là lần đầu thấy ông có uy phong như này, tắc ai tắc quái quen rồi có phải không, đã quên mất ông có thân phận gì, có chức vị gì rồi. Chúng ta là người phục vụ của người dân, không phải là kẻ lừa đảo trưng ra uy phong. Trên trán của Hoàng Định Phát tỏa mồ hôi hột, sợ hãi cúi gặp người, trên mặt lộ ra vẻ định nọt, hội trưởng Tôn ông sao lại tới rồi, bọn họ đã đánh con trai của tôi, cho nên lửa giận của tôi có hơi lớn, nói chuyện có chút không có não. Nhìn thấy hội trưởng Tôn tới, Hoàng Cảnh Sơn cảm thấy máu toàn thân đều lạnh đi, ánh mắt nhìn sang Lý Phạm đều trở nên không đúng lắm. Hoàng Cảnh Sơn thật sự nghĩ không thông, Lý Phạm rốt cuộc là ai? Không phải đều nói anh là phế vật ăn bám sao, thế nào lại tùy ý gọi một cuộc điện thoại thì khiến chủ tịch của nhà hàng Đường Tống bị rồi? Rồi một cuộc gọi điện nữa thì gọi được tổng hội trưởng của hiệp hội kinh doanh đồ ăn và đồ uống tới. Cái này thật sự so với sự huyền bí của các nước Ả Rập còn huyền bí hơn, so với câu chuyện kinh dị còn kinh dị hơn. Tinh thần của Hoàng Cảnh Sơn đã mờ mịt, dần dần bóng dáng của Lý Phạm ở trong mắt anh ta biến thành một kẻ giống như đại ma vương. Hàn Lập Thành lặng lẽ giơ ngón cái với Lý Phạm, thấp giọng nói, cậu Lý thật là bản lĩnh thông thiên. Ha ha, chuyện nhỏ. Lý Phạm nhàn nhạt nói. Thấy thần sắc lạnh nhạt của Lý Phạm, Hàn Lập Thành càng cảm thấy Lý Phạm là cao nhân thâm tàng bất lộ, chỉ có cao nhân mới thản nhiên như thế. Nếu đổi thành người bình thường có bản lĩnh này, sợ là sớm đã muốn thể hiện lên tận trời rồi. Hội trưởng Tôn cười lạnh một tiếng, Hàn Học nói, ông tìm chết đừng liên lụy tới mọi người, bắt đầu từ bây giờ ông bị đình chỉ công tác rồi, hiệp hội sẽ thẩm tra tất cả công việc trước đó của ông. Hoàng Định Phát cảm thấy choáng váng một trận, giống như có một tia sét đánh đang nổ ầm ầm trong đầu, đống chốc toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống đất. Những năm nay, Hoàng Định Phát ăn ngon mặc đẹp, tiêu xài hoa phí, không phải chỉ là vì ngồi ở vị trí quản lý của hiệp hội sao? Nếu mất đi chức vụ này, sau này cuộc sống còn duy trì như nào được? Điều quan trọng hơn chính là đã ăn chặn nhiều cổ phần của công ty cung cấp dịch vụ ăn uống quy mô lớn như vậy, chuyện này nếu như để bọn họ biết mình bị đình chỉ công tác, sợ rằng sẽ gây chuyện. Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, Hoàng Định Phát đống hoảng một trận, toàn thân đổ mồ hôi lạnh không ngừng, trong nháy mắt đã ướt đẫm quần áo trên người, cả người nhìn trông giống như vừa từ trong nước moi ra. Hội trưởng Tôn đứng ở trước mặt Lý Phạm, mỉm cười giả lạ nói, khiến cậu Lâm chịu ủy khuất rồi, cái tên Hoàng Định Phát này gần đây càng lúc càng ngông cuồng, chúng tôi đã thu thập được nhiều chứng cứ rồi, bây giờ đã sắp xếp người tiến hành thẩm tra xử lý đối với ông ta. Hoàng Cảnh Sơn cả người không còn sức ngồi bần thần trên đế, cái này nếu như ba Hoàng Định Phát rất đài rồi, bản thân sau này có cuộc sống dư giả nữa không? Hoàng Định Phát cố chống người từ trên đất ngồi dậy, bò đến trước mặt Lý Phạm, giống như một con chó đi bằng bốn chân, ngửa đầu nhìn Lý Phạm. Cậu Lý, là tôi không biết cách dạy con, tôi bây giờ xử lý nó, bắt nó nhận tội với cậu, vẫn mong cậu bảo hội trưởng Tôn tha cho tôi không thể mất đi chức vụ này được, cả nhà chúng tôi già trẻ đều phải dựa vào tôi nuôi sống. Lý Phạm lạnh lùng cười, không có tiếp lời của Hoàng Định Phát. Đôi mắt khẩn trương của Hoàng Định Phát đều đỏ lên rồi, ngoái đầu tức giận quát Hoàng Cảnh Sơn, nghiệp mày gây ra còn không mau qua nhận tội với cậu Lý. Qua đây quỳ xuống, không, bỏ tới, giống như chó bỏ tới. Vừa rồi cậu Lý nói chúng ta đang sủa, ba con chúng ta bây giờ chính là chó. Hoàng Cảnh Sơn thần sắc sững sờ nhìn ba, cơ thể ngồi ngây ra trên ghế, từ từ trượt xuống khỏi ghế. Bịch. Hoàng Cảnh Sơn quỳ trên đất, sau đó cúi người, biến thành tư thế bỏ bằng bốn chân. Lý Phàm, tôi sai rồi, tôi không nên khinh thường anh, không nên xem thường anh Châu bỏ anh giỏi. Cố Họa Y với anh là một đôi đẹp hơn với tôi biết không sánh được với anh rồi, cầu xin anh tha cho nhà chúng tôi, tha cho chúng tôi đi. Hoàng Định Phát nói theo, cậu Lý, ba con chúng tôi đều biết sai rồi, cậu nói muốn chúng tôi nhận tội thế nào chúng tôi nhận tội thế đó, kêu chúng tôi giống như cho ở bên ngoài sủa cũng được, chỉ cầu xin cậu tha cho chúng tôi một con đường sống. Đám người Tần Giao nhìn nhau, đều cảm thấy mình thật sự là quá may mắn, có thể đi theo ông chủ giỏi như Lý Phạm. Không nói cái khác, chỉ với phân lượng và hiệu quả của hai cuộc gọi của Lý Phạm, thì không phải là người bình thường có thể làm được. Đừng nói người bình thường, cho dù là nhân vật có thực lực ở Hán Thành, cũng chưa chắc có thể làm được đẹp như vậy. Eo của hội trưởng Tôn gập càng thấp hơn, lộ ra nụ cười lấy lòng nói, cậu Lý, cậu xem xử lý như nào. Ông dẫn về xử lý theo trình tự đi, con ngựa hại cả đàn như này ông còn muốn thương tiếc. Lý Phàm hỏi ngược lại. Không dám không dám, tôi tuyệt đối sẽ không thương tiếc, nhất định xử lý nghiêm, tuyệt đối tra rõ tất cả vấn đề của ông ta. Hội trưởng Tôn xoay người gọi về phía cửa, Tiểu Trương, Tiểu Triệu, hai người dẫn ba con bọn họ trở về, tất cả vấn đề tra rõ toàn bộ. Ba con Hoàng Định Phát và Hoàng Cảnh Sơn đều bị dọa ngất ra đất, nghĩ tới những chuyện đã làm trước đây, cuộc sống sau này sợ là phải trải qua cảnh khó khăn rồi. Tiểu Trương và Tiểu Triệu đi vào lôi ba con Hoàng Định Phát, giống như lôi con chó chết, lôi hai ba con bọn họ đi ra. Lý Phàm khoát tay với Tần Dao, thời gian không sớm rồi, mọi người đều trở về nghỉ ngơi sớm đi. Vâng ông chủ, vậy chúng tôi đi trước. Tần Dao hiểu chuyện đứng dậy, dẫn các nhân viên của Sở Pa làm đẹp cùng rời đi. Hàn Lập Thành cung kính nói, cậu Lý, sau này tôi cũng là lính dưới tay cậu rồi, kinh doanh của nhà hàng Đường Tông cậu có gì căn dặn, chúng tôi dựa theo căn dặn của cậu mà làm. Hội trưởng Tôn hơi sững ra, do hỏi, cậu Lý đã đầu tư vào nhà hàng Đường Tống rồi sao? Không, là quán ở Hán Thành của chúng tôi được chuyển giao cho cậu Lý rồi, sau này chúng tôi quy về cậu Lý quản lý. Hình tượng của Lý Phàm trong lòng hội trưởng Tôn càng cao hơn vài phần, có thể khiến người ta tặng nhà hàng có giá trị mấy trăm tỷ để lấy lòng, đó tuyệt đối là nhân vật châu bò trong số người châu bò. Hội hiệp đồ ăn và đồ uống của chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ kinh doanh của nhà hàng Đường Tống, mọi người có gì cần giúp đỡ thì liên lạc với tôi là được, cậu Lý đối với công việc của chúng tôi có bất kỳ ý kiến và kiến nghị gì cứ việc đưa ra, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng sửa đổi. Nhà hàng ông phụ trách kinh doanh, cố gắng làm việc, tôi sẽ không bạc đãi thủ hạ của mình. Khi Lý Phàm còn muốn nói nữa, một giọng nói quen thuộc từ phía cửa truyền vào. Lý Phàm anh sao lại ở đây? Bọn họ đây là đang làm cái gì? Lý Phàm ngoảnh đầu nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc của Cố Họa Y, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc nhìn anh. Chương 200, mong nhớ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghe thấy giọng nói của Cố Họa Y, Lý Phàm nhanh chóng ra dấu với Hàn Lập Thành và hội trưởng Tôn. Hàn Lập Thành và hội trưởng Tôn đều là người thông minh, lập tức hiểu Lý Phàm đây là không muốn để người vừa tới biết chuyện vừa rồi. Hai người cùng gật đầu với Lý Phàm, tỏ ý đã hiểu rồi. Đang nói chuyện phiếm với hai người bạn vừa mới quen, ông Hàn và ông Tôn đều làm về ngành ăn uống, anh thỉnh giáo bọn họ làm quán ăn lớn thì làm như nào? Cố Họa Y nhìn Hàn Lập Thành và hội trưởng Tôn, có hơi nghi hoặc trước cách ăn mặc của hai người. Tôi trước đây từng làm bếp trưởng hành chính, đồ đệ từng dẫn dắt bây giờ đều có thể tổ chức các bữa tiệc cao cấp của nhà nước, cậu theo tôi học tập, sau này chắc chắn cũng có thể trở thành đầu bếp giỏi. Hội trưởng Tôn mỉm cười nói. Hàn Lập Thành cũng bày ra tư thế thái rau, trở về luyện tập trước kỹ năng dùng dao, dựa theo những gì chúng tôi nói với cậu, chỉ cần cậu chịu khổ được, tự mình mở nhà hàng tuyệt đối không thành vấn đề. Thấy hai người diễn tận tâm, Lý Phàm mỉm cười đứng dậy nói, cảm ơn hai vị đã nói cho tôi nhiều như vậy, chúng ta sau này rảnh thì nói chuyện. Được, chúng tôi cũng nên đi rồi, lần sau lại nói. Hội trưởng Tôn và Hàn Lập Thành cùng rời khỏi, Cố Họa Y nhìn bóng lưng của hai người rồi nói, anh theo đầu bếp học nấu ăn, sau này là chuẩn bị mở nhà hàng sao? Không có suy nghĩ đó, anh chỉ là suy muốn nâng cao trình độ nấu nướng, sau này nấu nhiều món ngon cho em. Cố Họa Y mỉm cười lườm Lý Phàm, sau đó nói, em và Lý Tổng, Tiền Tổng, Lâm Tổng đã hẹn ăn cơm, phải gặp Lao Tổng của công ty y dược của tỉnh để đưa sản phẩm tới tỉnh thành, anh cùng em ra ngoài đợi bọn họ đi. Được. Lý Phàm cùng Cố Họa Y đứng ở cửa nhà hàng Đường Tống, liên tiếp mấy chiếc Mercedes-Benz chạy tới, dừng ở cửa nhà hàng Đường Tống. Cửa xe liên tiếp mở ra, Lý Tổng, Lâm Tổng, Tiền Tổng liên tiếp từ trên xe bước xuống. Tiền Tổng dẫn đầu, vác cái bụng hơi phướn lên nhanh chóng đi tới, theo sự rung lắc của cái bụng, chiếc thắt lưng lở vờ bản to dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng trở nên chói mắt. Chiếc thắt lưng lở vờ nạm kim cương, chính là món phụ kiện Tiền Tổng đắc ý nhất, cảm thấy chiếc thắt lưng này đủ thể hiện giá trị của bản thân. Lâm Tổng và Lý Tổng mặc bộ đồ của thương hiệu Đình Đám đi theo sau, ba người trên mặt mang theo nụ cười, như tắm gió xuân đi về phía Cố Họa Y. Khi nhìn thấy Lý Phàm ở bên cạnh Cố Họa Y, sắc mặt của ba người đều lộ ra vẻ khinh thường nhàn nhạt. Cố tổng đến thật sớm, làm phiền vị mỹ nữ cô đợi chúng tôi, thật sự là khiến chúng tôi được sủng đâm ra lo sợ. Tiền Tổng khách sáo rồi, mọi người đều là đối tác với nhau, ai đợi ai đều như nhau. Cố Họa Y lịch sự nói. Xem ảnh một. Có điều nghĩ tới bữa tiệc thương vụ sắp diễn ra, Cố Họa Y cảm thấy chỉ có thể ủy khuất Lý Phàm một chút. Cố Họa Y có lỗi nhìn sang Lý Phàm, Lý Phàm nhún nhún vai, cười nói, vậy tôi trở về trước. Nhìn bóng lưng cô đơn rời đi của Lý Phàm, trong lòng của Cố Họa Y có hơi đau. Một chiếc xe rồn rồn sở chạy tới thì dừng lại, Lý Tổng đi tới mở cửa xe, nở nụ cười nịnh mà nói, Âu Dương Tổng, ông từ từ xuống xe. Từ cái gì mà từ, tôi đâu phải là người 70-80 tuổi, Cố Tổng đâu? Sẽ không phải còn chưa tới chứ? Âu Dương Tổng vừa xuống xe vừa hỏi. Ánh mắt của Lý Tổng lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ ám muội, Cố Tổng đã tới sớm đợi ông rồi. Âu Dương Tổng xuống xe, tuổi tác hơn 40, mặc bộ vét được cắt may thủ công, trên mặt mang theo nụ cười khẽ đi về phía Cố Họa Y. Cố Tổng, lần tạm biệt trước tôi là rất mong nhớ. Âu Dương Tổng chia tay phải ra. Chiếc đồng hồ vệ tẹt phỉ lì vẹ phiên bản giới hạn trên cổ tay đã làm chói mắt của ba người Tiền Tổng. Đó chính là một chiếc đồng hồ giá trị mấy chục tỷ, phiên bản giới hạn chỉ sản xuất 100 chiếc, được mệnh danh là chiếc đồng hồ có giá trị đầu tư tiềm năng nhất, có thể gọi là vương giả trong giới đồng hồ. Chiếc đồng hồ này Âu Dương Tổng bình thường sẽ không đeo, chỉ là vì ở trước mặt Cố Họa Y thể hiện thực lực, Âu Dương Tổng mới đeo chiếc đồng hồ này ra ngoài. Có điều Cố Họa Y không có chú ý tới chiếc đồng hồ đó, chia tay bắt tay hở như chuẩn chuẩn đạp nước với Âu Dương Tổng. Âu Dương Tổng xin mời, phòng bao đã đặt rồi, dựa theo ý của ông, đặt phòng bao kín đáo yên tĩnh nhất.
Được, được, vẫn là Cố Tổng biết làm việc.
Âu Dương Tổng vui vẻ tới mức miệng không khép được vào, cùng Cố Họa Y sánh vai đi vào nhà hàng Đường Tống, ba người tiền tổng như cu li đi theo đằng sau. Dưới bóng cây cách nhà hàng Đường Tống không xa, Lý Phạm lặng lẽ nhìn Cố Họa Y bọn họ đi vào nhà hàng, suy nghĩ một lát rồi cất bước đi vào. Quản lý Vương nhìn thấy Lý Phạm đi rồi lại quay trở lại, túi người nói, chào ông chủ. Mấy người vừa rồi đi vào kia, đã tới phòng bao nào?
Lý Phạm hỏi.
Đến sảnh hoa đảo, ở góc của lầu 2, là phòng bao khuất và yên tĩnh nhất, phòng bao bên cạnh vừa hay trống. Quản lý Vương cũng là người có kiến thức tầm nhìn rộng, đoán được ý của Lý Phạm hỏi, là muốn đi theo nghe thử.
Dẫn tôi qua đó.
Lý Phạm nói.
Được.
Quản lý Vương lon ton dẫn Lý Phạm đi lên lầu, bê trà rót nước mời Lý Phạm ngồi xuống. Lý Phạm khoát tay, quản lý Vương lui ra khỏi phòng bao, đóng cửa phòng bao lại. Trong phòng bao sắt vách đã bày lên rượu và các món ăn ngon, Âu Dương Tổng và Tiền Tổng ngồi ở hai bên trái phải Cố Họa Y, Lâm Tổng và Lý Tổng ngồi ở đối diện.
Tiểu Cố, tôi tán thưởng cô gái có tính độc lập như cô, có năng lực, lại có thể can đảm, điều quan trọng nhất, vẻ ngoài lại đẹp như vậy, lần đầu tiên gặp cô tôi đã bị cô thu hút rồi, sau khi trở về nỗi mong nhớ đó khiến tôi đêm không ngủ được. Âu Dương Tổng say sưa nói, tay phải nhấc lên muốn nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Cố Họa Y.
Cố Họa Y nhanh chóng rụt tay lại, lạnh mặt nói, Âu Dương Tổng, xin ông tự trọng.
Tự trọng?
Tôi còn không đủ tự trọng sao? Vì cô tôi đã nhịn nhiều ngày như vậy rồi, biết cô muốn đầu tư thì tôi cho bọn họ đến đầu tư cho cô, biết cô muốn quảng bá sản phẩm thì tôi mang hợp đồng đến gặp cô, những điều này đã đủ nặng rồi.
Âu Dương Tổng có hơi tức giận nói, cảm thấy Cố Họa Y người phụ nữ này không cho mình mặt mũi.
Cũng chính là vì mỹ nhân như cô, tôi mới chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy, đổi thành người khác, nhiều nhất chỉ dăm trăm triệu bao một tháng mà thôi, cô xem sự thật lòng của tôi đối với cô, đó là thứ trời đất mặt trăng mặt trời tiền bạc hợp đồng đều có thể làm chứng.
Âu Dương Tổng đưa tay sờ vào mặt của Cố Họa Y, Cố Họa Y tránh ra sau nói, xin lỗi Âu Dương Tổng, ông uống nhiều rồi, tôi ra ngoài thanh toán.
Chương 201, chuẩn bị săn quan tài. Chỗ ngồi của Âu Dương Tổng và Tiền Tổng vừa hay kẹp Cố Họa Y lại, chỉ cần hai người không nhường vị trí ra, Cố Họa Y căn bản không đi được. Nhìn thấy Cố Họa Y không phối hợp, còn muốn rời khỏi, Âu Dương Tổng tức giận vỗ bàn.
Cố Họa Y,
cô đừng có mà cho mặt mũi mà không cần, giá mà tôi cho cô đã không thấp rồi, mặc kệ cô có bằng lòng hay không, hôm nay ông đây đều phải ngủ với cô rồi.
Tiền Tổng cười nói, Cố Tổng, cô đừng phũ bỏ ý tốt của Âu Dương Tổng, Âu Dương Tổng đối với cô là rất để tâm, thằng chồng vô dụng đó của cô có gì tốt, cô đi theo Âu Dương Tổng sau này được ăn sung mặc sướng, cho dù đi tham dự tuần lễ thời trang ở nước ngoài chơi bời đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Cô nghĩ xem sau này, ăn uống có người khác hầu hạ, muốn đi đâu chơi thì tới đó chơi, ăn mặc đều là toàn là thứ tốt nhất trên thế giới, đó là cuộc sống của biết bao cô gái mong ước, ngôi sao đều muốn trải qua cuộc sống như vậy. Còn phải là ngôi sao tuyến đầu mới có thể trải qua cuộc sống đó. Không lâu trước tiểu hoa lưu lượng cực hot đó đã khóc nóc muốn nhận Âu Dương Tổng làm bạn nuôi, nhưng Âu Dương Tổng luôn nhớ nhung cô, căn bản không có để tâm tới tiểu hoa lưu lượng kia, đối với cô là luôn thâm tình.
Đám người Tiền Tổng đều đang nói vào, Cố Họa Y lại càng nghe càng tức giận.
Đừng mơ, các người tránh ra cho tôi không bàn nữa, không hợp tác nữa.
Cố Họa Y tức giận quát.
Phút, nói chuyện tử tế với cô thì không thông có phải không, người phụ nữ mà Âu Dương Tổng nhìn chúng, còn chưa có ai thoát được, hôm nay cô ở lại từ từ bồi Âu Dương Tổng đi.
Tiền Tổng trừng mắt với Cố Họa Y. Bộ dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ đi giúp Âu Dương Tổng để Cố Họa Y lại.
Âu Dương Tổng mặt mày âm trầm, bình tĩnh nói, Họa Y, cô phải nghĩ kỹ, cô hôm nay không ngoan ngoãn nghe lời tôi, tất cả hợp đồng đều bỏ hết, bao gồm cả chuyện đầu tư, tâm huyết trước đó của cô đều sẽ uổng công, kế hoạch mở rộng của cô sẽ hoàn toàn phải từ bỏ rồi.
Cố Họa Y lắc đầu, kiên định nói, không, tôi sẽ không hợp tác với các ông, tránh ra, tôi muốn đi, tôi muốn về nhà.
Lúc này Cố Họa Y vô cùng muốn rời khỏi, nhìn mấy ngụy quân tử bề ngoài đường hoàng này thì cảm thấy rất buồn nôn.
Xem ra cô là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy chúng tôi chỉ đành không khách khí với cô rồi, lao Lý lao Lâm lại đây, chúng ta giúp Âu Dương Tổng giữ Cố Tổng lại, ha ha ha.
Lý Tổng và Lâm Tổng đều đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười dâm dục.
Rầm.
Cửa của phòng bao bị đập ra, Lý Phạm sải bước đi vào.
Phút. Tên phế vật này còn chưa đi.
Lâm Tổng và Lý Tổng đều ngây ra tại chỗ, thấy Lý Phạm mặt mày tức giận thì đều không dám tiếp tục đi tới trước nữa.
Tiên Tổng trừng mắt với Lý Phạm, đứng dậy khinh thường nói, phế vật tan bám, cậu theo tới là muốn làm cái gì?
Âu Dương Tổng nhìn chúng vợ của cậu rồi, cậu ngoan ngoãn nhìn Âu Dương Tổng làm việc, đương nhiên, cậu cũng có thể xoay mông đi, sau này cậu sẽ không.
Á!
Lý Phạm quăng một cái tát vào mặt của Tiền Tổng, đánh cho Tiền Tổng lảo đảo, đầu rúi vào nồi canh trên bàn. Canh nóng có nhiệt độ không thấp, gò má của Tiền Tổng bỏng rát đau đớn vô cùng, cả người run rẩy ngã ra đất, còn kéo theo mấy đĩa đồ ăn đập vào người ông ta, khiến cả người nết nhác không thôi.
Cố Họa Y nhìn thấy Lý Phạm tới, lao vào trong lòng của Lý Phạm, ông xã, bọn họ bắt nạt em.
Âu Dương Tổng nhìn thấy chuyện tốt bị phá đám rồi, tức giận đều dựng ngược. Cậu chính là tên chồng phế vật đó của Cố Họa Y sao?
Cậu buông Cố Họa Y ra, ngày mai ly hôn với cô ta, tôi cho cậu một khoản tiền đủ sống tới già, nếu không, cậu đợi bị chặt đứt tay chân đi.
Lý Phàm quét một vòng qua đám người Âu Dương tổng, cười lạnh nói, tôi nhớ các ông rồi, trở về chuẩn bị sẵn quan tài, chuẩn bị xuống mồ đi.
Phút. Nếu tôi chuẩn bị quan tài, thật là gan chó thật lớn.
Âu Dương Trung Thành tôi trước nay chưa từng sợ ai, người đợi xuống mồ là cậu.
Lý Phàm ôm Cố Họa Y rời khỏi phòng bao, không có để tâm đến tiếng gầm gào của Âu Dương Trung Thành.
Tiên tổng rên rỉ từ trên đất bò dậy, bộ đồ của thương hiệu lớn dính đều dầu mỡ, sức của thang lắp này thật lớn, nửa bên mặt này của tôi đau vô cùng.
Âu Dương Trung Thành đen xì mặt, lạnh giọng nói, đóng cửa, phế vật này bắt buộc phải đối phó rồi, mặt mũi của Âu Dương Trung Thành tôi, không phải là thứ phế vật như cậu ta có thể quét sạch được. Người lăn lộn đến địa vị đẳng cấp như Âu Dương Trung Thành, thứ để ý nhất chính là mặt mũi. Hôm nay mặc kệ là Lý Phàm hay Cố Họa Y đều đã khiến mặt mũi của Âu Dương Trung Thành mất hết, đây là điều Âu Dương Trung Thành không thể chịu đựng được.
Âu Dương tổng, vẫn là phải ra tay từ nhà họ Cố, phong sát nhà họ Cố, sau đó Cố Họa Y còn không phải là để mặt ông nắm bóp, nói không chừng có thể khiến tên phế vật đó hậu hạ ông đó.
Phải, sản phẩm của nhà họ Cố cũng có tiềm năng, chúng ta phong sát nhà họ Cố khiến bọn họ nửa sống nửa chết, sau đó ông như chúa cứu thế ra tay cứu vớt bọn họ, người của nhà họ Cố chắc chắn trực tiếp đem Cố Họa Y đưa tới giường của ông.
Lý tổng và Lâm tổng bày ra kế hoạch, Âu Dương Trung Thành mỉm cười chỉ vào hai người.
Hai người ấy, cách này không tồi, vậy thì nhanh chóng thực hiện, tôi muốn khiến Lý Phàm thấy tôi ngủ với Cố Họa Y như nào, đến lúc đó khiến cậu tan đếm trải mùi vị của ngọn cỏ đứng ngực gió.
Âu Dương tổng thật là lợi hại, đến lúc đó Cố Họa Y và Lý Phàm sợ là sẽ vô cùng hối hận, ha ha ha.
Lý Phàm và Cố Họa Y về tới đến nhà.
Cố Thiệu Huy ngồi trên sofa đọc báo liếc nhìn Lý Phàm, túi thấp đầu tiếp tục đọc báo.
Vương Cần Mai bất mãn trừng mắt với Lý Phàm, "Lý Phàm, cậu cả ngày nay đã chạy đi đâu hả? Trong nhà đều không có cơm ăn rồi.
Nói cho tôi, cậu chạy đi đâu hả? Sẽ không phải là ra ngoài đàn đúm chứ?"
"Không có ra ngoài đàn đúm, chỉ là đã quen mấy đầu bếp, học nấu món ăn gia đình cùng bọn họ, sau này sẽ nấu cho Họa Y và ba mẹ nhiều món hợp khẩu vị."
Lý Phàm trả lời.
Tâm trạng của Cố Họa Y không tốt, cũng không có tâm tư bảo vệ Lý Phàm, túi đầu đi về phòng.
Vương Cần Mai nghi hoặc liếc nhìn Cố Họa Y, vô bàn quát, "Lý Phàm, cậu có phải là chọc con gái của tôi không vui rồi không? Tên phế vật này cậu cái gì cũng không biết làm, Họa Y kiếm tiền nuôi gia đình vất vả như vậy, cậu đều không biết dỗ nó vui vẻ, còn khiến nó tức giận, cậu nói cậu xứng với Họa Y sao?"
"Không phải, con không có chọc Họa Y tức giận."
Lý Phàm có cảm giác hơi khó phân bua, lúc này nói cái gì sợ là Vương Cần Mai đều sẽ không tin.
Lý Phàm có lòng trốn về phòng, có điều thấy điệu bộ này của Vương Cần Mai, sợ là trốn về phòng cũng sẽ theo vào để gây khó dễ.
"Cậu không có."
"Không có Họa Y có thể không vui sao? Hai người lại cùng nhau trở về, chắc chắn là cậu chọc Họa Y không vui rồi, có phải là cậu đòi tiền Họa Y rồi không?
Cái đồ rác rưởi vô dụng này cậu không biết tự đi kiếm tiền à?"
"Phế vật, rác rưởi, cậu nói cậu sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Tôi nếu như là cậu sớm đã đập đầu chết rồi, căn bản sẽ không sống ở trên đời này, cậu sống thêm một giây, chính là phạm tội đối với thế giới này."
Vương Cần Mai không ngừng quát tháo chỉ trích mắng chửi.
Cố Thiệu Huy để tờ báo xuống, bất mãn liếc nhìn Lý Phàm, ngây ra đó làm cái gì, còn không đi dỗ Họa Y ỉa.
Chương 202, bỏ đá xuống giếng.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Họa Y dầu dĩ không vui ngồi trong phòng, trong đầu nhớ lại chuyện trong phòng bao.
Từ chối Âu Dương Trung Thành, Cố Họa Y không hối hận. Nhưng nghĩ đến Âu Dương Trung Thành có thể sẽ làm ra chuyện trả thù, trong lòng Cố Họa Y lại có hơi sợ.
Công ty y dược của Âu Dương Trung Thành là có năng lực rất lớn, nếu thật sự muốn đối phó với nhà họ Cố, có thể nói từng phút thì có thể bóp chết nhà họ Cố.
Càng đừng nói tiền tổng bọn họ cũng là chân sai vật của Âu Dương Trung Thành, bọn họ những đầu sỏ này giúp Âu Dương Trung Thành quyền lực ngút trời, đủ để nghiền nát nhà họ Cố đến mức không còn lại gì.
Lý Phàm đi vào phòng, đi tới đằng sau Cố Họa Y, hai tay nhẹ nhàng để trên vai của Cố Họa Y, kéo Cố Họa Y vào trong lòng.
Cảm giác ỉ dựa khiến Cố Họa Y tràn ngập cảm giác ấm áp, có điều cảm giác ấm áp này rất nhanh thì bị sự dầu dĩ trong lòng đánh tan.
"Lo lắng cái gì?"
Lý Phàm khẽ hỏi, đưa ngón tay vướt phẳng lông mày đang nhíu lại của Cố Họa Y.
Cố Họa Y nhắm mắt lại buồn rầu nói, "Đương nhiên lo lắng chuyện kinh doanh, Âu Dương Trung Thành ở trong giới y dược trong tỉnh có ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần ông ta mở lời, sản phẩm của chúng ta có thể không có ai dùng rồi. Hơn nữa còn có tiền tổng bọn họ vẽ đường cho hiệu chạy, tâm tư của ba người bọn họ đều rất hiểm, liên thủ với Âu Dương Trung Thành, em cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
Cố Họa Y càng nói càng lo lắng, cứ cảm thấy chuyện không hay sắp xảy ra, có lẽ ngày mai thức dậy thì sẽ nhận được tin tức không tốt.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi thứ đều có anh, mọi vấn đề giao cho anh giải quyết, đối phó với người xấu anh rất chuyên nghiệp."
Lý Phàm rất tự tin nói.
Cố Họa Y bị Lý Phàm chọc cười, hờn dỗi nói, "Em sao không biết anh còn biết đối phó người xấu vậy?"
"Em sao có thể không biết chứ, trước đó nguyên liệu bên phía nhà máy, là anh đã đối phó không ít với người xấu, em không phải đều đã quên rồi chứ?"
Nhớ tới chuyện nguyên liệu của nhà máy, mắt Cố Họa Y cười thành hình trăng lưỡi liềm, tạm thời đem sự dầu dĩ trong lòng đè xuống.
Sáng sớm, Cố Họa Y bị điện thoại đánh thức, sau khi nghe máy nói vài câu, Cố Họa Y vội vàng tắm rửa thay quần áo.
Ra khỏi phòng, Cố Họa Y trực tiếp ra khỏi cửa nhà, Lý Phàm cầm bữa sáng vừa mới làm xong, dúi vào trong tay của Cố Họa Y.
"Đừng hoảng, mang theo bữa sáng ăn trên đường, có phải là công ty xảy ra chuyện rồi không?"
Lý Phàm hỏi.
Cố Họa Y miễn cưỡng mỉm cười, "Không sao, có chuyện khẩn cấp phải đi xử lý mà thôi, em đi đây."
Nhìn bóng lưng vội vàng rời khỏi của Cố Họa Y, khóe miệng của Lý Phạm khẽ cong lên, thấp giọng nói, những thứ không biết sống chết này. Lời của Lý Phạm, Cố Họa Y đã đi xa tự nhiên không có nghe thấy. Khởi động xe, Cố Họa Y đạp chân ga, chiếc xe gầm rú lao ra ngoài. Cả đoạn đường vội vàng chạy tới công ty, Cố Họa Y đều chưa kịp thở thì đi vào thẳng phòng họp. Trong phòng họp ngồi kín nhân vật chủ chốt của nhà họ Cố, Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Phong, Cố Tuấn Hảo, Cố Bội Sam đều mang vẻ mặt âm trầm nhìn Cố Họa Y vừa đi vào. Trong lòng Cố Họa Y kêu lộp bộp, đi đến vị trí của mình ngồi xuống, ánh mắt thắc mắc nhìn mọi người. Cố Tuấn Hảo cười lạnh, vung tay đập mấy văn kiện đến trước mặt Cố Họa Y. Đều là chuyện tốt cô làm. Cô rốt cuộc có biết bàn chuyện kinh doanh không? Không biết thương lượng cô nói sớm đi, nhìn xem kết cục cô đắc tội với Âu Dương tổng, chỗ tôi không dễ gì bàn bạc được mấy đơn hàng đều bay cả rồi, đều hối hận hủy hợp tác. Cố Bội Sam thích thú nhìn Cố Họa Y, trong lòng tràn ngập cảm xúc vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Họa Y, cô nói cô sao lại không nắm chặt cơ hội vậy chứ? Âu Dương tổng là nhân vật cự đầu của giới y dược trong tỉnh, cô đang yên đang lành lại đắc tội với Âu Dương tổng, đã liên lụy cả chúng tôi gặp xui xẻo theo, nhưng cái này cô cũng xem thử đi, khách hàng cũ của nhà chúng ta cũng đều hủy đơn rồi. Lại là mấy phần văn kiện bị đập lên bàn, ánh mắt khiêu khích của Cố Bội Sam nhìn Cố Họa Y đang ngây ngẩn. Cố Thiệu Phong nhíu môi, ngón tay gõ trên bàn, ho khẽ hai tiếng rồi nói, không chỉ là những hợp đồng này, chuyện chúng ta gom quỹ để mở rộng sản xuất, chú và bên đơn vị tín dụng đều nói chuyện ổn rồi. Tối qua tổng giám đốc của bên đơn vị tín dụng đột nhiên gọi điện cho tôi nói, chuyện vay vốn miễn bản cũng là chỉ thị của Âu Dương tổng. Mấy đối tác hợp tác chiến lược đã xác định hết, tối qua nhận được điện thoại của Âu Dương tổng, cùng lúc bày tỏ sẽ không hợp tác với chúng ta. Mọi kế hoạch phát triển của nhà họ Cố chúng ta đều vì cháu đã đắc tội với Âu Dương tổng mà dừng lại hết. Tất cả đối tác hợp tác đều vứt bỏ chúng ta rồi. Xem ảnh một. Cố Thiệu Dũng đanh giọng quát hỏi. Tinh thần của Cố Họa Y có hơi mờ mịt, nhìn người thân ở trước mặt, khóe môi mấp máy hai cái, không biết nên nói như nào. Nói không phải là lỗi của mình sao? Chắc không có ai muốn nghe, cái bọn họ muốn đều là lợi ích, một khi lợi ích của bọn họ bị thiệt hại, sẽ không quan tâm lỗi ở trên người ai. Nói bản thân có thể giải quyết. Cố Họa Y không có tự tin này. Chỉ một buổi tối thì có thể khuấy đảo tình hình. Khiến phần lớn đối tác hợp tác đều quay lưng với nhà họ Cố, Cố Họa Y cảm thấy mình chắc chắn không có năng lực thay đổi thái độ của Âu Dương Trung Thành, trừ phi thỏa mãn điều kiện ngủ cùng Âu Dương Trung Thành. Nhưng Cố Họa Y không muốn làm ấm ức bản thân, không muốn bán đứng chính mình, càng không muốn làm những chuyện không biết liêm sỉ đó. Nhìn thấy Cố Họa Y không nói chuyện, Cố Bội Sam châm chọc nói, cô nói xem cô sao lại đắc tội với Âu Dương tổng? Có phải là hôm qua từ chối tiếp đón rồi không, mới khiến Âu Dương tổng thẹn quá hóa giận rồi, cô thật sự tưởng tất cả đàn ông đều thèm cô chắc? Hay là cô cho rằng cô là dắt vàng đính kim cương, cho nên ra giá trên trời? Khiến Âu Dương tổng nổi giận. Cô chắc sẽ không cảm thấy mình là tiên nữ xuống trần, chức nữ, thất tiên nữ trong truyền thuyết, cuối cùng đều là gả cho tên nghèn hèn vô dụng, câu ngược lại khá giống bọn họ. Cố Bội Sam càng nói càng khó nghe, trên mặt đều là vẻ châm chọc và nụ cười bỏ đá xuống giếng. Gương mặt xinh đẹp của Cố Họa Y tức đến trắng bệnh, hai tay siết chặt góc áo của mình, nói, cô có ý gì, bây giờ nên nghĩ xem sao giải quyết vấn đề. Ha ha, giải quyết vấn đề, đương nhiên là phải giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề không phải là do cô gây ra sao, tự nhiên phải là cô tới giải quyết vấn đề, đừng nói cô chỉ biết gây họa. Căn bản không biết giải quyết. Cố Bội Sam cảm thấy vô cùng thoải mái, cơ hội có thể thống khoái sỉ nhục Cố Họa Y như này không nhiều. Nhất là gần đây Cố Họa Y trong kinh doanh Xuân Phong đắc ý, càng khiến Cố Bội Sam chỉ có hận ghen ghét, hận không thể trực tiếp hất một chậu nước bẩn lên người Cố Họa Y. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Cố Họa Y kiên định nói. Chương 203, bức ép, uy hiếp. Nghĩ cách. Cháu có thể nghĩ ra cách gì? Bây giờ thời gian chính là tiền, thời gian chính là tính mạng. Đợi cháu nghĩ ra cách, sợ là doanh nghiệp của nhà chúng ta đều phá sản đóng cửa cả vạn lần rồi. Cố Thiệu Dũng vô bàn tức giận quát. Cố Họa Y túi gằm mặt xuống, lúc này quả thật không có cách hay, có lẽ thật sự phá sản đóng cửa cả vạn lần rồi, Cố Họa Y đều chưa nghĩ ra cách gì cả. Đây chính là một cuộc chèn ép khi thực lực không cân xứng, nhà họ Cố trực tiếp bị Âu Dương Trung Thành giẫm đạp dưới chân, ngay cả một chút sức phản kháng đều không có, cái có thể làm chính là đợi chết. Còn nghĩ cách gì nữa, cách tốt nhất bây giờ chính là tìm Âu Dương tổng xin tha, cô bình thường nhìn trông là người thông minh có thể làm như vậy, sao lúc này lại hồ đồ như thế chứ, gỡ chung phải tìm người buộc chung. Cố Tuấn Hào có hơi nói khái. Khi nói đến từ có thể làm, cố tình nhấn mạnh ngữ khí. Cố Thiệu Phong lạnh giọng nói, Họa Y, cháu gọi điện cho Âu Dương tổng, nhận lỗi cầu tình với Âu Dương tổng, hỏi xem chuyện này làm sao mới có thể xoay chuyển. Cái này, Cố Họa Y có hơi do dự, gọi điện cho Âu Dương tổng phải nói gì, nếu Âu Dương tổng đưa ra yêu cầu không hợp lý đó, nên từ chối thế nào? Cô không có gan gọi sao? Thật buồn cười, cô nếu không dám gọi vậy chúng tôi làm thay, Tuấn Hào anh gọi điện cho Âu Dương tổng đi. Cố Bội Sam nói xong thì nháy mắt với Cố Tuấn Hào. Cố Tuấn Hào rút điện thoại ra ấn gọi cho Âu Dương Trung Thành. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, Cố Tuấn Hảo mở loa ngoài. "Chào Âu Dương tổng, tôi là Tiểu Cố, Cố Tuấn Hảo." "Ha ha, người của nhà họ Cố à, tôi tặng món quà cho các cậu thích chứ?" Âu Dương Trung Thành cười sảng khoái nói. "Người của nhà họ Cố sáng sớm đã gọi điện tới, vậy chắc chắn là túi đầu nhận sai, nghĩ đến diện mạo mỹ miều của Cố Họa Y, máu trong người Âu Dương Trung Thành đều nóng lên. Quà ông tặng đã dọa chết chúng tôi rồi, chúng tôi biết hôm qua Họa Y làm sai chuyện rồi, có điều em ấy cũng là dưới tình huống khẩn trương nên mới hơi phản ứng quá độ, vẫn mong Âu Dương tổng cho chúng tôi một cơ hội." Cố Tuấn Hào nhìn Cố Họa Y bất ức, khóe mắt vụt qua tia sắc bén, như là nói: "Cơ hội ấy à, không phải là không thể cho, có điều Cố Họa Y phải chân thành xin lỗi lĩnh ngộ mới được, nếu làm không được, nhà họ Cố các cậu đợi phá sản đi. Âu Dương Trung Thành nói rất thản nhiên, giống như bóp chết nhà họ Cố như bóp chết con kiến mà thôi. Cố Tuấn Hào liếc mắt nhìn Cố Họa Y, trong lòng thầm thở phào, thiết nghĩ chỉ cần Âu Dương Trung Thành có thể cho cơ hội này, đến lúc đó đưa Cố Họa Y tới nhận lỗi là được rồi, còn muốn nhận lỗi thế nào, vậy thì không do Cố Họa Y rồi. Không thành vấn đề, buổi tối chúng tôi ở Hải Yến lâu đãi tiệc nhận lỗi với Âu Dương tổng, Họa Y nhất định sẽ sâu sắc phản tỉnh bản thân, nộ ra phải chân thành xin lỗi Âu Dương tổng. Cố Tuấn Hào nói rất chân chu, ngược lại không phải là mình xin lỗi, chỉ cần đem Cố Họa Y bán ra là được rồi. Âu Dương Trung Thành cười đáp ý, được, cho các cậu mặt mũi, tối nay tử tế nhận lỗi với tôi muốn nhìn thấy thành ý của Cố Họa Y. Tuyệt đối có thành ý, vô cùng có thành ý, ông yên tâm. Cố Tuấn Hào vừa nói xong, trong điện thoại phát ra tiếng tút tút của máy. Cất điện thoại đi, Cố Tuấn Hào nhìn chằm chằm Cố Họa Y nói, nghe thấy rồi chứ, Âu Dương tổng là người rộng lượng, cho cô một cơ hội hối lỗi, cô bắt buộc phải nắm chặt. Cố Họa Y đâu thể không biết Âu Dương Trung Thành muốn làm cái gì chứ, chuyện tối qua ở trong phòng bao chặn cô còn lù lù trước mắt. Tôi không đi, tôi không có làm sai, dựa vào đâu phải đi xin lỗi nhận tội với ông ta. Cố Họa Y tức giận nói. Ha ha, đã vào lúc này rồi cháu còn làm mình làm mấy cái gì, Âu Dương tổng tùy tiện mở miệng chúng ta liền xong đời, bây giờ cho cháu cơ hội nhận lỗi, đó đã là sự ban ơn của Âu Dương tổng rồi, cháu còn ở đây nói không phải là lỗi của cháu, đây là chuyện luận đúng sai sao? Họa Y, bác cả biết cháu trong lòng ngất ức, nhưng bây giờ không phải là chuyện của một người, mà là chuyện của cả nhà họ Cố chúng ta, nếu chuyện của cá nhân cháu, kệ cháu muốn làm thế nào cũng được, nhưng chuyện liên quan tới an nguy của nhà họ Cố thì không thể mặc cháu tùy hứng được. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đều lên tiếng, đem sự việc đẩy lên độ cao liên quan đến sinh tử tồn vong của nhà họ Cố, từ góc độ của gia tộc ép Cố Họa Y. Cố Họa Y tức đến thở gấp, muốn phản bác lại, nhưng đối diện với quan điểm đạo đức về sự tồn vong của gia tộc cao hơn một chút, Cố Họa Y lại không biết nên phản bác như nào. Cố Tuấn Hào hút thuốc, thái độ khinh thường nói, đây không phải là chuyện của bản thân cô, chúng tôi cũng không để tâm đúng sai của cô, bữa tiệc tạ lỗi hôm nay, cô phải đi, không đi cũng phải đi, không do cô được. Cô nếu như cứng đầu không đi, chúng tôi chỉ có thể trói cô đưa đi, tóm lại không thể dương mắt cô đem gia tộc đều kéo vào hố lửa được. Cố Họa Y cô phải rõ ràng, nếu trói cô đi, nói không chừng sẽ cho cô uống thuốc ngủ gì đó, đến lúc đó nơi đưa cô đi thì không biết là đâu rồi. Giọng nói của Cố Bội Sam quỷ dị nói, mỗi một từ nói ra đều kích thích thần kinh của Cố Họa Y. Nếu thật sự là bị ép uống thuốc ngủ, vậy chắc chắn nơi tới sẽ không phải là bữa tiệc tạ lỗi rồi, nhất định sẽ bị bọn họ đưa lên giường của Âu Dương Trung Thành. Cảm giác không rét mà run lan tỏa khắp người Cố Họa Y, cơ thể quyến rũ của Cố Họa Y run lên, có hơi hoảng sợ nhìn bốn người Cố Thiệu Dũng, giống như bọn họ biến thành ác ma ăn thịt người, bất cứ lúc nào cũng sẽ ăn tươi nuốt sống mình. Các người thật sự muốn ép tôi như vậy? Cố Họa Y giọng run run hỏi. Không phải là mọi người muốn ép cháu, mà là bản thân cháu gây ra họa, phải tự mình đi gánh lấy, lẽ nào cháu còn muốn thấy gia tộc vì cháu mà bị hủy hoại sao? Đó là sản nghiệp mà người nhà họ Cố chúng ta vất vả gây dựng lên. Cố Thiệu Dung cao giọng nói. Cố Họa Y trầm mặt rồi, nhắm chặt hai mắt, trong mắt từ khóe mắt chảy ra nước mắt. Cố Thiệu Phong gõ mạnh vào bàn hai cái, Họa Y, phải có tinh thần hy sinh vì gia tộc, thế hệ các chú năm đó vì sự phát triển của nhà họ Cố, đã hy sinh không ít, đến thế hệ của các cháu, cũng nên vì sự phát triển của gia tộc mà hy sinh một chút rồi. Ha ha, là phải hy sinh, chúng tôi muốn hy sinh cũng không có cơ hội, chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Họa Y cô hy sinh rồi. Cố Bội Sam thích thú cười nói. Cố Tuấn Hào thuận miệng nói, cô cũng không có gì hy sinh cả, không phải chỉ là nhận sai với Âu Dương tổng, nói vài câu mềm mỏng, cùng uống rượu hát hò gì đó thôi sao? Khi cô bàn nghiệp vụ không phải cũng thường gặp phải những yêu cầu này của khách hàng, buông thả chút thì sao nào? Cố Họa Y cười thê lương, biết mình phản kháng như nào đi nữa cũng không có tác dụng. Tiệc tạ lỗi là bắt buộc phải đi rồi, nếu không những người họ hàng này người đầu tiên sẽ không bỏ qua chính là bản thân. Các người không cần nói nữa. Cố Thiệu Dũng trừng mắt, mặc kệ Cố Họa Y chưa nói xong, vô bàn quát, Cố Họa Y, đây là cơ hội cuối cùng của nhà họ Cố. Cháu phải nghĩ cho kỹ. Cháu đi nhận lỗi. Cố Họa Y sau khi suy nghĩ, khó nhọc nói, toàn thân đều mềm nhũn rồi, có một loại cảm giác bán linh hồn của mình đi. Chương 204, ai cũng không đi được. Đêm khuya. Trong phòng bao của Hải Yến lâu. Cố Họa Y túi gằm mặt ngồi ở trong góc, Âu Dương Trung Thành ở đối diện trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Nghĩ tối nay có thể đẻ trên thân bông hồng có gai này, yêu cầu cô bất cứ điều gì, Âu Dương Trung Thành đã bắt đầu trở nên phấn khích. Cố Thiệu Dung cầm một chai rượu Mao Đài mở ra, cung kính rót rượu cho đám người Âu Dương Trung Thần, Tiền tổng, Lâm tổng. Tư thái đó thật sự là vô cùng cung kính. Âu Dương tổng, con bé Họa Y này có khi quá thẳng, hôm qua sau khi chọc ông không vui, trở về cũng có chút hối hận, vừa nghe thấy ông cho nó cơ hội nhận lỗi. Âu Dương Trung Thành liếc nhìn Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Dũng đồng ý miệng, lời trong miệng đều không dám nói thêm nữa. Cố Thiệu Phong thấy bầu không khí có hơi trầm, vội cầm ly rượu lên nói, "Âu Dương tổng, chúng tôi là trưởng bối của Họa Y, cũng có trách nhiệm không thể đùn đẩy, chúng tôi nâng ly nhận lỗi trước." "Ông tính là cái thá gì, ông cảm thấy ông có tư cách nhận lỗi với tôi sao?" Âu Dương tổng lạnh mặt nói. Cố Thiệu Phong mặt mày ngại ngùng, cười gượng nói, không có, tôi tự nhiên không có tư cách nhận lỗi với ông rồi, tôi bây giờ bảo Họa Y đến nhận lỗi với ông. Để ly rượu xuống, Cố Thiệu Phong hằn học lường Cố Họa Y. Cố Bội Sam ở dưới bàn dùng chân đá Cố Họa Y, bất mãn nói, làm cái gì hả, còn có chút mắt nhìn nào không, mau đi kính rượu nhận lỗi với Âu Dương tổng. Trong lòng Cố Họa Y đắng chát, do dự một lát, miễn cưỡng cầm ly rượu trước mặt lên, đứng dậy. Âu Dương tổng, hôm qua là tôi sai rồi, tôi cạn ly rượu nhận lỗi này với ông. Âu Dương tổng liếc nhìn Tiền tổng lập tức mở miệng nói, Cố tổng, thái độ nhận lỗi này của cô là không được, cầm ly rượu nhỏ như vậy, sao có thể thể hiện thành ý chứ, đổi ly lớn nhận lỗi mới được. Cố Tuấn Hào lập tức lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn để ở trước mặt Cố Họa Y, sau đó cầm chai Mao Đài rót đầy chiếc ly thủy tinh. Một ly đó rót đầy là 50ml, người bình thường uống 50ml rượu trắng đều phải chia thành mấy ngụm mới uống hết. Như này mới đúng, ly lớn mới có thể thể hiện thành ý, hợp đồng trước đó bản với Âu Dương tổng, trên bàn thì phải uống hết chai rượu trắng mới có thể bản, có điều Âu Dương tổng cũng là người thương hoa tiếc ngọc, cô dùng 50ml kính rượu nhận lỗi đã là Âu Dương tổng khoan hồng độ lượng rồi. Tiên tổng cười híp mắt nói. Lâm tổng cũng cười theo, có điều nhận lỗi cũng không thể cách bàn được, Cố tổng có phải lán lên đi tới vài bước, đến bên cạnh Âu Dương tổng kính rượu nhận lỗi, với cả quy tắc cũ đều là tự phạt 3 ly. Cố tổng cũng phải tuân thủ. Sắc mặt của Cố Họa Y trở nên tái nhợt, một hơi uống hết 3 ly, vậy sợ là không cần mấy phút thì đầu óc quay cuồng rồi. Họa Y, cô còn ngây ra đó làm gì, còn không mau qua kính rượu nhận tội, chỉ là uống 3 ly rượu mà thôi, đã là Âu Dương tổng đại nhân đại lượng rồi. Cố Tuấn Hào hàm hồ nói. Cố Bội Sam đưa tay đẩy eo của Cố Họa Y, đẩy Cố Họa Y đi về phía Âu Dương Trung Thành. Ánh mắt của Âu Dương Trung Thành nóng bỏng nhìn chằm chằm Cố Họa Y, vốn dĩ sắc mặt lạnh nhạt, bỗng lộ ra nụ cười dịu dàng. Họa Y à, cô nhìn cô xem, hôm qua nếu ngoan ngoãn đâu có chuyện của ngày hôm nay, có điều người trẻ tuổi đều manh động, tôi hiểu, hôm nay cô chắc sẽ không xúc động nữa đâu nhỉ. Ý tứ trong lời Âu Dương Trung Thành đã không thể rõ ràng hơn được nữa, chỉ cần không phải đồng ốc, đều có thể nghe hiểu Âu Dương Trung Thành muốn làm cái gì. Âu Dương Tổng, tôi cắt trước, sau khi tự phạt ba ly, hy vọng ông có thể nương tay. Giọng nói của Cố Họa Y khô không nói. Hửm. Âu Dương Trung Thành phá ra một âm mũi dài, sắc mặt trở nên có hơi âm trầm, đối với câu trả lời của Cố Họa Y rất bất mãn. Cố Họa Y, cô đây là có ý gì, là tôi nói không rõ hay là cô không nghe hiểu? Âu Dương Trung Thành đè nén lửa giận nói. Cố tổng, Âu Dương tổng của chúng tôi đã đặt phòng rồi, hôm nay cô không cần trở về, hầu hạ tốt cho Âu Dương tổng cái gì cũng dễ nói, đừng nói những đơn hàng đó của các cô, sau này có Âu Dương tổng chiếu cố, trong 2-3 năm thành tích của nhà họ Cố lên một tầm cao mới đều là chuyện rất dễ dàng. Tiền tổng giúp đỡ vào. Cố Họa Y cười thê lương, để ly rượu cầm trong tay lên bàn. Đây là đang thể hiện rõ thái độ của mình, Cố Họa Y không đáp ứng điều kiện của Âu Dương Trung Thành, căn bản không có từng nghĩ đến chuyện ở lại qua đêm. Nhìn thấy Cố Họa Y để ly rượu xuống, Âu Dương Trung Thành cười lạnh hai tiếng, ánh mắt nhìn sang đám người Cố Thiệu Dũng. Đám người Cố Thiệu Dũng như rơi vào hố băng, cảm thấy máu toàn thật đều lạnh toát, đều muốn cùng đi trói Cố Họa Y lại, trực tiếp đưa lên giường của Âu Dương Trung Thành. Họa Y, chú ý thái độ của cháu, cháu sao lại nói chuyện với Âu Dương tổng như thế, cầm ly rượu lên, Âu Dương tổng bảo cháu làm cái gì thì cháu làm cái đó. Cố Thiệu Dũng tức giận quát. Cố Tuấn Hào nhắm mắt, cười lạnh nói, yêu cầu của Âu Dương tổng lại đâu có quá đáng, có thể hầu hạ Âu Dương tổng, đó là chuyện là bao nhiêu người mong ước. Cô sao lại nghĩ không thông suốt như thế chứ? Cô trước đây vì để lấy được hợp đồng không phải đã bồi ngủ rồi sao? Sao giờ còn giả bộ thánh khiết gì nữa? Đã làm một lần thì có lần thứ hai, đừng ở đây diễn nữa, chúng tôi đều biết cô từng làm chuyện gì. Cố Bội Sam khinh bị nói. Cố Thiệu Phong đứng dậy, đi đến bên cạnh Cố Họa Y khuyên bảo, Họa Y, lần trước cháu đã hy sinh vì gia tộc, mọi người đều nhìn thấy, trong lòng rất cảm kích cháu, lần này Âu Dương Tổng nhìn chúng cháu đó là cũng là phúc phận, cháu tiếp tục hy sinh, ngủ cùng ai không phải là ngủ cùng chứ? Chú! Các người! Cố Họa Y tức đến cả người run rẩy, không ngờ những họ hàng này vậy mà ngược lại đổi trắng thay đen bôi nhọ cô, hơn nữa còn ở đây bịa ra tin đồn thất thiệt. Tôi trước giờ đều chưa từng làm chuyện bồi ngủ. Các người ai thích bồi ngủ thì đi mà làm. Chuyện này tôi không liên quan, tôi không nhận lỗi, tôi không có sai. Cố Họa Y thét xong thì xoay người đi, Cố Thiệu Phong kéo lại thì tốn vào khoảng không, gương mắt nhìn Cố Họa Y xông về phía cửa phòng bao. Đám người Cố Thiệu Dũng cũng đều sững ra, bị Cố Họa Y nháo cho mà ngây ngẩn cả người, nghĩ đến lửa giận của Âu Dương Trung Thành sau khi Cố Họa Y đi. Đó tuyệt đối là muốn tiêu chết tất cả mọi người của nhà họ Cố. Âu Dương Trung Thành cười âm hiểm, không hề có biểu cảm gì mà nhìn bóng lưng của Cố Họa Y. Thật là đánh đá, có điều tôi thích thuần phục người có tính khí như này, chơi mà cam chịu thì quá không thú vị rồi. Âu Dương Trung Thành nhàn nhã nói, giống như nhất định không lo lắng Cố Họa Y chạy mất. Âu Dương tổng ông thật là lợi hại, sớm đã dự liệu tới một bước này, Cố Họa Y cô ta cho dù là Tôn Ngộ Không, đều không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ Như Lai ông. Tiên tổng định nói. Ha ha ha. Âu Dương Trung Thành cười đắc ý hai tiếng. Ánh mắt nhìn về phía cửa phòng bao. Cố Họa Y đã kéo mở cửa phòng bao ra, cái nhìn thấy là một đám vệ sĩ thân hình và vỡ. Cô cố mời quay lại, không có mệnh lệnh của Âu Dương tổng, ai cũng không thể rời khỏi phòng bao. Chương 205, chết đến nơi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ha ha ha. Âu Dương Trung Thành đắc ý bật cười, muốn đi, cô cảm thấy dễ dàng như vậy thì có thể đi rồi sao? Mặt mũi của Âu Dương Trung Thành tôi, không phải là thứ cô có thể vo tròn. Vệ sĩ đóng cửa phòng bao lại, Cố Họa Y bất lực xoay người lại. Cố Bội Sam hoàn hồn lại, sải bước đi đến bên cạnh Cố Họa Y, đẩy Cố Họa Y đến trước mặt Âu Dương Trung Thành. Tiện tí này, Âu Dương tổng cho cô mặt mũi rồi. Vừa rồi còn dám ném mặt mũi của Âu Dương tổng đi, cô xem cô là ai chứ, mau nhận lỗi với Âu Dương tổng.
Cố Bội Sam gay gắt nói.
Thân xác của Cố Họa Y tê dại, đối với mọi hành vi của người nhà họ Cố đã chết tâm rồi.
Lâm tổng đã mở một chai rượu Mao Đài trên bàn ra, cả chai để ở trước mặt Cố Họa Y.
Xem ảnh một.
Tiên tổng đưa tay muốn chạm vào gương mặt của Cố Họa Y, muốn bóp miệng của Cố Họa Y, đổ rượu Mao Đài vào.
Cố Họa Y hoảng hốt lùi lại hai bước, ánh mắt cầu cứu nhìn sang đám người Cố Thiệu Dũng.
Đám người Cố Thiệu Dũng đều mắt ngơ hai điếc, cũng đều biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, rất biết ý đứng dậy.
Âu Dương tổng, Họa Y ở lại chỗ này tiếp ông tùy ý xử lý nó, chúng tôi xin cáo từ trước, không quấy rầy nhã hứng của Âu Dương tổng nữa.
Cố Thiệu Dũng lộ ra nụ cười lấy lòng.
Âu Dương trung thành gật đầu, vẫn tính là hiểu chuyện thức thời, cút hết đi.
Vâng, chúng tôi bây giờ cút, Họa Y cháu cố gắng phục vụ tốt cho Âu Dương tổng, nếu còn khiến Âu Dương tổng tức giận thì cháu đợi bị đánh gãy chân đi.
Cố Thiệu Dũng đe dọa Cố Họa Y một câu, mang theo đám người Cố Thiệu Phong rời đi.
Cố Tuấn Hảo và Cố Bội Sam đều dùng ánh mắt vui sướng khi thấy người ta gặp họa, trong lòng đã đang nghĩ sau khi trở về làm sao biểu tin về Cố Họa Y rồi.
Rầm.
Cửa phòng bao đông nhiên bị đập ra, một tên vệ sĩ thân hình vạm vỡ ngã vào, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết rất lớn.
Sự thay đổi đột ngột đã khiến mọi người trong phòng bao sửng sốt, tất cả mọi người cùng nhìn ra phía ngoài phòng bao.
Bên ngoài phòng bao mấy vệ sĩ đang vây quanh một người đang đánh nhau, chỉ sau vài cú, những tên vệ sĩ đó bị đánh ngã nằm ra đất.
Sau khi nhìn rõ người đánh ngã tất cả vệ sĩ là ai, Cố Họa Y hai tay siết chặt, kích động đến mức cả người đều run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Lúc này, Lý Phàm sải bước đi vào phòng bao, ở trong mắt Cố Họa Y giống như chàng kỵ sĩ đánh bại con rồng gian ác, đi tới giải cứu công chúa.
Âu Dương Trung Thành tức đến nỗi phổi sắp nổ tung, chuyện tốt hôm qua chính là bị Lý Phàm phá hỏng, hôm nay vậy mà vẫn là tên đáng chết này đến phá hỏng chuyện tốt của mình.
Gò má của Tiền tổng giật giật một trận, cảnh tượng bị Lý Phàm tát cho một cái vùi trong nồi canh còn lù lù trước mắt, thấy những vệ sĩ nằm bò trên đất, Tiền tổng lại có hơi sợ hãi rụt cổ lại.
Đám người Cố Thiệu Dũng đều sững ra tại chỗ, lúc này đi cũng không đúng không đi cũng không phải, hoàn toàn bị sự xuất hiện bất ngờ của Lý Phàm làm cho kinh động rồi.
Đây là tình huống gì thế?
Tên phế vật Lý Phàm này sao lại ở đây, hơn nữa còn có thể đánh như vậy?
Lý Phàm,
cậu sao lại tới đây, nơi này không phải là nơi tên vô dụng như cậu có thể tới.
Cố Tuấn Hảo bùng lên cơn giận nói.
Lý Phàm không thèm để ý tới tiếng quát tức giận của Cố Tuấn Hảo, đi thẳng đến bên cạnh Cố Họa Y, thấp giọng nói, anh không có đến muộn chứ?
Cố Họa Y kích động đến mức đã không thể nói thành lời, chỉ có thể lắc mạnh đầu. Hai tay ôm chặt lấy Lý Phàm.
Lý Phàm nhẹ nhàng vuốt lưng của Cố Họa Y, giúp Cố Họa Y bình ổn lại cảm xúc kích động.
Âu Dương Trung Thành tức giận đập bàn, tên khốn này sao lại tới đây?
Nhà họ Cố các người cố ý gây chuyện có phải không?
Không, không phải, Âu Dương tổng ông bất giận, tên vô dụng này sao lại tới đây chúng tôi cũng không biết, chúng tôi bây giờ đưa cậu ta đi.
Cố Thiệu Dũng sợ hãi trả lời.
Khi thấy mọi thứ sắp xong xuôi rồi, sự xuất hiện bất ngờ của Lý Phàm khiến tất cả mọi người đều không kịp trở tay, nhất là đám người Cố Thiệu Dũng đã hận chết Lý Phàm rồi.
Lý Phàm nheo mắt nhìn Âu Dương Trung Thành, thấp giọng nói với Cố Họa Y, em buông tay ra trước, xem tôi trả thù cho em, ngoan ngoãn đợi.
Ừm.
Lúc này Lý Phàm đã thành xương sống của Cố Họa Y, không có bất cứ suy nghĩ đắn đo nào, Cố Họa Y buông tay ra.
Lý Phàm vô cùng lạnh lùng, sải bước đi về phía Âu Dương Trung Thành.
Âu Dương Trung Thành bỗng hoảng trong lòng, đây là người có thể đánh ngã mấy vệ sĩ tinh nhuệ, thật sự muốn động thủ, Âu Dương Trung Thành cảm thấy 10 người như ông ta đều không đủ cho Lý Phàm đánh.
Cậu muốn làm cái gì?
Tôi là Âu Dương Trung Thành. Tôi có thể khiến nhà họ Cố các cậu đóng cửa ngay trong vài phút, tên nghèo kiết xác như cậu không muốn sau này mang theo vợ con uống gió Tây Bắc thì ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin tha cho tôi.
Âu Dương Trung Thành cao giọng quát, muốn hăm dọa Lý Phàm, khiến Lý Phàm biết khó mà lui.
Nhưng những điều này đối với Lý Phàm mà nói đều không phải là vấn đề, chỉ cần Lý Phàm gọi một cuộc điện thoại, vài phút thì có thể khiến Âu Dương Trung Thành quỳ xuống.
Có điều lúc này cái Lý Phàm muốn chỉ là chút giận, hung hăng đánh cho Âu Dương Trung Thành một trận để chút giận cho Cố Họa Y.
Hôm qua đã cảnh cáo ông rồi, xem ra ông không tin lời cảnh cáo của tôi.
Tin cái rắm. Tên vô dụng nghèo kiết xác ăn bám như cậu cũng dám uy hiếp tôi.
Âu Dương Trung Thành tôi không phải là dễ dọa, cậu đừng qua đây, cản cậu ta lại cho tôi.
Thấy ánh lửa bùng ra trong mắt Lý Phàm, cảm xúc của Âu Dương Trung Thành trong nháy mắt bị sự sợ hãi che phủ, hoảng loạn giúp đằng sau ba người Tiền tổng, đem ba người Tiền tổng làm lá chắn.
Tiền tổng, Lâm tổng, Lý tổng tuy vô cùng lo lắng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cứng đầu đứng ở đó, che chắn giúp cho Âu Dương Trung Thành.
Cậu muốn làm cái gì?
Tôi cảnh cáo cậu đánh người là phạm pháp, cậu nếu như đánh chúng tôi mời luật sư nổi tiếng nhất kiện cậu. Tuyệt đối kiện cho cậu nửa đời sau đều phải ngồi tù.
Bụp.
Lý Phàm tung ra một đấm, nặng nề đấm vào mũi của Tiền tổng.
Âm thanh rắc rắc truyền ra.
Mũi của Tiền tổng lõm cả vào, xương sống mũi bị Lý Phàm đấm gãy.
Máu tươi thì trong mũi trào ra, Tiền tổng cảm thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã ra sau.
Lý tổng và Lâm tổng hoảng nỗi muốn đái ra quần, căng thẳng lùi ra sau.
Lý Phàm cười lạnh lắc năm đấm, liên tiếp hai quyền đấm vào mặt của Lý tổng và Lâm tổng, đánh cho hai người rơi vào hôn mê.
Âu Dương Trung Thành run rẩy co trong góc tường, không ngừng chắp tay cầu xin Lý Phàm.
Lý Phàm giơ nắm đấm lên, đến ông rồi.
Chương 206, Thiên Vương lão tử đều phải chết.
Âu Dương Trung Thành hai tay ôm đầu nằm bò trên đất, trong lòng vô cùng hối hận, cả sự việc ông ta đoán được khúc đầu, nhưng không có đoán được kết quả.
Lúc này đối diện với nắm đấm của Lý Phàm, hai chân của Âu Dương Trung Thành không khống chế được mà run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự van xin nhìn Lý Phạm. Người anh em, tôi sai rồi, tôi biết những gì tôi làm có hơi quá đáng, cậu nói một con số, tôi đền cho cậu có được không? Ông cảm thấy tiền có thể bù đắp được sao? Lý Phạm cười lạnh lắc lắc nắm đấm, hai cú đấm như vũ báo rơi xuống, đấm cho Âu Dương Trung Thành rú lên. Bộ phận mà Lý Phạm đánh vào đều là đặc biệt lựa chọn, chỗ sau khi bị đánh sẽ gây ra đau đớn kịch liệt. Cảm giác đau đớn khiến Âu Dương Trung Thành ngất đi, nhưng rất nhanh Âu Dương Trung Thành lại bị cảm giác đau đớn mãnh liệt đó kích thích tỉnh lại. Vài lần ngất đi rồi tỉnh lại như thế, Âu Dương Trung Thành đã bị đánh cho toàn thân lã ra, giống như đống bùn nhão nằm trên đất. Con vết xanh tím trên người trên mặt càng là thảm không lỡ nhìn, nhìn trông như một con bút bê rách đã cũ vậy. Đám người Cố Thiệu Dũng ngây ngốc cả nửa ngày, khi Lý Phạm xoay người đi về phía Cố Hoài Y, đám người Cố Thiệu Dũng mới hoàn hồn. Hoàng hốt xông về phía Âu Dương Trung Thành, đám người Cố Thiệu Dũng khi thấy tình trạng thê thảm của Âu Dương Trung Thành, tim gan phèo phổi đều kịch liệt run rẩy, huyết áp toàn thân dâng lên, giống như muốn trào máu từ đỉnh đầu. Đây đây cũng quá thảm rồi, Lý Phạm cậu ra tay cũng quá ác rồi, sao có thể đánh Âu Dương tổng như này hả? Đây là Âu Dương tổng, nhân vật nổi tiếng của giới y dược trong tỉnh. Cố Thiệu Dũng hai tay run rẩy nói, các người còn có mặt mũi mà nói, trước đó tên này đưa ra những yêu cầu phi lý đó, các người đều đã làm như nào? Các người còn có mặt mũi không hả? Các người có xem Họa Y là người của nhà họ Cố không? Các người chính là kẻ đồng lõa, giúp kẻ bị ổi làm chuyện thất nhân thất đức. Lý Phạm tức giận gắn lên, cậu còn dám dạy dỗ chúng tôi, nếu không phải là chuyện tự Cố Họa Y gây ra, chúng tôi sẽ dùng cách như này sao? Bây giờ sự việc bị cậu làm cho càng tệ hơn, nhà họ Cố chúng tôi đều phải gánh chịu lửa giận của Âu Dương tổng. Cố Thiệu Phong dậm chân gào lên. Lúc này trong lòng đám người Cố Thiệu Dũng đến ý nghĩ muốn chết cũng có, nếu như chết rồi ngược lại coi như xong, sống thì phải đối diện với sự giận dữ của Âu Dương Trung Thành, nói không chừng Âu Dương Trung Thành sẽ dùng 100 cách từ từ hành hạ chết bọn họ. Các người còn có lý lẽ không thế, đừng hở tí là nhà họ Cố như thế này như thế nọ, Họa Y vì nhà họ Cố của các người đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nhưng các người đối với cô ấy như nào? Nếu không có sự cố gắng của Họa Y, nhà họ Cố các người sớm đã phá sản đóng cửa rồi. Lý Phạm tức giận gắt lên. Cố Tuấn Hào nghe mà nổi giận, chỉ vào mũi của Lý Phạm nói, phế vật cậu quá phí lời rồi, nhà họ Cố chúng tôi có đóng cửa hay không không phải là cậu nói thì tính, mà là Âu Dương tổng nói thì tính. Tên rác rưởi như cậu đã đắc tội với Âu Dương tổng, còn không mau chóng quỳ xuống xin lỗi Âu Dương tổng. Phải bắt tên vô dụng này và Cố Họa Y cùng đi xin lỗi, hai người cái đồ chuyên gây họa, thật sự chính là hại chết người khác, nếu Âu Dương tổng không tha thứ cho hai người cùng nhau đi chết đi. Cố Bội Sam hét cái giọng chói tai nói. Bút. Lý Phàm quăng một cái tát vào mặt của Cố Bội Sam, Cố Bội Sam bị đánh đến lảo đảo, lập tức ngã phịch lên người Âu Dương Trung Thành. Xịt. Cô. Âu Dương Trung Thành đau đớn đến mức con ngươi mắt trợn lên, lần nữa ngất đi. Mặt mày Cố Bội Sam bị dọa sợ đến tái nhợt, tưởng cú ngã này của mình đã ngồi chết Âu Dương Trung Thành rồi. Ông ta không chết được, đến các người rồi. Lý Phạm lắc lắc cổ tay, một loạt tiếng bụp bụp vang lên. Đám người Cố Thiệu Dũng đều bị Lý Phạm tát cho nổ đom đóm mắt sao bay lời trời, tên vô dụng trước đây bị tất cả mọi người đều xem thường, hiện nay vậy mà vả mặt bọn họ, điều này khiến đám người Cố Thiệu Dũng đều nổi giận. Có điều nổi giận thì nổi giận, đám người Cố Thiệu Dũng đều chỉ ôm mặt hắn học nhìn Lý Phạm, căn bản không dám tranh chấp với Lý Phạm. Lý Phạm, cậu quá đáng rồi, cậu đánh tôi cũng thôi đi, đánh ba tôi và chú ba là hư láo. Cố Tuấn Hào trợn mắt nói. Bút. Lý Phạm không nói chuyện, lật tay lại cho Cố Tuấn Hào một cái tát nữa. Phút. Cậu tưởng tôi là bùn não à? Cậu tưởng tôi không dám đánh trả có phải không? Cố Tuấn Hào tức giận gào lên một tiếng, lắc lắc năm đấm lao tới. Không biết sống chết. Lý Phạm dễ cợt nhìn Cố Tuấn Hào xuống tới, nhấc chân đá vào bụng của Cố Tuấn Hào. Dầm. Cố Tuấn Hào bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường. Bức tường bị va đập đến rung lên, khóe môi của Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong giật giật, túi đầu không dám nhìn Lý Phạm, dáng vẻ rất cam chịu. Cố Bội Sam đem mình rúc vào góc tường, nếu có khả năng, Cố Bội Sam đều muốn kéo Âu Dương Trung Thành chắn trước người của mình rồi. Lý Phạm cậu bình tĩnh, không phải người làm chú bác như chúng tôi không thương Họa Y, thật sự là chúng tôi cũng là bị ép đến bất lực rồi, Âu Dương tổng đã mở lời rồi, rất nhiều nhà hợp tác đều dừng hợp đồng, chúng tôi cũng là dưới tình thế bất lực mới đưa ra hạ sách này. Cố Thiệu Phong yếu ớt giải thích một câu, đảo mắt lén quan sát biểu cảm của Lý Phạm. Nhìn thấy Lý Phạm không có bất cứ biểu hiện gì, do dự một lát, dẫn lòng tiếp tục nói. Cậu khả năng không biết năng lực của Âu Dương tổng, đó là nhân vật lớn của giới y dược của tỉnh thành, bản lĩnh thông thiên, cậu hôm nay đã đánh ông ta, về sau nhà chúng ta chắc chắn phải chịu ảnh hưởng rất lớn, cậu nói chuyện này chúng tôi có thể làm sao, nhà họ Cố nhiều người như vậy không thể đều vì chuyện này mà đi uống gió Tây Bắc. Với cả cậu cũng là người của nhà họ Cố, vợ của cậu, con của cậu, ba mẹ vợ của cậu không phải đều là dựa vào nhà họ Cố mà sống sao, nếu công ty của nhà chúng ta phá sản đóng cửa. Sau này nhà các cậu sẽ không được sống tốt. Cố Thiệu Phong càng nói càng chân chu, cảm thấy lời lẽ này của mình là vô cùng hợp tình hợp lý, nói không chừng có thể thuyết phục Lý Phạm. Cố Thiệu Dung thấy Lý Phạm cũng không có ý động thủ tiếp nữa, cảm thấy Lý Phạm có lẽ là kiểu ăn mềm không ăn cứng, vì thế cũng khuyên theo. Hai người phải nghĩ tới Xuyến Xuyến chữa trị còn phải cần chi phí lớn như vậy, nếu nhà họ Cố chúng tôi phá sản rồi, bệnh của Xuyến Xuyến phải làm sao, chi phí thuốc men đắt như vậy, không phải là tùy tiện thì có thể có. Họa Y cháu cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Phá sản đóng cửa đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt, không phải chúng ta muốn cưỡng ép cháu như thế, thật sự là người ở dưới mái nhà người ta không thể không cúi đầu, có khi chính là phải nhận mệnh. Cố Họa Y trầm mặc, trong lòng vô cùng phức tạp, Sau khi suy nghĩ rất lâu, Cố Họa Y rầu rĩ thở dài, kéo tay của Lý Phàm, Cố Họa Y thấp giọng nói, em có hơi mệt rồi, chúng ta về nhà đi.
Được, anh nói thêm vài câu với bọn họ đã, chờ một chút.
Lý Phàm đi về phía Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong, nhấc chân đá mạnh hai người, đá hai người nằm cùng với Cố Tuấn Hảo. Lý Phàm chỉ vào mọi người nằm trên đất, vô cùng lạnh lùng nói, hôm nay các người có một người tính một người, tất cả nghe cho kỹ, ai nếu như còn dám đánh chủ ý vào vợ của tôi, cho dù là Thiên Vương lão gia đều phải chết. Chương 207, tất cả mọi chuyện, tôi sẽ xử lý. Trong nhà, Cố Họa Y ngồi trên sofa không ngừng lau nước mắt, nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Âu Dương Tổng bắt ép con cũng không nói rồi, đó đều là chuyện của người ngoài, nhưng cách làm của bác cả và chú ba bọn họ, con thật sự là không thể chấp nhận được, bọn họ xem con thành cái gì. Sắc mặt của Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai trở nên vô cùng âm trầm, trong mắt đều có ánh lửa giận dữ lao động. Ba mẹ chỉ cần là người bình thường, nghe thấy con gái của mình gặp phải chuyện như vậy, lửa giận đều xông thẳng lên đầu. Nhà anh cả và em ba lần này quá đáng quá rồi. Sao có thể làm chuyện lợi cho địch hại cho mình chứ? Thật sự quá ức hiếp người rồi. Vương Cẩn Mai tức giận vỗ bàn. Là có hơi quá đáng rồi, bắt buộc phải bắt nhà anh cả và nhà em ba xin lỗi nhận sai mới được, sự việc không thể để vậy được. Cố Thiệu Huy đã đưa ra quyết định, bất luận như nào cũng phải tìm Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Phong nói rõ đầu đuôi, đòi lại công đạo. Lý Phàm xoa dịu cảm xúc của Cố Họa Y, không có nói gì nhiều, chuyện nội bộ gia đình, vẫn là để Cố Thiệu Huy làm chủ đi. Chúng ta trực tiếp tìm nhà anh cả và nhà em ba sợ là không có tác dụng, tôi thấy trực tiếp tìm ông cụ, lúc này chỉ có ông cụ ra mặt mới có thể khiến nhà anh cả và nhà em ba túi đầu. Vương Cẩn Mai suy tư rồi nói. Cố Thiệu Huy gật đầu, lúc này tất nhiên phải đi tìm ông cụ, nếu không căn bản không đòi lại công đạo được. Đi gặp ông cụ, chúng ta bây giờ đi. Cố Thiệu Huy vỗ bàn, Lý Phàm đỡ Cố Họa Y đứng dậy, theo vợ chồng Cố Thiệu Huy đi ra khỏi nhà. Bốn người đi tới chỗ ở của ông cụ Cố, vừa bước vào cửa, đột nhiên phát hiện đám người Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Phong đều có mặt. Ông cụ Cố mặt mày đăm đăm ngồi trên sofa, mí mắt hơi trợn lên, có chút giận dữ nhìn Cố Thiệu Huy đứng ở trước mặt. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười âm hiểm. Cố Tuấn Hào ôm mặt, hờ nờ học lườm Lý Phàm, mà Cố Bội Sam hận tới mức hai tay siết chặt thành nắm đấm, giống như muốn lao tới đánh Lý Phàm. Cố Thiệu Huy nhìn quanh một vòng, trong lòng kêu lộp bột một tiếng, cảm thấy bầu không khí có hơi không đúng, sợ là đã bị nhà anh cả và nhà em ba kẻ ác cáo trạng trước rồi. Ba. Cố Thiệu Huy yếu ớt nhìn ông cụ Cố, khí thế lập tức yếu đi. Hừ, con dẫn cả nhà đến đây làm gì, là để xem nhà họ Cố đã phá sản hay chưa phải không? Con gái của con không nghe lời cũng thôi đi, tên con rể phế vật đó của con ngược lại càng lúc càng có bản lĩnh rồi, ngay cả Âu Dương Tổng cũng dám đánh. Ông cụ Cố hai mắt đông trợn tròn, tuổi tác tuy đã lớn nhưng vẻ uy nghiêm vẫn còn, chỉ là cái trận mắt đó thì dọa Cố Thiệu Huy đến run rẩy. Cố Thiệu Dung kỳ quái nói, bên phía Âu Dương Tổng đưa ra điều kiện hợp tác hậu hĩnh, Họa Y nhà em ngược lại thì giỏi rồi, một chút cũng không cho Âu Dương Tổng mặt mũi. Âu Dương Tổng chỉ là kêu nó uống vài ly, lại đâu có đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Đang Mỹ Hải, điều đáng giận nhất chính là Họa Y còn gọi thằng chồng phế vật đó của nó tới làm cản, đem Âu Dương Tổng và Tiền Tổng bọn họ đều đánh cho một trận, mấy người chúng em tới cản cũng đều bị tên vô dụng Lý Phàm đó đánh cho, bệnh án chẩn đoán của chúng tôi đều ở đây. Cố Thiệu Phong đập sấp bệnh án bên bàn, ánh mắt hằn học nhìn cả nhà Cố Thiệu Huy. Ông cụ Cố tức đến há miệng thở gấp, ngón tay run run chỉ vào Cố Thiệu Huy quát, xem thử con gái ngoan con rể tốt của con đi, đã làm ra chuyện gì rồi. Âu Dương Trung Thành có thân phận địa vị gì, các người đều dám đắc tội. Ba nghe con giải thích, không phải là như những gì bọn họ nói, là Âu Dương Tổng yêu cầu Họa Y bồi ngủ, Họa Y không bằng lòng mới xảy ra mâu thuẫn, bọn họ đều nói chuyện giúp Âu Dương Tổng, muốn bắt Họa Y đi bồi ngủ. Cố Thiệu Huy vội giải thích, chỉ là lúc này, Cố Thiệu Huy cảm thấy lời giải thích của mình không có tí sức thuyết phục nào. Em đừng nói bừa, cái gì mà bắt Họa Y bồi ngủ, Họa Y đều là người có chồng có con rồi, Âu Dương Tổng sao có thể nhìn chúng, cô gái trẻ đẹp bám theo Âu Dương Tổng muốn dùng quy tắc ngầm có rất nhiều, còn có cả ngôi sao người mẫu nổi tiếng. Người ta căn bản không nhìn chúng Họa Y nhà em đâu. Cố Thiệu Dũng lập tức phản bác tức giận nói. Ông cụ Cố hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, con nghe đi, Thiệu Dũng nói có lý, Họa Y đều đã là người có chồng có con rồi, Âu Dương Tổng sao có thể đưa ra yêu cầu như thế, đàn ông ai mà không hiểu đàn ông, đều là thích người trẻ. Cố Thiệu Huy đứng ngẩn ra, không biết nên phân bua như nào. Con đều không biết phản tỉnh, không biết dạy dỗ tử tế con gái con rể của con, chạy đến chỗ ba là muốn vu tội có phải không? Đừng tưởng ba giả hồ đồ rồi, ba vẫn là phân biệt rõ ràng. Họa Y kìa. Ông bình thường chiều cháu đó là thích cháu, nhưng ra bên ngoài, không phải là ai cũng chiều cháu. Làm kinh doanh chính là phải hạ thấp địa bộ, ông năm đó vì kéo mối làm ăn, còn uống rượu với người ta đến mức xuất huyết dạ dày, uống chút rượu cháu đã không vui lòng, thật là phản rồi. Ánh mắt của ông cụ Cố di chuyển tới người của Lý Phàm, trong ánh mắt tràn ngập sự chán ghét. Tên vô dụng này cậu là cái thăng phá hoại nhất, dám hai lần đối với Âu Dương Tổng không khách khí, cậu lấy đâu ra cái gan chó lớn như vậy? Cậu biết hậu quả khi làm như vậy không? Nhà họ Cố chúng tôi phải vì cậu mà lâm vào kiếp nạn khó thoát. Ông cụ Cố càng nói càng tức giận, sau đó cầm ly trà trên bàn, trực tiếp đập vỡ dưới chân Lý Phàm. Ba đừng tức giận, đừng xúc động mà xuất huyết não, đó là mất mạng đó. Cố Thiệu Dũng rõ ràng là đang khuyên can, trên thực tế là đang quạt gió vào lửa. Bỏ ba ra, sản nghiệp của nhà họ Cố đều mất rồi, ba còn có mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông, để ba đánh chết cái thằng vô dụng này, cũng coi như trừ bỏ tai họa cho nhà họ Cố. Ông cụ Cố giận dữ gầm lên, giơ tay cầm cái gậy ở bên sofa. Cái gậy chống bằng gỗ lim được làm khá nặng, ông cụ Cố đung đưa hai cái, phát ra tiếng gió vụ vụ. Cái tên khốn đồ mất dạy qua đây cho tôi, tâm huyết cả đời của tôi bị cậu hủy hoại rồi, xem tôi có đánh chết cậu không. Ông nội, chuyện này không liên tới Lý Phạm, đều là cháu gây ra, ông muốn đánh thì đánh cháu đi. Cố Họa Y khỏe mắt tràn chứa nước mắt nói. Cháu đây là muốn ông tức chết, lúc này cháu còn bảo vệ cái thằng vô dụng này. Cố Thiệu Phong cười xấu xa nói, lúc này nói gì cũng không có tác dụng, cái cần nhất là làm sao khiến Âu Dương Tổng bất giận, nếu không phải Âu Dương Tổng hạ lệnh phong sát nhà họ Cố chúng ta, vậy thì thật sự sắp không có đường sống rồi. Đám người Cố Thiệu Dũng đều không hy vọng nhìn thấy nhà họ Cố xong đời, nếu nhà họ Cố thật sự xong đời, vậy bọn họ cũng phải đi uống gió Tây Bắc rồi. Cho nên bọn họ vẫn có dự định đem Cố Họa Y đưa qua, cảm thấy chỉ cần Cố Họa Y hầu hạ tốt Âu Dương Tổng, mọi vấn đề đều dễ dàng được giải quyết. Ông cụ Cố trừng mắt với Cố Họa Y, dùng sức gõ cái gậy xuống đất, cháu nói xem phải làm sao đây, làm sao có thể khiến Âu Dương Tổng bất giận, chuyện này là bắt buộc phải giải quyết. Cố Họa Y trầm mặt rồi, túi đầu không nói một lời. Lý Phàm bước lên một bước, cao giọng nói, không phải chỉ là Âu Dương Trung Thành sao, còn khiến mọi người lo lắng như này, tất cả mọi chuyện tôi sẽ xử lý. Chương 208, ba đầu xử lý. Đám người ông Cố kỳ quái nhìn Lý Phàm, sững sờ giây lát rồi phát ra tiếng cười khinh thường. Đồ phế vật như mày có phải còn chưa tỉnh ngủ không, còn đang ngộng du à, mày tới xử lý Âu Dương Tổng, mày dựa vào cái gì mà xử lý, sợ là ngay cả mặt người ta mày còn không nhìn thấy được. Cố Tuấn Hào khinh bị nói. Cố Bội Sam nhìn Lý Phàm, lạnh giọng nói, không phải anh muốn đi đánh Âu Dương Tổng chứ, thật ấu trĩ, tôi dám khẳng định, lần sau anh còn chẳng tới được cạnh ông ta thì đã bị đánh nát như tưng rồi. Cố Thiệu Dũng trầm ngâm giây lát rồi nói, đây là chuyện nhà các người gây ra, về tình về lý đều nên do các người xử lý, nếu các người làm xong thì dễ nói, nếu làm không xong, thử, đợi bị đuổi ra khỏi nhà đi. Ông Cố khẽ gật đầu, tán thành lời nói của ông ta. Thiệu Dũng nói không sai, đây là rắc rối các người gây ra, cả nhà Thiệu Huy các người đi giải quyết đi, nếu giải quyết không xong thì sau này không phải người nhà họ Cố nữa. 3. Chuyện này. Cố Thiệu Huy có chút đau lòng, không nghĩ tới ông Cố lại bị anh cả và em ba mê hoặc, nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Chuyện này cái gì mà chuyện này, đây đã là ưu đãi đối với các người rồi, đừng ngây ra ở đây, dẫn theo tên con rể ngu ngốc của anh cũng ngay. Cố Thiệu Huy thở dài, thất thểu xoay người, dẫn theo Lý Phàm, Cố Họa Ý, Vương Cẩn Mai rời đi. Phi. Cố Tuấn Hào nhổ nước bọt vào bóng lưng Lý Phàm, khinh thường nói, ra vẻ gì chứ, xem mày giải quyết chuyện Âu Dương Tổng làm sao, tên phế vật này thật sự là kẻ gây họa. Trên đường quay về, Cố Thiệu Huy buồn bực lái xe, tâm trạng vô cùng suy sụp. Vương Cẩn Mai cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang bị đè nén. Bà ta thông qua kính chiếu hậu nhìn Lý Phàm đang ngồi ở hàng sau, đốm lửa trong lòng lập tức bừng lên mãnh liệt. Đồ phế vật, cậu nói xem cậu không có chuyện gì làm đi đánh Âu Dương Tổng làm gì, dù cậu đi cứu Họa Y cũng không cần đánh ông ta mà, xông vào dẫn nó ra không phải được rồi sao? Cậu ở ngoài ra vẻ uy phong cái gì, thật sự cho rằng mình là đại nhân vật à? Mẹ đừng nói anh ấy như vậy. Cố Họa Y có chút bất bình thay anh. Con im đi. Vương Cẩn Mai mắng cô một câu, tiếp tục chửi Lý Phàm, có phải đầu cậu bị lừa đá rồi không, cậu cho rằng đánh nhau là có thể được chú ý. Cậu có rằng biết đánh nhau thì không phải phế vật à, không đầu góc đánh nhau càng là biểu hiện của ngu si. Nếu không phải cậu đánh Âu Dương Tổng, nhà chúng ta có thể bị phong sát. Không bị phong sát chúng ta sẽ bị sỉ nhục trước mặt ông cụ. Đồ ngu thật sự hủy nhà tôi. Đúng là đồ phế vật thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Vương Cẩn Mai càng mắng càng tức. Lý Phàm im lặng không lên tiếng, Cố Họa Y kéo tay anh khẽ nắm lấy, trong lòng anh ấm áp, khẽ dùng sức méo bàn tay nhỏ của cô. Họa Y, em đừng lo lắng, quay về nghỉ ngơi thật tốt. Lý Phàm quan tâm nói. Trong lòng cô căng thẳng, vội nói, anh muốn làm gì, muộn như vậy rồi vẫn là về nhà đi. Về nhà? Về con khi, tên phế vật này còn có mặt mũi và tư cách gì về nhà? Ngu xỉ thì nên ở ngoài tự sinh tự diệt. Nó không phải nói có thể xử lý chuyện của Âu Dương Tổng sao, để nó đi đi, xem nó có bản lĩnh cỡ nào, xử lý không xong chuyện này thì thứ rác rưởi như cậu đừng bước vào nhà chúng tôi. Vương Cẩn Mai tức giận hét lên, gào to với Cố Thiệu Huy, ông còn lái cái gì mà lái, dừng xe, để tên ngu si này cút xuống xe, để nó cút xuống tự sinh tự diệt, tốt nhất chết ở ngoài đừng quay về. Cố Thiệu Huy im lặng dừng xe, Lý Phạm vô võ tay Cố Họa Y, mở cửa bước xuống. Lý Phạm anh đừng làm vậy. Cố Họa Y căng thẳng dặn dò. Yên tâm đi, sao anh có thể làm vậy chứ, quay về nghỉ ngơi sớm, đừng lo lắng cho anh. Lý Phạm mỉm cười với cô. Mau cút, đóng cửa, đừng lắm lời với Họa Y nhà tôi, bớt đóng phim tình thầm cất chó gì đó ở đây đi, cậu cút được bao xa thì cút bấy xa cho tôi. Vương Cẩn Mai gào qua cửa sổ. Lý Phạm đóng cửa xe, nhìn xe rời đi, nhanh chóng cách xa mình. Cho tới khi biến mất không còn bóng dáng nữa, anh mới thu lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen thẳm. Sắc đêm tối tăm như mực, trăng sao loé sáng. Không phải đêm đen gió lớn giết người, nhưng lại là thời gian rất tốt để dạy dỗ Âu Dương Trung Thành một bài học. Anh móc điện thoại gửi tin nhắn cho Sở Trung Thiên, kêu ông ta truy tìm vị trí đám người Âu Dương Trung Thành. Rất nhanh, ông ta đã gọi điện thoại tới, thiếu chủ, đám người đó đang ở phòng bao số 1 câu lạc bộ Hào Đình, có phải chúng đã động đến người rồi không, tôi dẫn anh em đến xử lý chúng. Không cần các ông, tôi đi tìm họ nói chuyện, anh nhàn nhạt nói. Dạ, tôi hiểu rồi. Anh cúp máy, gọi xe chạy thẳng tới câu lạc bộ Hào Đình. Phòng bao số 1 câu lạc bộ Hào Đình. Đám người Âu Dương trung thành, Tiền tổng lúc này đang uống rượu trong phòng bao. Mặc dù bốn người họ trên mặt dán băng gạc, nhưng mười mấy cô ả nũng nịu bồi rượu lại không hề ghét bỏ, vì họ cho nhiều tiền. Phí bồi rượu 1 giờ 30 triệu, đủ để những cô ả này hầu hạ họ như đại gia. Rất mơ, con tiện nhân Cố Họa Y này đã sắp tới tay rồi, lại bị tên chồng phế vật của ả làm loạn, thật tức chết ông đây. Âu Dương trung thành tức giận phừng phừng nói. Âu Dương tổng đừng giận, Cố Họa Y sớm muộn gì cũng bị ông đè dưới người thôi, đến lúc đó ông muốn tư thế nào thì ả ta phải đổi tư thế đó, ha ha ha. Tiên tổng cố gắng định nọt. Mấy gia thích tư thế nào vậy, chị em chúng em biết rất nhiều tư thế đó, các ngài muốn tư thế nào tụi em sẽ bày tư thế đó, gái bồi rượu chen miệng nói. Âu Dương trung thành ôm cô ta, tùy tiện sờ mó, ha ha ha, tối nay chúng ta bàn luận xem ai nhiều tư thế. Nhất định là gia biết nhiều rồi, em kính gia một ly. Âu Dương trung thành cười ha hả uống một ly, đặt ly xuống nói, vẫn là phải nuốt nhà họ Cố trước mới được, đến lúc đó Cố Họa Y không còn chỗ dựa, tôi muốn ả ta quỳ xuống cầu xin tôi, còn có tên chồng ngu xỉ của ả, tôi cũng muốn cho hẳn một bài học. Âu Dương tổng yên tâm, phía tôi đã liên hệ xong rồi, chúng ta cắt đơn hàng của nhà họ Cố, các khoản vay ngân hàng của họ, tôi đang sắp xếp người đi gây phiền phức với họ, ba đầu xử lý đảm bảo nhà họ Cố không chịu nổi 10 ngày. Tiên tổng cười ha hả nói, làm tốt lắm, 10 ngày, vậy thì đợi 10 ngày sau, chúng ta đi thu mua nhà họ Cố, đến lúc đó từ từ xử lý ả và tên chồng rác rưởi của ả. Âu Dương trung thành mặt đầy đắc ý cười cợt. Đều nhờ mặt mũi của Âu Dương tổng, chỉ cần tôi báo tên ngài thì liền có một đám người đến dành nhau giúp đỡ, ngài thật sự có mặt mũi. Lúc Tiền tổng định nói, Lý Phạm đã đến cửa phòng bao số 1, mặt không chút biểu cảm nhìn vệ sĩ ngoài cửa. Nhìn cái gì mà nhìn, mau cụ tì. Mấy tên vệ sĩ hét lên với anh. Chương 209, xem ra mày muốn chết. Tôi thấy các người nên cút đi. Lý Phạm nhàn nhạt nói, hai tay đưa ra, phất tới trên mặt hai tên vệ sĩ ở cửa. Lúc bọn chúng phản ứng lại muốn né tránh thì đã muộn rồi. Sao lại nhanh như vậy? Trong lòng hai tên vệ sĩ gào thét, cơ bắp toàn thân căng cứng, chuẩn bị nên đón cú đấm của anh. Bốp bốp. Hai tiếng vang thanh thúy, sức lực mạnh mẽ đấm vào trên mặt chúng. Dù đã chuẩn bị, dù đã lấy ra hết thảy thủ đoạn, nhưng chúng vẫn như ngọn cỏ gặp phải cuồng phong vũ bão, bị anh tát bay. Vệ sĩ nặng nề ngã trên mặt đất, toàn thân đều không ổn, trong đầu chỉ suy nghĩ sức lực người này sao lại mạnh như vậy. Với hình. Một chân Lý Phàm đá mở cửa lớn phòng bao, chắp tay bước vào trong. Phòng bao đông yên tĩnh, Âu Dương trung thành thấy anh đi vào, mắt tức giận đến phun lửa mẹ mày. Thứ nghèo mặt như mày lại còn dám đến tìm chúng tao, mày muốn tìm chết có phải không? Hắn ta tức giận hét lên. Ba người Tiền tổng hơi say cũng đỏ mắt, đúng là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hôm nay thật thú vị, tiện nhân mày ra vẻ còn chưa đủ sao, cảm thấy mày còn có thể tới cú thứ hai à? Ông đây hôm nay muốn dạy dỗ mày, để mày biết nên làm người thế nào. Tiền tổng sắn tay áo, cầm bình rượu trên bàn lên võ võ, tư thế lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Lâm tổng ôm hai mỹ nữ bên cạnh, cười nói, tôi kể các em nghe chuyện của một tên ốc, thằng một trước mắt này chính là tên phế vật nổi danh Hán Thành, là tên con rể ăn bám, làm việc ở thẩm mỹ viện, còn dựa vào vợ một tháng cho mấy triệu để sống qua ngày, có thể nói, hẳn sống thảm còn không bằng một con chó. Ồ, còn có tên thảm như vậy à? Nhìn dáng vẻ tên này cũng không tệ, nếu không Lâm tổng giới thiệu hẳn làm trai bao, có một số thương nhân thích đàn ông, chúng ta cũng có thể giúp hắn giới thiệu một chút. Lý tổng quái dị nói, lão Lý, chủ ý này của ông không tồi, Lý Phàm, thứ rác rưởi cậu có muốn đi làm trai bao không? Có rất nhiều bà nhà giàu đói khát thật sự thích dạng như cậu đấy, như vậy Cố Họa Y có đá cậu đi, cậu cũng có nơi để kiếm miếng ăn. Âu Dương trung thành đắc ý cười, thứ rác rưởi như mày, chúng tao đã giúp mày sắp xếp xong cuộc đời sau này của mày rồi, không tới nửa tháng sau tất cả sản nghiệp của nhà họ Cố đều là của tao rồi, bao gồm cả vợ mày, nếu mày hiểu chuyện thì bây giờ quỳ xuống dập đầu kêu tao là ba, tao sẽ cho thằng con trai tự nhiên ly ra của mình một cơ hội làm trai bao. Ha ha. Lý Phàm cười lạnh, đi nhanh về phía hắn ta. Mày mẹ mày thật sự tìm chết à? Âu Dương trung thành hít mắt, cầm bình rượu trên bàn lên, hung hăng đập xuống đất. Soảng. Bình rượu vỡ nát, phát ra tiếng vang cực lớn, Âu Dương trung thành lấy điếu thuốc đặt vào miệng, người đẹp bên cạnh chủ động giúp hắn châm lửa. Thổi ra một làn khói trắng, hắn cười hung ác, nói, biết đập ly ra hiệu sao, đồ ngu, mày cho rằng ông đây mất trí nhớ à, lần này mày nhất định sẽ chết dưới chân ông. Không đúng, ông đây giữ lại một hơi thở cho mày, để mày nhìn ông làm sao ngủ vợ mày, tất cả tư thế ông đều phải dùng hết trên người vợ mày. Phịch phịch phịch. Tiếng bước chân vội vã truyền tới, đám vệ sĩ xông vào phòng bao, tay cầm chiếc điện, ánh mắt hung ác nhìn Lý Phạm. Bắt nó lại hung hăng đánh, ông đây hôm nay phải chơi chết nó. Âu Dương trung thành hét lên. Tên vệ sĩ gần Lý Phạm nhất ấn nút khởi động máy chiếc điện, máy phát ra tiếng xèn xẹt, nghe có chút đáng sợ. Lý Phạm cười lạnh nhìn chúng, khinh thường ngoắc ngoắc ngón tay. Đám vệ sĩ thấy anh khiêu chiến, cùng cơ máy chiếc điện xông về phía anh. Âu Dương trung thành bắt chéo hai chân nhìn, tay phải ôm người đẹp bên cạnh, cười híp mắt nói, thấy thuộc hạ anh uy phong không? Em thấy ra uy phong nhất, trên giường hẳn càng uy phong, tối nay để người ta theo ra được không? Ha ha ha, được, xử xong tên phế vật này, ra sẽ dẫn em đi vui vẻ một phen. Âu Dương trung thành hưng phấn nói, ánh mắt liếc sang cuộc chiến không xa. Lý Phạm cơn tức bốc lên đầu, sắc mặt trắng bệnh, mặt tỏa ra tia sáng như bạch ngọc. Dưới tia sáng như bạch ngọc tỏa ra sát khí, đám vệ sĩ đối diện với anh, trong lòng đều như đánh trống, bị sát khí trên người anh làm chấn động. Tên cầm đầu không phải người không có kiến thức, cảm nhận được sát khí anh tỏa ra, trong lòng đã run rẩy rồi. Nhưng Âu Dương trung thành đang nhìn, đám vệ sĩ cũng không dám lùi lại, chỉ có thể kiên trì nhào tới. Trích điện phóng ra tia sáng lam sẫm, nhưng không đợi nó đánh lên người Lý Phàm, anh đã đánh gãy tay mấy tên vệ sĩ, trích điện rơi lịch bịch xuống đất.
Muốn chết.
Lý Phàm tức giận hét lên, xông vào giữa đám vệ sĩ. Ngày thường thấy đám vệ sĩ nhìn như sói như hổ, nhưng giờ phút này đều như cừu non, sợ sệt nhìn anh xông tới. Cánh tay anh liên tục ra chiêu, động tác nhanh đến mức gần như không nhìn thấy, mỗi lần trên cánh tay xuất hiện một cái bóng thì sẽ có một tên vệ sĩ ngã xuống. Còn không đợi Âu Dương Trung Thành hút xong điếu thuốc, đám vệ sĩ đã nằm bệnh dưới đất, không một ai còn đứng. Lý Phàm chậm rãi xoay người lại, đôi mắt âm trầm nhìn hắn. Toàn thân hắn run rẩy, điếu thuốc bên miệng cũng run rẩy rơi xuống đũng quần. Đầu thuốc nóng rực nhanh chóng đốt xuyên qua quần, bỏng bắp đùi hắn.
Suýt.
Âu Dương Trung Thành hít vào một tiếng, vội lật điếu thuốc xuống.
"Ra, vị này thật uy mãnh, em hơi sợ."
Cô ả Bồi Rượu bị sắc mặt Lý Phàm dọa sợ, co rụt người phía sau Âu Dương Trung Thành. "Đều là một đám phế vật, con mẹ mày còn nói mình là cao thủ." Âu Dương Trung Thành phẫn nộ, đáy lòng lại tràn đầy sợ hãi. Tiên tổng chống đỡ đứng dậy, chỉ vào Lý Phàm nói, "Mày mẹ nó muốn làm gì? Nơi này không phải nơi mày gây chuyện, từ đâu tới thì từ đó cút đi."
Bút.
Lý Phàm tắt lên mặt hắn, Tiền Tổng nghiêng người ngã xuống sofa, dọa đám gái Bồi Rượu sợ hãi hét lên. "Cho rằng bảo vệ nhiều thì có thể bảo vệ được cái mạng chó của mày à? Quên trước đó tao nói gì rồi sao?" Lý Phàm nói rồi nắm đầu Âu Dương Trung Thành, cánh tay lắc một cái, kéo tóc hẳn, vứt hẳn xuống đất.
"Ai tóc của tao, đồ phế vật, mày mẹ mày quá phách lối rồi. Thật sự coi ông đây là bùn đất à?"
Hai tay Âu Dương Trung Thành che đỉnh đầu, ánh mắt phẫn nộ nhìn lên Lý Phàm anh lạnh lùng, giơ chân đạp mạnh lên mặt hẳn. Dùng sức đè hai cái, lạnh lẽo nói, xem ra mày muốn chết.
Chương 210, 10 phút, phá sản.
Thấy Âu Dương Trung Thành bị Lý Phàm đạp lên mặt, gò má ba người Tiền Tổng giật giật, trước giờ chưa từng có ai dám đối với hắn bất kính như vậy. Từng tia máu từ trên mặt hắn chảy ra, đó là lớp da mặt bị Lý Phàm phá rách. Tiết hầu Lý Tổng lên xuống, điên kinh nuốt nước miếng, chỉ nhìn dáng vẻ Âu Dương Trung Thành thôi đã cảm thấy mặt đau rồi.
"Phế Lý Phàm, có gì thì từ từ nói, cậu thả Âu Dương Tổng ra trước."
Lý Tổng càng thẳng nói.
"Ông nói thả thì thả sao? Ông có mặt mũi như vậy à? Những lời tôi từng nói với các người đều quên rồi."
Chân Lý Phàm lại dùng sức.
"Nhà họ Cố là các người có thể đụng tới.
Mấy tờ HNG khốn như các người, nếu còn dám nhắm vào nhà họ Cố, có suy nghĩ không nên có với Cố Họa Ý, tôi sẽ khiến tất cả các người phá sản.
Khiến tất cả các người đều biến thành phế nhân."
Cảm giác khuất nhục mãnh liệt dâng lên trong lòng Âu Dương Trung Thành, mặc dù mặt rất đau, mặc dù bị Lý Phàm đạp lên đầu, nhưng lòng tự tôn của hắn không có phép hắn khuất phục.
"Các người đừng để ý tới tên phế vật này, không phải chỉ là kẻ ngu ăn bám nhà họ Cố sao, không phải chỉ biết đánh nhau sao? Mày có bản lĩnh thì hôm nay giết chết tao đi, không giết chết tao thì mày và đám khốn nhà họ Cố cứ chờ chết đi."
Lời nói phân hận của hắn đã đem đến dũng khí cho ba người Tiền Tổng, chỉ cần Âu Dương Trung Thành không chịu thua, họ đương nhiên cũng phải cương theo tới cùng. Hơn nữa ba người họ luôn xem thường anh, ngoại trừ biết đánh nhau ra thì chả biết gì cả, còn là vua ăn bám có tiếng, người như vậy tuyệt đối là chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu. Chỉ cần chịu bỏ tiền tìm người lợi hại hơn, Tiền Tổng cảm thấy Lý Phàm 80% sẽ quỳ xuống đất nhận sai.
"Lý Phàm, mày đừng mẹ nó phách lối. Chỉ với thứ rác rưởi không có thân phận bối cảnh như mày mà còn dám ra tay với Âu Dương Tổng, nếu mày còn không thả Âu Dương Tổng ra thì tao sẽ gọi điện kêu người tới, có người còn giỏi đánh nhau hơn mày, đến lúc đó cái mạng chó của mày sẽ không giữ được nữa. Mày có bản lĩnh thì giết chúng tao đi, nếu mày giết chúng tao thì bản thân mày cũng xong đời, nhưng mày không giết chết được chúng tao thì cái giá mày phải trả sẽ càng thê thảm, vợ mày xinh đẹp như vậy, con gái mày còn nhỏ, nếu mày vì giết người mà đi tù, vậy vợ con mày đều sẽ để người khác hưởng rồi, nghĩ thật kỹ đi, phế vật."
Hắn có thể nghĩ rõ cái rằm. Nếu hắn hiểu rõ thì đã không lộ mãng vậy rồi, cho mày cơ hội quỳ xuống nhận sai, mau thả Âu Dương Tổng ra, quỳ xuống dập đầu kêu chúng tao là ông nội, không chừng chúng tao vui vẻ thì sẽ tha cho mày.
Ba người Tiền Tổng thi nhau hung hăng nói đủ kiểu uy hiếp dọa dẫm.
Âu Dương Tổng nhịn đau cười lạnh, nghe thấy không, bây giờ mày sợ rồi chứ, còn muốn chúng tao phá sản, mày mẹ nó mà có bản lĩnh này hả?
Ông đây tùy tiện nói một câu thôi thì nhà họ Cố sẽ nhanh chóng phá sản.
Thả tao ra, quỳ xuống dập đầu, gọi cả vợ mày tới, chỉ cần vợ mày hầu hạ tao vui vẻ, nói không chừng tao sẽ tha cho mày một con đường sống. Nếu không thì cả nhà chúng mày đều phải chết.
Âu Dương Trung Thành có chút tức giận nói, cảm thấy những lời này của mình nói xong thì hẳn sẽ dọa sợ Lý Phàm.
Lý Phàm túi đầu lạnh lùng nhìn hẳn, chân đạp lên má hẳn hung hăng nghiến một cái.
Ai hiểu đau.
Mày mẹ mày lại còn dám. Có tin ông đây hôm nay giết hết cả nhà họ Cố không?
Xem ra mày muốn khiêu chiến cực hẳn rồi.
Lý Phàm lạnh giọng nói.
Khiêu chiến cái con mẹ mày, mày cho rằng mày là ai?
Còn khiêu chiến cực hạn nữa chứ, mày cho rằng mày là cực hạn à? Ông đây nổ một ngụm nước bọt cũng có thể nhấn chìm chết mày.
Âu Dương Trung Thành hét lên.
Tiên Tổng chỉ vào Lý Phàm, sắc bén nói, mày có bản lĩnh thì lấy ra đi, đừng chỉ nói suông ở đây, chúng tao đều từng gặp sóng to gió lớn, trận thế gì mà chưa nhìn thấy, có bản lĩnh thì mày khiến chúng tao phá sản đi, tao vẫn chưa trải nghiệm mùi vị phá sản đâu.
Khiến chúng tao phá sản chỉ là trò cười, thằng ăn bám như mày biết chúng tao có bao nhiêu tài sản sao, có bao nhiêu tiền, vô vào mặt mày thì có thể hù chết mày, còn muốn chúng tao phá sản, mày đang mơ chưa tỉnh à?
Lâm Tổng ngẩng đầu, lỗ mũi nhìn Lý Phàm.
Lý Tổng cầm điếu thuốc, khinh thường nói, rác rưởi cũng chỉ biết phí lời. Cả Hán Thành ai dám khiến chúng tao phá sản, ai có thể, người có bản lĩnh đó e rằng còn đang trong bụng đá chưa nhảy ra ngoài đâu, mày mẹ nó thật sự cho rằng mày là tôn ngộ không à?
Đối diện với lời nói phách lối của đám người Tiền Tổng, kiên nhẫn cuối cùng trong lòng Lý Phạm đã bị hao mòn hết. Xem ra chúng mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì để chúng mày trải nghiệm mùi vị phá sản một chút đi. Lý Phạm móc điện thoại, bắt đầu bấm gọi. Thấy anh gọi điện, Tiền tổng cười khinh bỉ, khinh thường nói, thật mẹ mày ngu si, còn làm bộ rất giống, chắc là xem nhiều phim rồi nên cho rằng giả bộ gọi điện thoại kêu người thì có thể bị chân tứ phương. Kệ nó đi, chắc nó cũng chỉ gọi số phục vụ, tiểu số phục vụ 1800-8098 để đổi thuê bao không đúng, nó nghèo mạt một tháng tiền tiêu vặt cũng không có vài triệu, e rằng là tùy tiện gọi số giả hù dọa chúng ta thôi, ha ha ha. Lâm tổng cho rằng mình nhìn ra chân tướng sự việc, đắc ý cười to. Lý Phạm liên tục gọi đi, thế lực Long Môn bắt đầu vận động, đủ kiểu tư liệu trước nay về ba người Âu Dương Trung Thành đều được tập hợp lại, sau đó có người chuyên môn liên lạc với các cơ quan có liên quan tiến hành xử lý tương ứng. Bốn người Âu Dương Trung Thành vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, vẫn ra sức tiến hành trào phúng anh thứ rác rưởi này làm bộ thật quá, nhân vật thật sự lợi hại thì chỉ cần gọi điện thoại nói một câu thôi là được rồi, đầu ngu này đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi, kỹ thuật diễn tuyệt đối giả chân, kém. Ha ha, thằng ngu này chắc cũng chả xem phim ảnh gì, học người ta ra vẻ cũng học không xong, chắc nó cho rằng gọi điện thoại càng nhiều thì càng có càng mũi, thật sự là ngu muốn chết, đợi lát nữa xem nó làm sao hạ màn. Bốn người Âu Dương Trung Thành không chút lo lắng, cảm thấy Lý Phạm chỉ đang diễn, họ ngược lại muốn xem anh diễn tới cùng làm sao hạ màn. Lý Phạm gọi xong thì cất điện thoại, nhàn nhạt nói, các người chuẩn bị phá sản đi, không quá 10 phút. Ồ, làm bộ giữ nha, mày mẹ mày gọi vài cuộc điện thoại, 10 phút sau chúng tao liền phá sản đóng cửa, mày cho rằng mày là thần tiên à? Có lẽ nó cho rằng nó là người giàu nhất thế giới, ha ha ha, dù là người giàu nhất thế giới cũng không thể 10 phút sau khiến chúng tao phá sản, tự mày xem đồng hồ, bây giờ là 10 giờ tối, không chỗ nào đi làm, mày làm sao khiến chúng tao phá sản? Thứ nghèo mạt ngu xỉ, nghiêm túc với nó thì chúng ta thua rồi, đợi nó 10 phút đi, 10 phút sau nó sẽ tự mình đánh mặt, chúng ta ngồi đợi xem kịch hay là được rồi. Mấy người phẫn nộ trào phúng mắng mỏ, lại không hề hay biết, kỳ chết của họ đã tới rồi. Lý Phạm cười lạnh cúi đầu, im lặng nhìn đồng hồ, đến giờ. Chương 211, điện thoại của ngài đang reo. 10 phút đã qua rồi. Âu Dương Trung Thành đoán hận nói, mày lại ngu ngốc tự nói đã đến giờ, mày muốn khiến chúng tao phá sản mà, làm chúng tao phá sản đi, để chúng tao phá sản đi chứ. Âu Dương Tổng, ngài đừng so đo với tên ngốc này, sao hắn có thể khiến chúng ta phá sản được, nếu hắn có bản lĩnh đó thì đã không trở thành tên ăn cơm mềm của nhà họ Cố, cả ngày giống một tên hầu, lại đứng trước mặt chúng ta tỏ vẻ, đúng là đáng đánh mãi. Tiên Tổng vừa nói vừa định hót Âu Dương Trung Thành. Sau khi Lý Phạm nói đã đến giờ, thì thả lỏng bàn chân đang đạp Âu Dương Trung Thành. Vì Lý Phạm chỉ muốn xem ông ta sẽ phản ứng như thế nào khi nghe bản thân sắp phá sản mà thôi. Lâm Tổng lấy khăn giấy, lau giúp vết máu dính trên mặt của Âu Dương Trung Thành, lạnh lùng nói, Âu Dương Tổng, tôi nghĩ chúng ta nên gọi người, chuyện đêm nay cũng phải có câu trả lời thỏa đáng, tên bất lực đêm nay quá kiêu ngạo rồi, phải đánh gãy hết tứ chỉ của hắn mới được. Chỉ tứ chi thôi sao đủ, phải gãy cả ngũ chi, để hắn không cứng nổi nữa. Vậy thì người đàn bà Cố Họa Y kia sẽ là người của Âu Dương Tổng rồi, hoán phụ trẻ nơi khuê phòng là tuyệt nhất hừ mẹ nó, ai lại gọi cho tôi vào giờ này vậy? Tiên Tổng đang nỗ lực định nọt Âu Dương Trung Thành, lại thấy điện thoại trong túi áo rung lên, liền bực bội lôi nó ra. Khi lôi ra định ngắt điện thoại ngay, thì nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Tiền Tổng lập tức trở nên do dự. Là giám đốc tài chính của công ty gọi đến, đã nửa đêm mà giám đốc tài chính còn gọi đến, hẳn là có chuyện quan trọng. Liếc về phía khuôn mặt lạnh lùng của Lý Phạm, Tiền Tổng nhanh chóng lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ Lý Phạm khiến ông ta phá sản ra khỏi đầu. Chần chờ một lúc, Tiền Tổng cũng bấm nút nhận cuộc gọi. Alo, đã tối vậy rồi, có chuyện gì? Không, không hay rồi, Tiền Tổng. Vốn lưu động của công ty chúng ta bị đóng băng rồi. Các bên cho vay thì nói lĩnh vực kinh doanh của công ty quá mạo hiểm, muốn chúng ta hoàn lại phần tiền gốc, nhưng bây giờ chúng ta chỉ đủ tiền trả lãi mà thôi. Tại sao lại như vậy? Công ty của ông đây đang hoạt động tốt, sao ngân hàng lại đòi nợ được? Tiền Tổng phẫn nộ hét lớn. Tôi cũng không rõ, ngân hàng nói họ đã rút hết phần tiền gửi trong ngân hàng của chúng ta, nếu đến trưa mai mà chúng ta không trả phần tiền gốc thì sẽ tiến hành xử lý các tài sản thế chấp trước đó của chúng ta, mà tài sản chúng ta thế chấp là tòa nhà tổng công ty. Được. Cậu tra rõ cho tôi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào, chuyện tiền tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Ba người Âu Dương Trung Thành đều kinh ngạc nhìn Tiền Tổng. Tiền Tổng, công ty của ông có chuyện gì vậy? Lâm Tổng nhỏ giọng nói, ánh mắt liên tục liếc về phía Lý Phạm, bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Ngân hàng phát điên mẹ nó rồi, ngay buổi tối lại nói phong tỏa tiền gửi, còn muốn thu hồi tiền vay ngay, nói lĩnh vực kinh doanh của công ty tôi quá mạo hiểm, không phải là nói vớ vẩn sao? Tiền Tổng phát bực xong, liền định nọt nhìn Âu Dương Trung Thành, Âu Dương Tổng, bây giờ huynh đệ của ngài gặp chút khó khăn, mong ngài giúp đỡ một chút. Dễ thôi, vài trăm tỷ với tôi đều không thành vấn đề. Âu Dương Tổng ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Dương dương dương. Điện thoại của Lâm Tổng đang đặt trên bàn bỗng rung lên. Mấy người Âu Dương Trung Thành nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn như thấy quỷ vậy. Ai gọi cho ông? Sắc mặt Âu Dương Trung Thành trở nên rất khó coi, nói. Để tôi xem thử. Lâm Tổng vội vàng cầm di động lên, nhìn đến tên hiển thị trên màn hình thì sắc mặt liền trắng bệnh. Là bộ phận pháp lý của công ty tôi, để tôi hỏi xem có chuyện gì. Hà luật sư, đã trễ thế này còn có việc gì sao? Lâm Tổng vui vẻ hỏi. Lâm Tổng, nguy rồi. Lúc nãy ban ngành liên quan đã đem lệnh điều tra và giấy niêm phong đến, những sổ sách kế toán và văn kiện kinh doanh đều đã bị mang đi, hơn nữa nhà máy sản xuất đã bị niêm phong, trước khi được gỡ bỏ niêm phong, chúng ta không thể sản xuất bất cứ thứ gì cả.
Sao có thể như vậy?
Vì lý do gì?
Luật sư Như, cậu làm ăn kiểu gì vậy Hải?
Lâm tổng liền nổi trận lôi đình.
Mấy văn kiện kinh doanh và sổ sách kế toán đã bị mang đi rồi, chỉ cần tìm mấy người chuyên nghiệp đến thì sẽ nhận ra mánh lưới trong đó ngay, nhà máy sản xuất bị niêm phong lại càng tệ hơn, rõ ràng là sắp tiêu tùng đến nơi.
Nguyên nhân là trốn thuế và vi phạm quy định sản xuất kinh doanh, ngày mai sẽ có người khác đến kiểm tra, Lâm tổng ngài mau tìm cách đi, bên này tôi cũng hết cách rồi.
Vô dụng.
Lâm tổng tức giận tắt máy, hai tay chống mặt.
Lão Lâm, ông đừng lo, tôi có người quen có thể giúp được chuyện này, để mai tôi sẽ liên hệ người đó cho ông.
Âu Dương trung thành tỏ vẻ anh cả an ủi nói.
Cảm ơn Âu Dương tổng, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình.
Lâm tổng nói vô cùng cảm kích.
Không, không ổn rồi, điện thoại của tôi cũng reo rồi.
Vẻ mặt Lý tổng như đưa đám, run rẩy móc điện thoại trong túi quần ra.
Đệt, giám đốc quan hệ công chúng, người đàn bà này muốn làm loạn gì nữa đây?
Giám đốc quan hệ công chúng là tình nhân của Lý tổng, thấy người gọi tới là nhân tình, Lý tổng liền thở phào nhẹ nhõm.
Alo, Tiểu Liễu sao? Đêm nay em ngủ một mình đi, anh đang đi với Âu Dương tổng, không đến với em được.
Tiếng hét sắc nhọn của Tiểu Liễu xuyên qua loa điện thoại, đâm thẳng vào màng nhĩ Lý tổng. Công ty của ông sắp đóng cửa rồi, còn đi với ai nữa?
Bà đây gọi điện để chia tay, sau này đừng tìm tôi nữa, bà đây chẳng có quan hệ gì với ông nữa.
Không phải chứ?
Tiểu Liễu, em nói vậy là có ý gì, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Tổng giám đốc Lưu xoa chán hỏi.
Ông quên là công ty bán sản phẩm chất lượng kém sao?
Chuyện đó bị khui ra, chúng ta đang bị điều tra, tôi vừa bị tra hỏi xong.
Bây giờ người ta đã đến công ty tìm chứng cứ, ông cứ chờ bị ngồi tù đi.
Điện thoại truyền ra âm thanh dập máy tút tút, Lý tổng cầm di động như người mất hồn, ngây ngẩn cả người. Bắt đầu nhớ lại sự việc đã giấu giếm trước đó.
Tiêu rồi, tôi sắp xong đời rồi, xin Âu Dương tổng giúp đỡ tôi tìm chỗ quen biết để xử lý chuyện này.
Lý tổng gào khóc thảm thiết.
Tiên tổng và Lâm tổng đều từ từ nhìn về phía Lý Phạm, nếu trước đó có thể nói là trùng hợp thì những chuyện xảy ra lúc này cũng đã đủ chứng minh tất cả không phải là trùng hợp.
Lý Phạm thực sự có năng lực như vậy sao?
Vừa nãy anh ta gọi điện thoại cho ai?
Bây giờ phải làm sao mới giải quyết được những chuyện này?
Trong lòng Tiên tổng và Lâm tổng hiện lên vô số câu hỏi, nhưng đều kẹt lại ở cổ họng, chẳng thể thốt nên lời.
Trong lòng Âu Dương Trung Thành có hàng vạn câu giờ mở nở muốn hét ra miệng.
Ba người các ông không cần lo, hôm nay chỉ cần có Âu Dương Trung Thành tôi ở đây, công ty của mấy người sẽ không đóng cửa được, mấy ông cũng biết mối quan hệ của tôi nhiều thế nào rồi đấy, chắc chắn sẽ xử lý được.
Ba người Tiền tổng vô cùng cảm động, chỉ cần Âu Dương Trung Thành ra mặt, chắc chắn vẫn còn đường sống.
Tiền tổng vừa định nói cảm ơn, liền nghe thấy âm thanh di động của Âu Dương Trung Thành vang lên.
Âu Dương tổng, điện thoại của ngài đang reo.
Chương 212, ba người cùng ủy.
Trong lòng Âu Dương Trung Thành có chút hoảng sợ. Nhìn điện thoại bạch kim được làm theo yêu cầu phát ra tiếng chuông dễ nghe, thật muốn đập nát nó.
Giây phút chuông điện thoại kêu lên đã trở thành lời nguyền của Âu Dương Trung Thành, trước đây đã có 3 người bị lời nguyền này thôn tính rồi.
Nghe hay là không nghe đây?
Đây là một vấn đề.
Âu Dương tổng, sao anh không nghe thử xem, tốt xấu gì cũng biết chuyện gì xảy ra, dễ dàng ứng phó.
Giọng Tiên tổng run rẩy.
Âu Dương Trung Thành là hy vọng cuối cùng của 3 người Tiên tổng, nếu Âu Dương Trung Thành cũng xảy ra chuyện, vậy bọn họ sẽ cùng nhau phá sản mất. Sau khi phá sản tất cả của cải sẽ bị xóa sổ. Tất cả cuộc sống xa hoa sẽ không còn nữa, tất cả kẻ thù đều sẽ dương nhanh múa vớt, đó sẽ là một cuộc sống không thể tưởng tượng được.
Âu Dương Trung Thành cứng đờ vươn tay ra, ngón tay run rẩy trên điện thoại, không thể nào cầm lấy được.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên ngắt, thông báo cuộc gọi nhỡ nhảy trên màn hình.
Âu Dương Trung Thành bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như được giải thoát vậy, lại giống như vừa thoát khỏi tử thần, dựa vào sofa thở hổn hển.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo Âu Dương Trung Thành, chiếc áo sơ mi cao cấp phẳng phiu, giờ phút này đang dính trên người, làm Âu Dương Trung Thành cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Sao ông không nghe điện thoại?
Giọng nói Lý Phạm truyền tới, giống như tiếng từ địa ngục cửu u truyền tới vậy.
Âu Dương Trung Thành phẫn nộ nhìn Lý Phạm, trong ánh mắt như muốn phun ra lửa giận.
Đều là do cậu dở trò.
Cậu tưởng như vậy sẽ dọa được tôi sao? Âu Dương Trung Thành tôi phiêu bạt khắp thiên hạ, cậu không thể nào làm tôi phá sản được.
Âu Dương Trung Thành vô cùng tức giận, chỉ có dùng sự tức giận mới có thể che lấp sự sợ hãi và sự yếu đuối của anh ta lúc này.
Điện thoại ông lại reo kìa, nghe đi.
Lý Phạm khẽ nói, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười lạnh lùng.
Âu Dương Trung Thành có cảm giác ớn lạnh, nhìn Lý Phạm giống như tu la đòi mạng xuống vậy. Cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng Âu Dương Trung Thành.
Trong nháy mắt, cả người Âu Dương Trung Thành run lên.
Dưới sự sợ hãi, giọng nói Lý Phạm dường như có chút uy nghiêm, Âu Dương Trung Thành không tự chủ được đưa tay cầm lấy điện thoại.
Hạt mồ hôi như hạt đậu rơi trên trán Âu Dương Trung Thành, sau khi ấn nút nghe Âu Dương Trung Thành đưa điện thoại lên tai, nhắm chặt mắt lại.
Alo.
Yếu đuối, bất lực, sợ hãi.
Từ trong từ ngữ này có thể nhìn ra,
Âu Dương tổng, công ty đang gặp chút khó khăn, toàn bộ vốn lưu động bị đóng băng, toàn bộ nhà máy sản xuất và kho hàng đều bị niêm phong, tất cả các nhà cung cấp đều đòi tiền. Tất cả người mua đều yêu cầu trả lại, mọi vấn đề về chất lượng sản phẩm đều bị khiếu nại, tất cả.
Vô số chuyện bên thai Âu Dương Trung Thành, chỉ cần liên quan đến kinh doanh, tất cả đều có vấn đề.
Đây là một cơn bão giết người.
Có thể làm ra nhiều như vậy, cần bao nhiêu là sức lực.
Trong lòng Âu Dương Trung Thành tràn đầy tuyệt vọng, cho dù kết giao cá nhân của ông ta có gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng không thể có làm được nhiều như vậy.
Nhiều như vậy nếu như bị tách ra sử dụng, cũng đủ làm cho 10 đến 20 xí nghiệp bị phá sản.
Nhưng tất cả những thứ này đều dùng cho công ty của Âu Dương Trung Thành rồi. Đây là sự chế giễu Lý Phàm đối với ông ta, dùng thực lực để nghiền áp, cho Âu Dương Trung Thành biết, khoảng cách chênh lệch giữa con người với con người có thể rộng lớn như vậy. Sụp đổ rồi. Tinh thần Âu Dương Trung Thành sụp đổ hoàn toàn, yếu ớt ngồi trên ghế sofa, hai má kịch liệt co giật, ngũ quan dần dần vặn vẹo vào nhau. Âu Dương tổng, anh không sao chứ?" Tiền tổng yếu ớt hỏi. "Có sao?" Âu Dương Trung Thành yếu ớt nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm cách đó không xa. "Đây là người khiến chúng ta phá sản, người thắt chung thì mới tháo được chung. Muốn không bị phá sản, muốn tiếp tục hưởng cuộc sống xa hoa, vậy chỉ cần xin Lý Phàm tha cho." Cuộc đời tuyệt vọng của Âu Dương Trung Thành, đột nhiên có một tia hy vọng đó chính là sự tha thứ của Lý Phàm. Thân hình ông ta trượt trên ghế sofa, thân hình Âu Dương Trung Thành mềm giống như sợi mì, từ trên sofa trượt xuống mặt đất, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống. Vòng eo hơi béo nhanh chóng gặp lại, Âu Dương Trung Thành dập đầu xuống đất, một tiếng cộc vang lên. Ba người tiền tổng đều bị dọa sợ, họ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. "Âu Dương tổng, sao anh lại?" Tiền tổng đang nói, đột nhiên nửa câu sau bị nghẹn lại, bởi vì anh ta thấy Âu Dương Trung Thành đứng thẳng lưng lên, sau đó lại khom lưng xuống, để trán đập xuống mặt đất. Cộc cộc cộc. Liên tiếp những tiếng đập đầu vang lên, Âu Dương Trung Thành cũng không biết đã dập bao nhiêu cái, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng thì mới dừng lại. Mà lúc này trán ông ta đã bị rách ra, máu tươi theo mặt chảy xuống, thoạt nhìn vừa đáng sợ lại vừa đáng thương. "Lý Phàm, à không, cậu Lý, ông Lý, tôi sai rồi, Âu Dương Trung Thành tôi có mắt không tròng, mắt chó xem thấp anh, không nhận ra vị đại thần cậu, tôi nói chuyện không biết nặng nhẹ, cả miệng đều là phân, tôi là tên cặn bã phế vật ngu ngốc, cầu xin anh hãy tha cho công ty của tôi." Âu Dương Trung Thành nước mắt hòa với máu cùng nhau chảy xuống, giọng nói khàn khàn buồn bã như tiếng than của chim đỗ quên gì máu khiến người khác thương cảm. "Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, anh trừng phạt tôi thế nào cũng được, anh có thể đánh gãy tứ chỉ tôi, à không, đánh gãy ngũ chỉ cũng được, chỉ cần anh đừng để tôi phá sản, tôi thật sự không thể phá sản." Âu Dương Trung Thành kiêu ngạo độc đoán kẻ thù khắp nơi, chưa nói đến việc phá sản, chỉ cần sáng mai những tin tức của công ty bị truyền ra ngoài, những kẻ thù trước kia nhất định sẽ ra tay, có lẽ Âu Dương Trung Thành sẽ không sống nổi qua ngày mai. Tiên tổng, Lâm tổng, Lý tổng nhìn nhau, trong lòng ba người cũng tràn đầy thê lương. Chỗ dựa vững chắc sau lưng họ đã van xin như vậy rồi, ba người bọn họ còn chần chừ gì nữa? Trước sức mạnh lớn như vậy, cho dù Kình Thiên trụ tới cũng phải quỳ thôi, huống chỉ ba người tiền tổng bọn họ đều là người bình thường. Bị chia. Giống như việc làm sủi cảo vậy, ba người tiền tổng cũng quỳ gối trên mặt đất, học theo bộ dạng của Âu Dương Trung Thành dập đầu quyết liệt. Mấy cô bồi rượu xếp thành hàng run bần bật, mấy ông chủ trước đó còn chê bai cười cợt đủ kiểu giờ đột nhiên quỳ xuống, tất cả đều sợ hãi kèm theo họ mò nhìn Lý Phàm. Lý Phàm trong mắt họ đột nhiên trở nên thần bí mà vô cùng lớn mạnh, đánh nhau dũng mãnh như vậy, lúc xử mấy ông chủ lớn lại vô cùng lạnh nhạt vô tình, chỉ cần mấy cuộc điện thoại là có thể làm cho mấy ông chủ lớn này quỳ xuống, đây tuyệt đối là người siêu cấp trong truyền thuyết. Thậm chí có cô bồi rượu suy nghĩ bậy bạ, ảo tưởng nếu như có thể cùng Lý Phàm làm cái đó, chắc có thể bay cao hóa phượng hoàng luôn. Lý Phàm lấy một cái ghế đến trước mặt Âu Dương Trung Thành, trực tiếp ngồi xuống. "Biết tôi muốn làm gì không?" Chương 213, giải quyết rồi. "Anh muốn làm gì sao tôi biết được?" Âu Dương Trung Thành trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra chút gì. Nếu như là ngày xưa, Âu Dương Trung Thành sớm đã phun một miệng nước miếng lên mặt người nói chuyện rồi. Nhưng mà bây giờ không giống ngày xưa, bây giờ quyền sống chết đều bị Lý Phàm nắm lấy, Âu Dương Trung Thành chính là miếng thịt trên đất, tùy ý Lý Phàm muốn chặt thế nào thì chặt thế nấy. "Ông nội Lý, ngài là tim rồng của bốn biển, mấy đồ vô dụng ngu đần chúng tôi đây khẳng định không đoán ra được ý của ngài, vẫn là xin ngài nói rõ." Khuôn mặt đầy máu của Âu Dương Trung Thành lộ ra nụ cười lịnh bợ, trông hết sức kỳ quặc. Với chỉ số thông minh này của ông mà cũng ra ngoài lan lộn, còn có thể sống được nhiều năm như vậy, vận may của ông thật là không tệ ha. Lý Phàm chế rêu nói. Âu Dương Trung Thành cười gượng gạo, có hơi không biết nên trả lời thế nào. Tiên tổng nhanh chóng động não, yếu ớt hỏi, "Ông nội Lý, ngài đây là muốn dạy bảo chúng tôi? Chúng tôi đều là những đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, xin ngài hãy dạy bảo chúng tôi. Sau này chúng tôi cũng không dám làm loạn nữa." "Ha ha." Lý Phàm cười lạnh một tiếng, mặt không có chút biểu cảm nói, "Dạy bảo các người. Các người thật sự nghĩ các người là cháu nội tôi hả? Tôi đời nào có cháu nội chậm phát triển như các người." "Vâng vâng, chúng tôi đều là chậm phát triển, gây phiền phức đến cho ngài. Ngài muốn xử lý chúng tôi như thế nào thì cứ xử lý thế ấy, chúng tôi tuyệt đối sẽ cắn răng chịu đựng." Lý Phàm lấy một điếu thuốc ra cầm trong tay, Âu Dương Trung Thành vội vàng lấy bật lửa ra, muốn châm thuốc cho Lý Phàm. Lý Phàm lấy chân đá Âu Dương Trung Thành qua một bên, "Cần ông châm thuốc à? Biết sai ở đâu rồi chưa?" Tôi sai ở chỗ có mắt như mù, không nên chế giễu ông nội Lý ngài, mắt tôi bị mù rồi, não cũng bị úng. Lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi." Lý Phàm nhìn Âu Dương còn không rõ vấn đề nằm ở đâu, tên Âu Dương Trung Thành này đúng là không có não. Nhìn Trung Thành mới ý thức được mình nói sai rồi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra được câu trả lời. "Chúng tôi không nên không nghe lời cảnh cáo của ông nội, sau này chúng tôi tuyệt đối sẽ không có bất cứ suy nghĩ không an phận nào đối với Cố Họa Y và nhà họ Cố nữa. Xin ông nội hãy yên tâm. Chúng tôi sau này chúng tôi đều sẽ hỗ trợ nhà Dương Trung Thành cảm thấy mình đã bắt được điểm quan trọng của sự việc." Có lẽ trả lời như vậy có thể sẽ làm cho Lý Phàm cảm thấy hài lòng. "Thế này vẫn chưa đủ." Lý Phàm lạnh lùng nói. "Xin ông nội hay nói rõ, ngài nói chúng tôi làm gì thì chúng tôi đều sẽ làm theo." Âu Dương Trung Thành quyết đoán nói. Lúc này cuối cùng cũng thấy được bình mình, chỉ cần có thể duy trì họ làm gì cũng được, dù cho lúc này phải ra ngoài làm một con vịt già cũng được. đến nhà họ Cố xin lỗi. Bốn người Âu Dương trung thành đồng thời thở ra một hơi. Xin lỗi là chuyện dễ dàng nhất, cho dù phải dập đầu nhận lỗi đều không thành vấn đề. Miễn là bảo vệ được địa vị của cải, sĩ diện chẳng là cái thá gì. Trước kia từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, Âu Hễ là người cần sĩ diện, cơ bản là cũng không leo lên đến độ cao giống như Âu Dương trung thành được. Ông nội Lý yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đem theo món quà nặng nhất, tấm lòng chân thành nhất đến cửa xin lỗi. Âu Dương trung thành vỗ ngực nói. Vậy tôi sẽ nhìn xem biểu hiện của các người, nếu như biểu hiện không làm cho tôi hài lòng, vậy thì các người cùng nhau ra lùng nói xong, đứng dậy rời khỏi phòng. Âu Dương trung thành nhìn bóng lưng Lý Phàm biến mất, từng người đều giống như quả bóng cao su bị rút hơi, những người ngồi có quắp dưới đất. Ông trời ơi, cuối cùng cũng qua ải rồi. Lý Phàm này rốt cuộc là người nào, sao lại có được nguồn năng lượng lớn đến vậy, chuyện đó tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Âu Dương trung sau của một gia đình vô cùng giàu có nào đó. Nhưng mà nhân vật như vậy sao lại đến nhà họ Cố ở rể chứ, còn bị người nhà họ Cố nhục mạ xỉ và như vậy. Với năng lực của anh ta sớm đã nên làm cho người nhà họ Cố rửa mắt mà nhìn rồi. Lâm tổng bụng chán đang không ngừng chảy máu nói nhiều như vậy làm gì, mau đến bệnh viện kiểm tra vết thương, chán của tôi đều nát luôn rồi. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn qua ải đâu, vẫn còn phải chuẩn bị việc xin lỗi ngày mai nữa. Xin lỗi chính là việc ưu tiên hàng đầu, nhất tiêu chuẩn ông nội Lý yêu cầu là gì, chỉ sợ là nịnh bợ còn chưa xong đã dâm yên. Chuyện ngày mai đến nhà họ Cố xin lỗi mới là việc ưu tiên hàng đầu quan trọng nhất. Nếu như làm không tốt việc này, có lẽ phải thật sự xanh cỏ rồi. Lý Phàm gọi xe về nhà, vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng mắng nhiếc của Vương Cẩn Mai. Đồ bỏ đi cậu còn quay về làm gì nữa, không phải đã bảo cậu chết ngoài kia luôn rồi sao, cậu sao không đi còn không phải vì cậu rước đến nhiều tai họa như vậy sao. Còn nói rằng nói bậy trước mặt ông cụ mà không biết ngượng, tôi đều thấy xấu hổ dùng cậu. Đồ bỏ đi nhà cậu chỉ được mỗi cái mồm, không làm được trò trống gì ra hồn, cậu có thể cái cục xít. Nếu như Âu Dương tổng bọn họ không chừa cho con đường thì làm sao đây? Nếu công ty trong nhà phá sản trước khi nói gì làm gì cũng không biết động não suy nghĩ hả? Tôi thật sự bị cậu làm cho tức chết rồi. Cố Họa Y nghe thấy tiếng mắng chửi của Vương Cẩn Mai thì vội vàng ra khỏi phòng. Đi đến thì nhìn thấy Vương Cẩn Mai đang ngồi trên ghế sofa, Cố Họa Y nhanh chóng bước đến bên người Lý Phàm, kéo tay Lý Phàm rời đi, theo em về phòng. Họa Y kìa, con bỏ tay cậu này làm gì? Cậu ta còn ở thì sẽ rước tai họa tới. Lần này làm ra chuyện xấu lớn như vậy, con còn không mau cắt đứt quan hệ với cậu ta. Nếu như nhà họ Cố thật sự bị hủy rồi, con cũng có thể tìm một chỗ dựa mới. Không chỉ là con, mà cả nhà chúng ta, ba con, mẹ, Xuyến Xuyến đều cần phải có một chỗ dựa. Con nhìn xem đồ bỏ đi Lý muốn quan hệ cũng không có, căn bản là không dựa được. Vương Cẩn Mai nói lời nặng nề, lời nói tràn đầy cảm giác nguy cơ nghiêm trọng. Nếu như công ty của nhà họ Cố phá sản, vậy sau này cuộc sống của người trong nhà sẽ thật sự gian nan vô cùng. Cho nên Vương Cẩn Mai chờ đợi Cố Họa Y có thể ly hôn với Lý Phàm. Dù là kết hôn với Hoa Nhật Tâm cũng được, mạnh hơn Lý Phàm. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, cho dù công ty trong nhà có đóng cửa, chúng ta cũng có thể tự làm tự ăn chống đỡ cái nhà này, mẹ đừng lo lắng nữa. Hơn nữa, con cũng tin tưởng Lý Phàm. Cố Họa Y kéo Lý Phàm rời đi. Vương Cẩn Mai gân cổ gào lên, con tin nó cái gì? Rốt cuộc là con đã uống đùa mê thuốc lú gì rồi, Lý Phàm chính là chứ. Chúng ta đều biết cậu ta chính là cái đồ vô dụng. Đáp lại Vương Cẩn Mai chính là cửa phòng đóng chặt. Vương Cẩn Mai tức giận đấm mạnh xuống sofa, hệt như đó là Lý Phàm. Anh đã ra ngoài làm gì, không xảy ra chuyện gì chứ? Cố Họa Y quan tâm hỏi. Yên tâm, chuyện của Âu Dương tổng đã giải quyết, đợi ngày mai. Lý Phàm kéo bàn tay ngọc của Cố Họa Y, giọng nói vô cùng dịu dàng. Chương 214, Hương sư vấn tội. Sáng sớm, Cố Họa Y cả đêm không ngủ, tinh thần hốc hác rời giường. Trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện của Âu Dương Trung Thành, trong lòng Cố Họa Y đầy tâm sự ngồi ngây ngốc bên giường. Lý Phàm nhìn thấy bóng dáng Cố Họa ngồi bên giường, đưa tay ra ôm lấy Cố Họa Y từ đằng sau. Đang lo lắng à? Lý Phàm nhẹ giọng hỏi. Cố Họa Y gật nhẹ, đầu thuận theo dựa về sau, gối đầu lên hõm cổ của Lý Phàm. Có lẽ hôm nay sẽ không yên bình, cơn giông trước lúc mưa nguồn. Cố Họa Y yếu ớt nói. Những lời Lý Phàm nói tối qua, Cố Họa Y không hề cho là thật. Người đàn ông như Âu Dương Trung Thành đâu phải là người Lý Phàm có thể giải quyết được. Đừng nói là Lý Phàm, cả Hán Thành cũng không có mấy người có thể khiến Âu Dương Trung Thành thay đổi chủ ý, lần này sợ là sản nghiệp của nhà họ Cố sẽ không thoát khỏi rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ là hậu thuẫn vững chắc của em. Lý Phàm nhàn nhạt nói. Cố Họa Y từ từ lắc đầu, hơi giãy giụa hai cái, giãy ra khỏi cái ôm của Lý Phàm. Em phải chuẩn bị đến công ty rồi, hôm nay công ty phải mở cuộc họp thảo luận về phương án quan hệ công chúng khẩn cấp. Em đi tắm rửa đi, anh đi làm cơm cho em. Nhìn thấy Lý Phàm ra khỏi phòng liền nhanh chóng đến phòng bếp, trong lòng Cố Họa Y có chút ngọt ngào. Nhưng sự ngọt ngào đó rất nhanh đã bị sự lo âu trong lòng đè xuống. Cố Họa Y sửa soạn xong, ăn bữa sáng Lý Phàm đã chuẩn bị rồi bước những bước kiên định ra khỏi cửa nhà. Lý Thoại gửi cho Âu Dương Trung Thành một tin nhắn, dặn dò một vài chi tiết cần chú ý thỏm đi đến công ty. Trong phòng họp của công ty, sắc mặt ông cụ Cố ưu ám ngồi ở vị trí đầu tiên, Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Phong, Cố Tuấn Hảo, Cố Bội Sam chia nhau ngồi ở hai bên trái phải. Năm người đều nhìn Cố Họa Y với ánh mắt phẫn nộ. Trong mắt bọn họ, nhà họ Cố gặp phải nguy cơ nghiêm trọng như vậy đều là do Cố Họa Y gây ra. Tiện nhân nhìn xem, càng ngày càng nhiều đại lý từ chối hợp tác với chúng ta, thậm chí có chỗ còn đòi trả hàng đấy. Cố Bội Sam ném một xấp tài liệu về phía Cố Họa Y. Cố Y Họa hơi bất ức, nhưng cũng không cãi lại, chỉ im lặng đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Cố Họa Y Y, vốn dĩ công việc làm ăn trong nhà đang rất phát triển, sắp mở rộng ra toàn tỉnh, nhưng Âu Dương Trung Thành bây giờ khiến việc làm ăn đã đi vào đường cùng, chuyện này cô phải giải quyết. Cố Thiệu Phong nghiêm giọng chỉ trích. Trong khoảnh khắc này, tất cả ngọn nguồn của vấn đều ở trên người Âu Dương Trung Thành, chỉ cần khiến Âu Dương Trung Thành hài lòng thì nhà họ Cố mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Ông cụ Cố và đám người Cố Thiệu Dũng đã đạt được ý kiến chung, Dũng, ông cụ Cố cũng đã đồng ý cách làm của bọn họ, chính là ép buộc Cố Họa Y đi bồi Âu Dương Trung Thành. Họa Y, tình hình trong nhà cháu cũng biết rõ, vấn đề khó khăn mà bây giờ chúng ta phải đối mặt cháu cũng hiểu, tất cả đều là vì Âu Dương Tổng. Chỉ cần cháu khiến cho Âu Dương Tổng vui vẻ hài lòng thì tất cả vấn đề đều không còn là một chút, trong nhà cần sự đóng góp của cháu. Vẻ mặt Cố Thiệu Dũng đạo mạo nghiêm trang, lời nói đường đường chính chính, chỉ là ẩn ý trong lời nói khiến Cố Họa Y không rét mà run. Cố Tuấn Hào lạnh lùng cười hai tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Cố Họa Y đang túi đầu không lên tiếng. Đã đến lúc này rồi cô còn giả vờ đáng thương gì nữa, đợi đến lúc trong nhà phá sản cô và thằng chồng nhu nhược của cô gây ra, cậu ta không có khả năng giải quyết, vậy thì cô phải đứng ra giải quyết. Tôi sẽ cố gắng giải quyết, nhưng không phải bằng cách mà các người nói. Cố Họa Y cay đắng nói. Mùi vị quen thuộc, cách ép buộc quen thuộc, từng cảnh đã xảy ra trong buổi tiệc tạ lỗi không ngừng tái hiện lại trong đầu Cố Họa Y. Chết tiệt. Cô có hiểu chuyện có thể ngày mai công ty sẽ bị đóng cửa rồi, cô còn ở đây giả vờ làm thánh nữ cái gì? Cố Họa Y cô cũng đâu phải là lần đầu tiên bồi ngủ, chẳng lẽ cô xem thường Âu Dương Tổng? Mặc dù tuổi của Âu Dương Tổng có hơi lớn, nhưng cô có thể xem như là tình cha con mà, gọi thêm tiếng ba, khiến Âu Dương Tổng vui vẻ thì sẽ có lợi với cô. Cố Bội Sam Tuấn Hào không nhịn được mà tưởng tượng, cảnh tượng đó quả thật là vô cùng kích thích. Bội Sam độ đi, thế giới này tốt đẹp biết bao, làm gì mà phải xoắn suýt nhiều như thế, Âu Dương Tổng có thế nào cũng sẽ mạnh hơn thằng chồng bất lực của cô, luật rừng đều là kẻ mạnh thắng kẻ yếu, đi theo người mạnh sẽ không tệ đâu. Cố Họa Y tức đến toàn thân run rẩy, trong lòng có vô số lời muốn nói ra, nhưng cô biết lúc này cô có nói gì cũng sẽ ý ý, chuyện mà con tự gây ra thì phải tự mình chịu, con nhất định phải xin lỗi bên Âu Dương Tổng, cậu ta đưa ra yêu cầu gì con đều phải khiến ông ta hài lòng, bây giờ hãy lập tức liên lạc với Âu Dương Tổng để xin lỗi đi. Cố Họa Y liền ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn ông cụ Cố. Ông cụ Cố nói ra những lời ép buộc này khiến trong lòng Cố Họa Y thì ông cụ đã nói rồi, cô còn không mau làm theo. Đừng giả vờ làm thánh nữ nữa, cô mẹ nó đã sớm không còn trong trắng rồi, còn ở đây giả vờ nữa thì công ty của gia đình sẽ hóa thành cho mất. Cố Tuấn Hào thúc giục. Cố Bội Sam đắc ý cười một cái, cầm điện thoại lên nói, nếu cô không muốn gọi, tôi có thể giúp cô gọi. Các người. Đôi mắt Cố Họa Y ở mức, không phải vì thằng chồng bất lực của cô đánh Âu Dương Tổng thì sự việc có đến bước này không? Cả nhà cô đều là một đám bất lực. Cố Thiệu Dũng đập bàn gào lên, mau gọi điện thoại cho Âu Dương Tổng đi. Cố Tuấn Hào đứng dậy, đi đến bên cạnh Cố Họa Y, giật lấy túi sách của Cố Họa Y, kéo dây kéo ra bắt đầu tìm điện thoại của Cố Họa Y. Nghĩ kỹ xem chuyện cô phải dịu dàng, giọng nói phải ngọt ngào, mềm mại có hiểu không? Đừng mẹ nó lại phát điên làm hỏng chuyện lớn. Nếu lần này không thể khiến Âu Dương Tổng vui vẻ hài lòng thì cả nhà chúng ta đều sẽ phải uống gió Tây Bắc cả đấy. Cố Họa Y cắn chặt răng, kiên định nói, tôi không gọi. Mẹ nó. Cố Tuấn Hào tức giận đến má cũng đau, vứt túi sách của Cố Họa Y khinh bị nói, cô giả vờ đến nghiện rồi à? Có tin tôi tìm người đến lột sạch cô rồi đưa lên giường của Âu Dương Tổng không? Đừng khi chúng tôi nể mặt thì cô không chịu, lúc này không phải là chuyện của một mình cô, mà là chuyện của cả nhà đấy. Có két. Cửa phòng họp bị đẩy ra, thư ký hơi hoảng hốt đi vào, có rất nhiều xe sang trọng đậu ở bên ngoài, biển Hưng Sư vấn tội rồi. Chương 215, bởi vì anh Lý Phạm. Lúc này, những chiếc xe sang trọng mang biển số tỉnh thành, ông cụ Cố và những người khác chỉ có thể nghĩ đến đó là người của Âu Dương Trung Thành. Âu Dương Trung Thành vừa mới sáng sớm đã đến. Ông cụ Cố và những người khác cảm thấy ngoài đến hỏi tội ra thì không còn khả năng nào khác. Ông cụ Cố cao mày, đôi mắt giả liếc nhìn Cố Họa Y. Họa Y, hiện tại Âu Dương Trung Thành đã tới đây, con nhất định phải để cho Âu Dương Trung Thành nhận ra con đang thành tâm xin lỗi anh ấy, con biết phải làm gì rồi chứ? Ba nói ý với cô ta làm gì chứ? Cố Họa Y, lần này cô tiếp đãi Âu Dương Tổng cho thật tốt, ông ấy muốn cô làm gì thì cô phải làm như thế. Muốn cô rời khỏi vị trí này cô cũng phải làm theo, đừng có làm những chuyện ngu ngốc nữa. Đừng nghĩ mình là người có thân phận cao quý nữa. Con người ở trên đời luôn muốn bán đứng chính mình, chẳng qua là bán cái thứ ấy mà thôi. Nếu để Âu Dương Tổng hài lòng thì mới có được tài phú. Thật quá dễ dàng, nhiều người cầu còn không được. Cố Thiệu Dũng trừng mắt nhìn Cố Họa Y vẫn đang ngồi trên ghế. Ngay khi Cố Tuấn Hào định kéo Cố Họa Y đứng dậy, anh ta đã bị Âu Dương Trung Thành ngăn lại. Lúc này, trong mắt Âu Dương Trung Thành, Cố Họa Y chính là bà nội, tối hôm qua đã gọi Lý Phạm là ông nội, như vậy vợ của Lý Phạm đương nhiên chính là bà nội rồi. Các người định làm gì? Cố Họa Y đây ngồi là phải lẽ rồi. Chúng tôi lần này đến để xin lỗi Cố Họa Y. Mau gửi quà tạ lỗi cho Cố Họa Y đi. Xin lỗi. Âu Dương Trung Thành xin lỗi Cố Họa Y. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao lại có sự thay đổi như vậy sau chỉ sau một đêm chứ? Có phải Âu Dương Trung Thành uống nhầm thuốc không? Cố Họa Y cũng vô cùng kinh ngạc, cau mày nhìn Âu Dương Trung Thành, không biết chuyện này sẽ xảy ra như vậy. Đây liệu có phải là một âm mưu? Liệu không? Nhanh lên, đưa quà tạ lỗi lên đây. Âu Dương Trung Thành lo lắng thúc giục. Trợ lý, thư ký và cần bước đến chỗ Cố Họa Y và đặt những món quà này lên bàn ngay cạnh Cố Họa Y. Ngay sau đó, những món quà đã nhanh chóng chất thành đống trên bàn, Cố Bội Sam nhìn những món quà tặng với vẻ ghen tị và đầy hận thù. Tại sao Cố Họa Y đã xúc phạm Âu Dương Tổng như vậy, nhưng cuối cùng thì Âu Dương Tổng lại đến xin lỗi và tặng cô rất nhiều quà. Thời hồ vệ kẹt phi lịp vẹ và hàng loạt phụ kiện của các thương hiệu quốc tế hàng đầu. Tại sao điều này lại xảy ra chứ? Chỉ riêng giá trị của những món quà này đã lên tới hàng tỷ đồng, có thể thấy Âu Dương Trung Thành cũng đã phải chi rất nhiều tiền để thể hiện lời xin lỗi chân thành của mình. Tôi đến đây rất vội. Tôi chỉ chuẩn bị được những món quà nho nhỏ này. Ngoài ra phương Tây đã được đặt trước nhưng sẽ phải mất một khoảng thời gian mới có thể đến đây. Lúc đó, chúng tôi sẽ gửi cho cô Họa Y ở đây là danh sách các sản phẩm xa xỉ đó. Âu Dương Trung Thành lấy ra một danh sách, cầm trong tay rồi đưa cho cô Họa Y xem. Cố Họa Y xem qua danh sách, đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt. Cố Tuấn Hào không kịp nhìn những thứ khác trong tâm trí Cố Tuấn Hào đã rối bời. Mặt hàng đầu tiên trong danh sách hóa ra là nhà thiết kế chính của Chén Ổ, với 10 bộ quần áo thời trang cao cấp được làm thủ công. Ngay cả những người nổi tiếng bậc nhất ở trong nước, hay thậm chí những người nổi tiếng bậc nhất cũng không có cơ hội mặc những bộ thời trang cao cấp gọi là trang phục quốc tế xa xỉ loại 1, trong ngành thời trang xa xỉ cùng lắm chỉ diện cho sự giàu có, mà còn là khẳng định địa vị trong xã hội. Âu Dương Tổng, ông không đùa đấy chứ? Cố Tuấn Hào toàn thân bất giác run lên. Cảm thấy hai chân mềm nhũn đến mức suýt nữa không đứng vững nổi. Âu Dương Trung Thành liếc nhìn Cố Tuấn Hào một cái, lập tức nói với Cố Họa Y, anh nở một nụ cười trên môi, cô Họa Y hài lòng chứ? Tôi thực sự nghiêm của mình. Tôi thật thô bỉ, thật đáng kinh. Trước giờ tôi thật sự mù quáng. Tôi không nên làm chuyện như vậy với cô và đưa ra những yêu cầu vô liêm sỉ như thế. Tôi thành thật xin lỗi cô Họa Y. Âu Dương Trung Thành nói xong liền túi người trước Cố Họa Y, ba người tiền tổng cũng túi đầu xin lỗi. Ông cụ cố ngồi ôm tim trên ghế, tự hỏi có phải mình đang lo lắng sao lại có thể nhìn thấy một chuyện quái dị như vậy. Cố Họa Y sững sờ, cô hoàn toàn không để ý những lần cúi người xin lỗi của Âu Dương Trung Thành và những người khác, chỉ đang nghĩ xem lý do tại sao. Nhìn thấy Cố Họa Y không lên tiếng, Âu Dương Trung Thành và những người khác đều có chút hoảng sợ, dường như họ vẫn chưa đủ thành tâm thì phải. Nhưng nghĩ về những gì Dương Trung Thành cảm thấy rằng nếu ông ta là Cố Họa Y, nhất định không thể tha thứ dễ dàng như thế được. Với một người chồng quyền lực như Lý Phạm, những thứ xa hoa này chẳng qua chỉ là mây khói, Cố Họa Y nhất định đang coi thường. Âu Dương Trung Thành cảm thấy mình dường như đã đoán ra được lý do, liền giơ tay tự tát mình. Âm thanh của cái tát đã đánh thức cô bởi vì, anh Lý. Âu Dương Trung Thành cười nói. Chương 216, đại gia họ Lý là ai? Nghe câu trả lời của Âu Dương Trung Thành, ông cụ cố và những người khác cau mày, tự hỏi Âu Dương Trung Thành đang nói đến anh Lý nào? Người đầu tiên được mọi người nghĩ đến là Lý Phạm, mà người đầu tiên bị loại bỏ cũng là Lý Phạm. Đó chỉ là một kẻ ăn bám vô dụng, người nhà họ Cố có cùng quan điểm về vấn đề này. Mặc dù hôm qua kẻ ăn bám vô dụng Lý Phạm đã tuyên bố sẽ giải quyết Âu Dương Trung Thành nhưng trong mắt người nhà họ Cố thì đó chỉ là một trò cười. Nếu như Lý Phạm có đủ khả năng khiến Âu Dương Trung Thành khuất phục, thì người nhà họ Cố đã sớm ôm đùi Lý Phạm từ lâu rồi, làm sao có thể dám ngày ngày làm nhục anh. Nhưng nếu không phải Lý Phạm, anh Lý đó có thể là ai? Ông cụ Cố và những người khác nghĩ về những người mình biết mang họ Lý, nhưng không ai có đủ năng lực giải quyết được Âu Dương Trung Thành. Chỉ cần nhìn cái vẻ như chó cụp đuôi của Âu Dương Trung Thành, người kia không chỉ giải quyết Âu Dương Trung Thành, mà đã hoàn toàn ép chết Âu Dương Trung Thành, khiến ông ta phải bỏ hết lòng tự trọng và sĩ diện của mình. Không chỉ nhà họ Cố không nghĩ ra, mà Cố Hoa Y cũng không nghĩ ra anh Lý là ai. Thậm chí Cố Họa Y căn bản không thể đem Lý Phạm liên hệ với anh Lý kia. Cố Bội Sam nhíu mày, ánh mắt lóe lên nhìn Cố Họa Y, nhớ tới một chuyện đang lưu truyền gần đây. Chuyện kể rằng một người họ Lý vô cùng thân bí, đã bỏ ra 6.000 tỷ để thành lập tập đoàn công nghiệp y tế lớn nhất ở Hán Thành, tên của tập đoàn đó là tập đoàn Họa Vân Y. Tập đoàn Họa Vân Y. Cố Họa Y, đại gia họ Lý. Hơn nữa, lần trước ở bệnh viện, người mang dụng cụ y tế và thuốc men gửi cho Xuyến Xuyến cũng mang họ Lý. Cố Bội Sam liên kết tất cả các manh mối mà cô ta biết lại với nhau. Cảm thấy đã nắm được chân tướng của sự việc. Giỏi lắm Cố Họa Y. Lúc trước cô còn giả bộ liệt nữ, không ngờ giờ lại đi cặp kè với đại gia họ Lý kia. Cô còn có mặt mũi gặp người nữa không? Cố Bội Sam tức giận nói. Đó là một người giàu có, trẻ tuổi một phát đầu tư 6.000 tỷ để thành lập một tập đoàn công nghiệp y tế, mua rất nhiều khu đất hoang ở vùng ngoại ô phía Nam. Bây giờ giá đất ở Hán Thành tăng vọt, khu đất hoang mà đại gia họ Lý có được bây giờ đáng giá rất nhiều tiền. Nghĩ đến thiếu gia giàu có mà Cố Họa Y bí mật qua lại, Cố Bội Sam vô cùng tức giận. Coi như cô không giỏi bằng Cố Họa Y. Cổ Bội Sam cô không đẹp bằng cô ta, cũng sẽ không làm chuyện như cô ta, sẽ không đi hầu hạ người khác như cô ta. Tại sao người trẻ tuổi, giàu có nhất lại coi thường Cố Bội Sam cô? Ông cụ Cố và những người khác cùng nhìn Cố Bội Sam, Cố Thiệu Phong dò hỏi, "Bội Sam, con nghĩ ra anh Lý là ai sao?" Cố Bội Sam gật đầu, ánh mắt khinh thường liếc xéo chứ không thèm nhìn thẳng vào Cố Hoa Y. "Con giả bộ, thời gian trước, một người bí ẩn họ Lý vô cùng giàu có đã đầu tư 6.000 tỷ để thành lập tập đoàn Họa Vân Y, là tập đoàn công nghiệp y tế lớn nhất ở Hán Thành. Lần này người cố ý giúp Cố Hoa Y chính là anh Lý kia, lần trước ở bệnh viện cũng vậy, làm gì có chuyện trùng hợp như thế, nhất định là cô, Cố Hoa Y và họ Lý kia có quan hệ, thủ đoạn quyến rũ của cô thật giỏi, để đại gia họ Lý ra đầu tư sản nghiệp cũng mang tên cô, thử. Sau khi Cố Bội Sam nói xong, tất cả mọi người đều cảm giác đột nhiên sáng tỏ, kể cả Âu Dương Trung Thành cũng hiểu ra. Chỉ là sự sáng tỏ của Âu Dương Trung Thành khác với sự sáng tỏ của nhà họ Cố, Âu Dương Trung Thành đoán rằng đại gia họ Lý kia có lẽ là Lý Phạm. Nghĩ Lý Phạm có năng lực lớn như vậy, dùng 6.000 tỷ để tạo bất ngờ nho nhỏ cho Cố Hoa Y quả là điều quá dễ dàng. Nhưng ông cụ Cố lại không nghĩ theo cách đó, ông ta như nhìn thấy chiếc đùi vàng từ trên trời rơi xuống, nếu đây là sự thật, chỉ cần Cố Hoa Y làm cho đại gia họ Lý kia hài lòng, thì nhà họ Cố có thể được thơm lây, rồi nhanh chóng bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Chỉ có Cố Hoa Y mặt đầy mộng mị, đại gia họ Lý gì cơ? Tập đoàn Họa Vân ý gì cơ? Cô căn bản còn không biết. Cố Tuấn Hào khinh thường liếc mắt nhìn Cố Hoa Y, bất mãn nói, thì ra là hầu hạ đến tận giường, khó trách lại khẩu khí cứng rắn thế, hầu hạ kim chủ, không biết lúc ấy cô có kêu đến đặc biệt hăng say không? À, chồng cô quá vô dụng, chắc không thỏa mãn được cô, cho nên ra ngoài ăn vụng. Nhưng Cố Hoa Y, khả năng ôm đùi của cô khá mạnh đấy, một nhân vật thần bí như đại gia họ Lý kia, thế mà cũng với được, giới thiệu cho chúng tôi biết một chút đi. Ánh sáng trong mắt Cố Bội Sam lóe lên, trong lòng dấy lên rất nhiều suy nghĩ, nếu có thể giật lấy đại gia họ Lý từ tay Cố Hoa Y, không chỉ làm mất mặt Cố Hoa Y, mà sau này cô ta còn có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu đại gia họ Lý kia có thể cho cô ta một tập đoàn Cố Sam hay gì đó, vậy không phải quá hạnh phúc sao? Cùng là họ Lý, đại gia họ Lý kia rất có năng lực, tên phế vật nhà cô cũng họ Lý, vậy mà chỉ là đồ cặn bã. Hay là Cố Hoa Y, cô ly hôn với Lý Phạm rồi đến hầu hạ đại gia họ Lý kia đi. Dù sao cô cũng dơ bẩn rồi, nếu để cho Lý phế vật biết là cô để anh ta cắm sừng trên đầu, Lý phế vật sẽ dùng dao giết chết cô, kẻ ngu xuẩn kia làm việc không bao giờ dùng não. Vì sinh mệnh nhỏ bé của mình, cô nên sớm ly hôn với anh ta đi. Cố Tuấn Hào bản tính nhiều chuyện trong lòng, nếu Cố Hoa Y đi theo đại gia họ Lý, nhà họ Cố sẽ có thân thích có cường lực, tương lai họ không cần phải kiêng kỵ gì ở Hán Thành nữa. Âu Dương Trung Thành và đám người của Tiền Tổng nhìn nhau, rồi đứng im một bên không lên tiếng. Đây là chuyện nội bộ của nhà họ Cố, Âu Dương Trung Thành và những người khác tự thuyết phục vậy, biết rằng họ không có vai trò gì trong việc này, miễn là Cố Hoa Y không truy cứu họ là được. Cố Hoa Y tức giận nói, các người không được nói bậy bạn. Tôi không biết đại gia họ Lý kia, cũng không biết tập đoàn Họa Vân Y, tôi và anh ta không có quan hệ gì, hơn nữa Lý Phạm không phải là phế vật. Sau này không cho phép các người nói về anh ấy như vậy. Ui, sự việc đã rành rành ra đấy, cô còn che che giấu giấu cái gì, lấy người chồng phế vật của cô làm lá chắn giúp bản thân che đậy, tiếp tục duy trì hình tượng thuần khiết của mình, thật quá nực cười. Cổ Tuấn Hảo cười ha ha hai tiếng. Khu. Âu Dương Trung Thành lúng túng ho khan một tiếng, túi đầu nói, cô Hoa Y, cô hài lòng với lời xin lỗi của chúng tôi chưa? Nếu cô không hài lòng thì cứ nói ra. Không có gì không hài lòng, các người có thể đi. Cổ Hoa Y ôm đầu, cô tức giận đến không còn sức để nói, tất cả những gì dội lại trong tâm trí cô là lời của Cố Bội Sam và Cổ Tuấn Hảo. Âu Dương Trung Thành vui mừng khôn xiết, những việc sai lầm trước đây tôi làm sẽ sửa lại. Mọi việc làm ăn cứ theo lời cô Hoa Y, nếu có việc gì cứ nói, chúng tôi không làm phiền nữa, đi trước đây. Âu Dương Trung Thành và đám người rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của nhà họ Cố. Chuyện này cứ như vậy được giải quyết, thế mà bấy lâu nay họ cứ lo lắng không yên. Suy nghĩ trong đầu ông cụ Cố và những người khác giống nhau, lập tức tất cả họ đều thở phào nhẹ nhõm. Hoa Y, cháu thật sự có quan hệ với đại gia họ Lý đó sao? Ông cụ Cố hỏi. Không có, cháu còn không biết đại gia họ Lý kia là ai. Cố Hoa Y giải thích. Ông cụ Cố mỉm cười, nghĩ rằng Cố Hoa Y ra mặt mỏng, xấu hổ không dám thừa nhận, nhưng có thừa nhận hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là nhà họ Cố có thể với tới đại gia họ Lý kia. Đừng nói là không quen biết, nhất định cháu có quan hệ tốt với đại gia họ Lý kia. Ông cụ Cố cười nói. Chương 217, Cố Hoa Y bị bắt cóc. Cháu không biết đại gia họ Lý, cũng không có quan hệ gì với anh ta. Cố Hoa Y phát điên nói. Ông cụ Cố dùng ánh mắt khinh thường nhìn Cố Hoa Y, cảm thấy Cố Hoa Y đang giả bộ quá đà, mọi chuyện đã rõ như ban ngày, mà còn ở đây giả bộ. Tuy nhiên, nghĩ đến lời xin lỗi của Âu Dương Trung Thành và tập đoàn Họa Vân Y được đầu tư 6.000 tỷ, ông cụ Cố gạt ánh mắt khinh thường, kìm nén sự nóng nảy, tiếp tục kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho Cố Hoa Y. Lý Phạm chỉ là kẻ ăn bám, sau này nhất định sẽ không thể cho cháu một mái nhà có thể che mưa che gió. Nếu cháu và đại gia họ Lý đã có duyên phận, vậy thì nhất định phải nắm chắc cơ hội này, đại gia họ Lý kia chỉ cần đưa ra một tí thôi là đủ cho cháu ấm no cả đời, hơn nữa nhà họ Cố chúng ta cũng được thơm lây. Ông cụ Cố tiếp tục nói, không quan tâm đến suy nghĩ của Cổ Họa Y, Cổ Thiếu Dũng trịnh trọng gật đầu, thấy ông cụ thật là sáng suốt. Lúc này ý tưởng của mọi người chung nhau, muốn lợi dụng Cổ Họa Y ôm đuổi vị đại gia họ Lý, đây mới là điều thực tế nhất. Họa Y, không cần quan tâm đến Lý Phạm, cũng không cần quá quan tâm đến danh tiếng chỉ là hư không, tiền mới là chân thật. Có tiền, có địa vị, ai dám không coi trọng cháu, đúng không? Chỉ cần đi theo đại gia họ Lý, sau này cháu muốn cái gì chẳng được. Cổ Thiệu Dũng phụ họa nói theo, trên mặt nở nụ cười bị ổi. Bắt cháu nói đúng đó, Cố Hoa Y, đừng để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt kia, Lý Phạm phế vật có gì tốt, từ lâu nhà ta đã muốn khuyên con đá văng anh ta đi, ở chung với đồ phế vật kia chỉ làm liên lụy con thôi. Ngược lại, đại gia họ Lý mới là sự lựa chọn tốt nhất. Cố Thiệu Phong cũng theo chiều thuyết phục. Cố Hoa Y cảm thấy mình có trăm cái miệng cũng không thể bảo chữa được, mọi người xung quanh đều cho rằng cô có quan hệ với vị đại gia họ Lý, lúc này dù có giải thích thế nào cũng vô dụng. Hoa Y, chúng ta đều vì tốt cho cháu, đại gia họ Lý có tài sản và quyền lực lớn như vậy, cháu chỉ cần kết giao với đại gia kia, làm hài lòng anh ta, sau này nhà họ Cố chúng ta sẽ xuôi trèo mát mái, nhà ta đã nuôi dưỡng con nhiều năm như thế, chỉ mong con có thể vì gia tộc mà cống hiến. Ông cụ Cố nói xong chậm rãi nhìn chằm chằm Cổ Hoa Y. Cổ Tuấn Hào cười nhạo một tiếng, khinh khỉnh nói, vị đại gia họ Lý đã giúp cô nhiều như vậy, cô còn giả bộ thanh cao cái gì, thừa dịp này mau liên lạc với vị kia đi còn kịp, chúng ta đều mong đợi cô sẽ qua lại với đại gia họ Lý kia đấy. Các người thật quá đáng. Tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với Lý Phạm, huống chi tôi không biết đại gia họ Lý nào cả, các người đừng nói nữa. Cố Họa Y tức giận thở gấp, đôi mắt đỏ hoe, hết sức kìm nén cảm xúc, nếu không có sẽ khóc. Ông cụ Cố lạnh lùng nhìn Cố Họa Y có chút không vừa lòng. Hừ, tự mình suy nghĩ kỹ đi, đây là cơ hội tốt. Chẳng lẽ sau này cháu còn muốn gặp phải chuyện như với Âu Dương tổng sao? Sau này sẽ không có người giúp đỡ cháu đâu. Ông cụ Cố nói một lời, rồi chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài. Cố Thiệu Dũng đi theo, vừa đi vừa nói, cơ hội chỉ dành cho những ai có sự chuẩn bị. Bây giờ cơ hội được trao cho cháu. Nếu cháu không nắm bắt được thì thật đáng tiếc. Tự cho mình là trinh tiết liệt nữ, lúc này còn không ôm đùi lại ra họ Lý, sau này cháu sẽ hối hận. Cố Thiệu Phong cũng đứng dậy và rời đi, Cố Tuấn Hào và Cố Bội Sam cũng cười lạnh đứng lên, cùng nhau rời khỏi phòng họp. Cố Họa Y trong lòng vô cùng bị khuất, phải ngồi đó một lúc mới bình tĩnh lại. Nghĩ đến thái độ vừa rồi của nhà họ Cố, Cố Họa Y thấy lạnh cả người, không muốn ở lại công ty thêm một giây nào nữa. Lặng lặng bước ra khỏi công ty, Cố Họa Y lên xe của công ty, trầm mặc hồi lâu, quyết định đến bệnh viện gặp Xuyến Xuyến, lúc này chỉ nghĩ đến Xuyến Xuyến thôi cũng khiến Cố Họa Y cảm thấy ấm áp. Lái xe đi về phía bệnh viện, khi xe của Cố Họa Y rời khỏi công ty, một chiếc ô tô màu trắng bạc phóng ra đường, theo sát xe của Cố Họa Y. Mục tiêu đã rời khỏi công ty, tạo đang theo dõi. Người điều khiển chiếc ô tô màu trắng bạc nói với máy liên lạc: "Chú ý theo dõi. Theo quan sát của chúng tạo, nơi mục tiêu thường đến là nhà, công ty, xưởng sản xuất nguyên liệu và bệnh viện. Vị trí của bốn nơi rất khác nhau. Mày phải phán đoán hướng đi của mục tiêu." "Đã hiểu, mục tiêu hẳn là hướng bệnh viện, có thể tiến hành bố trí." "Đã rõ." Người lái xe ô tô màu trắng bạc đặt máy liên lạc nội bộ xuống và tập trung bám theo xe của Cố Họa Y, thì Cố Họa Y không biết rằng có một tấm lưới đã vụng săn chờ cô. Lái xe đến bệnh viện, Cố Họa Y đỗ xe ở bãi, sau khi xuống xe mới đi được vài bước, cô gặp phải hai người đàn ông đang đi tới. Cố Họa Y cũng không để ý lắm, khi đang đi ngang qua hai người đàn ông, một người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, chiếc khăn trên tay anh ta bị chặt mũi và miệng của Cố Họa Y liền khát nước, bên trên xịt đầy thuốc mê, chỉ cần hít một lượng nhỏ vào mũi là sẽ hoàn toàn bất tỉnh. Cố Họa Y cố vùng vẫy hai cái, liền cảm thấy cảnh tượng trước mắt như bị mờ đi, sau đó mắt cô tối sầm lại và hôn mê hoàn toàn. Hắc hắc, nhan sắc của cô gái này đúng là cực phẩm, chẳng trách cậu Tô lại độc lòng, chuyện lần này diễn ra thật thuận lợi. Chớ đoán mò, mau đưa về. Cậu Tô còn đang chờ cửa một chiếc xe công vụ cách đó không xa mở ra, hai người đàn ông đỡ Cố Họa Y lên xe. Anh mặt sẹo, xong rồi, chắc chắn là con gái nhà họ Cố, không sai. Thông báo cho các anh em khác làm việc. Cậu Tô đang đợi ở nhà kho ngoại thành. Cửa xe công vụ đóng chặt, động cơ gầm lên hai tiếng, chiếc xe phóng đi như một mũi tên nhọn. Một lúc sau, chiếc xe chạy vào một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô, xung quanh kho hàng có rất nhiều đồn bốc ẩm, tất cả đều do cậu Tô chuyển từ tỉnh lỵ đến. Để trả thù và cứu vãn thể diện, cậu Tô đã chi tiền, huy động nhân lực đầy đủ, lên kế hoạch chi tiết. Cuối cùng quyết định bắt cóc Cố Họa Y để uy hiếp Lý Phạm tên mặt sẹo dẫn người đến đỡ Cố Họa Y giao cho cậu Tô, cười nói: "Cậu Tô, người đã bắt được, mọi thứ đều thuận lợi, không xảy ra biến cố gì." "Được, trói con đàn bà thối này vào ghế lát nữa để cô ta xem thật kỹ tôi làm nhục người chồng rác rưởi của cô ta như thế nào." Tên mặt sẹo gọi người đến trói Cố Họa Y vào ghế, cười bị ổi nói: "Chụp ảnh thì chưa đủ, cậu chủ, phải cho chồng của cô ta xem cảnh kích thích hơn, hiện trường phải lập lòe ánh sáng mới mang lại cảm giác chứ." "Ha ha ha, đừng lo, mấy cái đó không thể thiếu, chụp ảnh, quay video, rồi gửi tin nhắn cho tên Lý Phạm, nói muốn vợ anh ta được an toàn, phải tự đến nhà kho một mình." "Được ạ, chuyện này tôi vô cùng chuyên nghiệp." Tên mặt sẹo vẫy tay, một tên đi tới, dùng điện thoại di động chụp ảnh và quay video Cố Họa Y, sau đó tên kia đem ảnh gửi cho Lý Phạm, còn biên tập video rồi gửi link liên kết cho anh. Lý Phạm đang ở nhà, chuẩn bị nấu cơm, nghe thấy tiếng chuông tin nhắn trên tay, nghi ngờ nhấc điện thoại lên, lẩm bẩm nói: "Ai nhắn tin cho mình nhỉ?" Chương 218, anh cút đi. Đồ phế vật. Sau khi mở tin nhắn ra nhìn, Lý Phạm nhíu mày, sau đó ấn vào link liên kết để xem video. Trong video, Cố Họa Y bị trói vào ghế, mắt nhắm nghiền trong tình trạng hôn mê. Cố Họa Y bị bắt cóc. Trong mắt Lý Phạm tràn tia lửa giận, lần theo tin nhắn vừa rồi, gọi vào số người gửi. "Alo, vợ tôi đang ở đâu? Các người muốn bao nhiêu tiền chuộc, tôi đều cho các người, nhưng các người không được làm hại cô ấy." Lý Phạm vội vàng nói. "Ai ui, mày quan tâm đến vợ quá nhỉ, cậu chủ của chúng tạo không cần tiền. Nếu không muốn vợ mày gặp nạn, mày phải một mình tới kho hàng 502 phía Tây. Nhớ, chỉ có được một mình mày đến. Nếu dám dẫn theo người khác, cô vợ xinh đẹp của mày sẽ hướng tiêu ngọc nát." "Được, các người chờ đó, tôi sẽ tới ngay, các người không được tổn hại Họa Y dù chỉ là một cọng lông." Lý Phạm lo lắng hét lên. "Đừng nói nhảm nữa, cho mày 20 phút, nếu không đến kịp, tạo sẽ không khách khí với cô ta." Tên thuộc hạ cúp điện thoại, mặt định hót nói với cậu Tô: "Cậu Tô, đã xong ạ, tên bắt con vô dụng kia sẽ tự mình đến." "Ha ha ha, tốt, tốt lắm, vậy thì chờ anh ta tới." Cậu Tô lấy điện thoại lên, chà chà mấy cái. 10 phút sau, nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài nhà kho truyền đến. Cậu Tô mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lý Phạm một mình bước vào nhà kho, trên mặt cậu Tô tràn đầy nụ cười. "Ôi chao, chẳng phải là tên bắt con vô dụng mà kiêu ngạo ngất trời đấy sao? Lần trước đánh nhau không phải kiêu ngạo làm sao? Hôm nay, xem mày còn tiêu ngạo được nữa không? Lý Phàm trừng mắt nhìn cậu Tô, kìm nén lửa giận trong lòng nói, thì ra là mày. Thả hoa y ra, có chuyện gì thì nói với tao đây này. Đam mỹ hay. Kịch hay mới bắt đầu, sao có thể thiếu nữ chính được chứ, mặt sẹo, đánh thức cô ta. Cậu Tô cười ngạo ngớn nói. Mặt sẹo lấy chiếc khăn ngâm trong nước đá, đắp chiếc khăn lạnh thấu xương lên mặt Cố Họa Y ở dưới kích thích của cái lạnh, cổ Họa Y run rẩy rồi đột nhiên tỉnh dậy. Mặt sẹo nhìn thấy Cố Họa Y run rẩy, lập tức kéo khăn xuống, cười toe toét nói, kịch hay bắt đầu rồi đây. Cố Họa Y thẫn thờ nhìn xung quanh, cảnh tượng xa lạ, bốn phía đều là những người xa lạ, khiến cổ Họa Y hoảng sợ. Họa Y ỉa. Lý Phàm hét lớn, chuẩn bị lao về phía trước. Đứng lại, mày đứng yên ở đó, nếu dám bước lên một bước, tạo sẽ giết nó. Cậu Tô lấy một con dao nhọn, kề vào cổ Cố Họa Y ỉa. Lý Phàm lập tức dừng lại, không dám đi về phía trước, thậm chí còn lùi lại hai bước. Mày đừng manh động, đừng làm tổn thương cô ấy, mau để dao cách xa cô ấy ra. Lý Phàm hét lên. Mày còn biết đau lòng sao, yên tâm, chỉ cần mày không manh động, tao cũng sẽ không manh động, dẫu sao một đại mỹ nhân thế này, tao còn thấy đau lòng nữa là, ha 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 ha. Cậu Tô điên cuồng cười to, vô cùng đắc ý. Của Họa Y nhìn rõ Lý Phàm ở cách đó không xa, càng nhìn rõ hơn cậu Tô, người đang kể dao ngang của cô. Nhất thời, Cố Họa Y hiểu chuyện gì đang xảy ra, biết rằng cô bị bắt cóc. Họa Y kìa, đừng hoảng sợ, anh sẽ cứu em, bằng mọi cách sẽ cứu em, Lý Phàm lo lắng nói. Lý Phàm. Cổ Họa Y mím môi, khỏe mắt rơi lệ. Nhìn thấy Lý Phàm một thân một mình đến kho hàng cứu mình, Cố Họa Y cảm thấy Lý Phàm thật ngốc, nhưng ngốc như vậy lại khiến cô hạnh phúc. Nếu đổi lại là người khác, cũng sẽ ngu ngốc làm theo yêu cầu của cậu Tô, đến nhà kho một mình như thế chứ. Cố Họa Y cảm thấy sẽ không đầu, trên đời này chỉ có duy nhất Lý Phàm. Tình cảm vợ chồng khá sâu đậm ha, các người càng tình sâu nghĩa đậm thì trò chơi của bổn thiếu càng thú vị. Cậu Tô cảm thấy hơi chán ngán khi chứng kiến tình cảm của Lý Phàm và Cố Họa Y, cười lạnh chĩa mũi dao vào cổ Cố Họa Y. Mày định làm gì? Tạo cảnh cáo mày, đừng làm bừa. Muốn cái gì tạo bàn với mày, thả Hoa Y ra, tạo làm con tin cho mày. Lý Phàm lo lắng hét lên. Nếu Cố Hoa Y không bị bắt cóc, Lý Phàm có thể một mình đánh gục tất cả đám người ở đây, nhưng Cố Hoa Y nằm trong tay bọn chúng, Lý Phàm không dám động đậy nửa phân. A ha, căng thẳng vậy, xem ra tâm lý của tên bắt con vô dụng như mày không vững, tạo cứ xuống tay một nhát, khoét một lô thật to vào tìm cô vợ xinh đẹp của mày được không? Cảm nhận được cái lạnh nơi mũi dao, Cố Hoa Y nhắm chặt mắt. Cậu Tô vừa nói đùa, vừa xoay cổ tay một cái. Mũi dao chĩa vào nút cổ áo của Cố Họa Y. Ha ha ha, phế vật, sợ đái ra quần rồi phải không? Chậc chậc chậc, đại mỹ nhân cũng kinh sợ không nhẹ ha, mặt tái mét rồi này, ai bảo cô dám cự tuyệt bổn thiếu, cho cô cơ hội ngủ với tôi còn giả bộ thanh cao, hôm nay bổn thiếu sẽ ở trước mặt nhiều người lột sạch cô, thấy kích thích lắm đúng không? Anh vô sỉ. Cổ Họa Y lạnh lùng nói. Tôi vô sỉ, cô dám mắng tôi, tí nữa tôi sẽ đẻ cô ra ngay trước mắt người chồng phế vật của cô, đội cho anh ta một cái nón xanh ngay tại đây, ha 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 ha. Cậu Tô nhìn chằm chằm Lý Phàm, cười đùa nói, Lý phế vật, lúc mày đánh tạo không phải sảng khoái lắm sao, giờ bọn tao sẽ khiến vợ mày thật sảng khoái. Để xem mày còn kiêu ngạo được nữa không. Mày thả Hoa Y ra, tất cả là lỗi của tao, mày làm gì tao cũng được, nhưng mày không thể làm tổn thương Hoa Y ấy. Lý Phàm sẵn sàng hy sinh bản thân, chỉ cần Cố Hoa Y an toàn, đến tính mạng anh cũng không cần. Lý Phàm. Anh đi đi. Cố Hoa Y hét lên. Trong tình cảnh này, Cố Hoa Y hiểu rằng, Lý Phàm không thể tự cứu cô, mà ngược lại còn phải chịu nhục nhã, thà để bản thân chịu hết nhục nhã còn hơn là hai người cùng chịu. Anh không đi. Cậu Tô, tất cả đều là lỗi của tôi, xin hãy để Họa Y đi. Lý Phàm bị thương nói. Khoe miệng cậu Tô gợi lên một nụ cười xấu xa, thả Cố Họa Y đi, cũng không phải là không thể, trước tiên quỳ xuống cho bổn thiếu nhìn một cái, bổn thiết phải kiểm tra xem mày có thành khẩn nhận lỗi hay không. Được. Lý Phàm dứt khoát nói. Quỳ xuống tức là chịu khuất phục, nhưng so với Họa Y thì quỳ cũng chẳng là gì, chỉ cần Họa Y được bình an, cho dù phải quỳ 10.000 năm, Lý Phàm cũng đồng ý. Không. Đừng. Lý Phàm, đi đi, anh đi đi, đừng làm chuyện ngu ngốc ở chỗ này nữa. Anh ở đây chỉ chuốc thêm nhục nhã, anh ta sẽ không buông tha chúng ta. Cổ Hoa Y bật khóc thét lên, không muốn thấy Lý Phàm bị làm nhục, càng không muốn Lý Phàm nhìn thấy sự nhục nhã mà mình sắp phải chịu. Trong cuộc sống luôn tồn tại những áp lực không thể chịu nổi, thay vì hai người cùng bị chèn ép thì thà một mình đứng lên gánh vác mọi thứ. Ha ha, người đẹp cô không hiểu ư? Nếu Lý Phàm rời đi, cô sẽ chết ngay ở chỗ này. Bổn thiểu nói được làm được, Lý Phàm, mày có giỏi thì đi đi. Cậu Tô chắc chắn Lý Phàm sẽ không rời đi, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi hận anh, cái đồ phế vật. Đồ vô dụng, mau cút cho tôi. Cố Hoa Y cháy lương tâm mình mà hét lên. Chương 219, thật ngốc. Nhìn thấy Lý Phàm không nhúc nhích, nước mắt liền chảy xuống trên mặt Cố Hoa Y, nước mắt làm mở tầm mắt, Cố Hoa Y không còn nhìn rõ vẻ mặt của Lý Phàm. Thấy Lý Phàm không muốn rời đi, Cố Hoa Y càng hét to hơn. Đồ phế vật nhà anh còn chưa cút đi, nhìn thấy anh tôi liền chẳng ghét, tôi đã muốn ly hôn với anh từ lâu rồi, anh cút đi đi, cút đi, tôi không muốn gặp anh. Cậu Tô vui vẻ chứng kiến cảnh này, như thể đang xem một bộ phim bom tấn. Mắng hay lắm, Lý phế vật. Vợ mày bảo mày cút đi kìa, Họa Y, cô em muốn phục vụ thật tốt cho bổn thiếu đúng không? Thế nên mới bảo người chồng vô dụng của mình cút đi, ha 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 ha. Họa Y, anh sẽ không đi, không phải quỷ gối thôi sao? Chỉ cần đổi được sự bình an cho em, bảo anh làm cái gì cũng được. Lý Phàm thâm tình nhìn chằm chằm vào cổ Họa Y, Cố Họa Y càng khóc lớn hơn, nghẹn ngào nói không thành lời, ngu ngốc, sao anh lại ngu ngốc như vậy, anh đúng là đồ ngốc. Bụp bụp bụp. Cậu Tô vỗ tay tán thưởng, tên mặt xẻo bên cạnh và những kẻ khác cũng vỗ tay theo. Đúng là một màn thể hiện tình yêu sâu sắc giữa hai vợ chồng, bổn thiếu thấy rất thú vị, người ta thường nói cười trên nỗi đau khổ của người khác, hôm nay bổn thiếu mới lĩnh hội được, thật là con mẹ nó sung sướng. Mặt xẻo, giúp bổn thiếu khui chai rượu Louis 13 ra, lúc này có rượu mới tận hứng. Vẫn là cậu chủ biết chơi, để tôi khui rượu cho ngài uống. Tên mặt xẻo đỡ chai Louis 13 từ tay kẻ khác, khi mở nút chai rượu thì phát ra tiếng nổ. Sau khi lấy một ly pha lê hình hoạt lịm, tên mặt xẻo rót thứ rượu màu hổ phách vào trong ly, rồi đưa ly vào tay cậu Tô. Cậu Tô cầm ly rượu lắc hai lần, rượu quay theo chiều kim đồng hồ trong ly. Lý phế vật, mày còn không quy định. Nếu không quỷ, tao sẽ cởi quần áo của vợ mày. Da thịt tốt như vậy, chật chật, thật muốn sờ một cái. Đừng, đừng quỷ, anh đi đi. Cổ họa y dùng hết sức hét lên, giọng cô đã khản cả đi. Lý Phàm khuỵu đầu gối phải, nhanh chóng quỳ trên mặt đất, bày ra tư thế quỳ một gối. Con mẹ nó, mày tự cho mình là hiệp sĩ hả, còn quỳ một gối, mau quỳ cả hai gối cho bổn thiếu xem, bổn thiết phải xem mày quỳ mới uống rượu được. Nếu mày không quỳ xuống, bổn thiếu sẽ vẽ vài đường lên mặt Cố Họa Y. Lý Phàm không nói chuyện, đầu gối trái cũng quỳ xuống, biến thành bộ dạng quỳ hai gối. Giờ phút này, trong lòng Lý Phàm không có chút sỉ nhục nào, bởi vì sinh mệnh của Cố Họa Y lớn như bầu trời trong lòng Lý Phàm. Lý Phàm, anh thật ngốc. Cố Họa Y buồn bã nói, tiếng khóc như tiếng chim đỗ quên, khiến người ta xót xa. Lý Phàm mỉm cười, nhìn thẳng vào Cổ Họa Y, trong mắt là sự thâm tình. Ha 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 ha, được rồi, hay lắm. Cậu Tô cười vui vẻ, đặt ly pha lê hoa tulip lên môi, ngửa cổ uống cạn rượu trong ly. Sảng khoái, uống phải uống rượu ngon nhất, chơi phải chơi phụ nữ đẹp nhất, nhưng thế vẫn chưa đủ kích thích, ngay trước mặt người đẹp chơi chồng của cô ta, sau đó lại ngay trước mặt người chồng mà chơi đàn bà của hắn, thế mới kích thích chứ, phế vật mày sẵn sàng chưa? Cậu Tô vô cùng đắc ý, cảm thấy đây là đỉnh cao của cuộc sống, rất nhiều ảo tưởng kịch tính dựa theo sắp xếp của anh ta mà được thực hiện. Có thể điều khiển cuộc sống của người khác khiến cậu Tô cảm thấy mình như một vị thần, làm chủ tất cả mọi thứ. Tên mặt xẻo nịnh mà nói, cậu chủ, ngài thật xoái, rất biết chơi, đúng là sành chơi mà, có muốn uống thêm ly nữa không? Dĩ nhiên, rót đầy. Tên mặt xẻo cầm lấy chai rượu rót đầy ly trên tay cậu Tô. Cố Họa Y, lần trước tôi mời cô đi ăn nhưng cô lại không muốn, hôm nay tôi bảo cô ngoan ngoan uống rượu, cô có bằng lòng không? Nếu không muốn, người chồng rác rưởi của cô sẽ rất khổ sở, nghĩ xong thì trả lời tôi. Cậu Tô, đều là lỗi của tạo, cậu cứ nhắm vào tạo đây này, đừng làm khó Họa Y. Lý Phàm hai mắt đỏ hoe, tức giận gầm lên với cậu Tô. Cậu Tô ném ly rượu về phía Lý Phàm, chất lỏng trong không khí tràn ra, bắn tung tóe khắp mặt Lý Phàm. Ly rượu ném không chính xác, vỡ ra từng mảnh bên cạnh Lý Phàm. Bổn thiếu cho mày nói chuyện hả? Cái đồ ăn bám vô dụng, dám hô to gọi nhỏ với bổn thiếu, ai cho mày cái gan đấy? Xem ra chỉ bảo mày quỳ là quá tốt với mày. Mày còn chưa nhận ra thực lực của bổn thiếu, cho nên tạo phải cho mày nếm thử một chút lợi hại. Tên mặt xẻo nhướng mày, rút đao từ thắt lưng ra, cười lạnh nói, cậu chủ, hay chúng ta đánh gãy tay chân nó, khiến cho nó thành phế vật thật sự. Cậu Tô xua tay, khinh thường nói, như vậy rất nhàm chán, mấy người thô tục như bọn mày, đúng là không biết cách làm nhục người khác. Phải phải, chúng tôi chỉ biết chém chém giết giết, còn phải học hỏi cậu Tô nhiều. Cậu Tô đứng dậy, nhìn hai mắt nhắm nghiền và vẻ mặt thương tâm của Cố Họa Y, cười nói, người đẹp xem ra rất thương tâm nhỉ, cô đối với người chồng vô dụng của mình quả là thâm tình. Tôi không nghĩ ra được, anh ta tốt ở chỗ nào mà khiến cô không thể rời bỏ anh ta. Cố Họa Y ra sức lắc đầu, khàn giọng nói, anh thả anh ấy ra, để anh ấy đi đi. Anh ta bây giờ chính là một con chó, tôi có đuổi, anh ta cũng không đi, không tin, tôi cho cô xem. Cậu Tô nhìn Lý Phàm, rêu cợt nói, cử hai tên ra đây, đuổi con chó vô dụng kia ra ngoài, xem con chó kia có đi không. Tên mặt xẻo ra hiệu cho hai tên đàn ông lực lưỡng, hai tên này cùng nhau đi về phía Lý Phàm. Con mẹ nó, chó hoang từ đầu tới. Ở đây cản trở tầm mắt của cậu Tô, mau cút khỏi đây. Nói chuyện với một con chó làm gì, đuổi chó thì phải đánh, phải dùng sức đánh, chỉ sợ con này là chó dại, giả chết không chịu đi. Hai tên côn đồ vừa nói vừa cười trước mặt Lý Phàm, không chút lưu tình, trực tiếp giơ chân đá vào Lý Phàm. Lý Phàm bị đá ngã xuống đất, hai tên kia ánh mắt hung tợn càng đá càng mạnh. Tao đã bảo nó là con chó không biết xấu hổ mà, loại chó này giả vờ chết, còn không phát ra âm thanh, là do ông đây đạp chưa đủ mạnh. Đối phó với loại chó rẻ tiền giả chết, phải đá thật mạnh, làm gãy xương của nó để sau này nó chỉ có thể bỏ Lý Phàm hai tay ôm đầu, thân thể cuộn tròn, mặc cho hai tên côn đồ đạp, tuy rằng thân thể rất đau nhưng Lý Phàm nghiến răng nghiến lợi không phát ra tiếng nào. Bởi vì nếu Lý Phàm phát ra tiếng kêu sẽ khiến cho Cố Họa Y đau lòng lo lắng, sau đó sẽ làm ra chuyện ngu ngốc. Vì Họa Y, anh có thể chịu đựng mọi đau đớn. Cho dù phải bước vào 18 tầng địa ngục, Lý Phàm cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một cái. Một tên côn đồ gầm lên, đá vào đầu Lý Phàm, sao còn không lên tiếng, có tin hay không ông đá vào đầu chó của mày. Chương 220, không đau chút nào. Đừng đánh nữa, các người đừng đánh nữa, cầu xin các người tha cho anh ấy đi, cậu Tô, tha cho Lý Phàm đi, nếu đánh nữa sẽ chết người đó. Cố Họa Y tràn đầy lo lắng. Mặc dù không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Lý Phàm, nhưng nhìn thấy hai tên côn đồ dùng hết sức bình sinh đánh đập anh, Cố Họa Y cảm nhận được Lý Phàm đau đến mức nào. Anh đang vì cô mà chịu đựng không kêu ra một tiếng đau đớn nào. Cổ Họa Y rất đau lòng, vô cùng đau lòng nhìn Lý Phàm. dừng lại, nếu biển tên phế vật kia thành một con chó chết, bổn thiếu không còn kịch hay để xem nữa, tạo còn đặc biệt chuẩn bị tiết mục đội nón xanh cho tên phế vật này cơ mà. Cậu Tô cười đều nói. Tên mặt sẹo cười toe nói, cậu chủ, chúng tôi đã chuẩn bị loại mũ xanh tốt nhất, còn có cả mai rùa đen mọc lông xanh, đợi tí nữa cậu chủ làm chuyện vui vẻ, chúng tôi sẽ hóa trang cái nón xanh thật tốt cho tên vô dụng kia, khiến cho anh ta thành dáng vẻ của con rùa lông xanh. Mặt sẹo, được lắm, thế mà cũng nghĩ ra, ông đây không chờ được nữa rồi, chúng mày kéo tên phế vật kia lại đây, để cho anh ta tận mắt xem ông đây làm chuyện vui vẻ như thế nào. Hai tên côn đồ kéo Lý Phàm lên, vặn chặt hai cánh tay của anh, để cho Lý Phàm quay mặt về hướng cổ họa y. Đồ chó rẻ tiền nhìn cho kỹ, tí nữa mày sẽ được đội nón xanh trên đầu, cậu Tô tạo tặng cho mày cả một thảo nguyên xanh, mày phải biết quý trọng, kể ra cũng rất có mặt mũi nha. Được lên giường với cậu Tô, chính là một loại vinh hạnh, sau này mày ra ngoài có thể khoe khoang với bạn bè, nói rằng vợ mày từng ngủ với cậu Tô. Lý Phàm trừng mắt nhìn cậu Tô, mày không được làm bậy với họa y, nhắm vào tạo, nhắm vào tao đây này. Nhắm vào mày. Ông đây không có hứng thú với mày, chờ ông đây vui vẻ xong, sẽ để mặt sẹo và thuộc hạ thay phi lên, để cho mày cũng được hưởng phúc, ha ha ha. Cậu Tô dùng con dao sắc bén đưa đến gần áo của cố họa y, sờ vào môi cô, nói, nhìn khuôn mặt Lê Hoa Đái Vũ này xem, dáng vẻ đáng thương thật khiến người ta đau lòng, bây giờ ông đây sẽ đến yêu cô. Mỗi ngày đều yêu cô, để cho cô biết thế nào mới là đàn ông. Lệ Hoa Đái Vũ, giống như hoa lệ dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của người đẹp đáng thương. Anh thả anh ấy đi, chỉ cần anh thả anh ấy, tôi. Cổ họa y nói với khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi cái gì, cô cho rằng cô có tư cách mặc cả hả? Các người đều là cá nằm trên đất, ông đây muốn làm nhục các người thế nào thì làm, đây là cái giá cho việc bôi xấu mặt ông đây. Cậu Tô cầm lấy con dao sắt trong tay, mở cúc thứ hai trên áo của cố họa y, rồi dùng mũi dao tách cổ áo của cố họa y ra hai bên, một mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài. Chật chật, không tệ, nhìn thật mê người, ông đây không đợi được nữa, đỉnh núi phía dưới hẳn sẽ rất đẹp mắt. Ngay khi cậu Tô đang định cởi cúc áo tiếp theo xuống, thì bên ngoài nhà kho truyền đến miếng tiếng kêu đau đớn, sau đó nhiều anh em dưới quyền của tên mặt sẹo trong nhà kho lần lượt ngã xuống đất. Người nào? Tên mặt sẹo gầm lên một tiếng tức giận, cùng đám người lực lượng vây quanh cậu Tô. Đôi mắt cậu Tô nheo lại, con dao nhọn trong tay anh ta đặt trên cổ cố họa y. Ai? Mau ra đây cho ông, nếu không ông đây sẽ giết nó. Những tên côn đồ ở khắp nơi trong nhà kho nhanh chóng ngã xuống đất rồi bất tỉnh, chỉ còn lại tên mặt sẹo và một vài tên côn đồ đang vây quanh cậu Tô. Cho đến lúc này, cậu Tô, tên mặt sẹo và những kẻ khác vẫn chưa nhìn rõ là ai ra tay, thậm chí bọn chúng còn không nhìn thấy bóng người của đối phương. Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng cậu Tô, cảnh tượng kỳ quái như vậy khiến cậu Tô sợ hãi. Kỳ quái, Lý Phàm là người hay quỷ vậy? Có phải mày gọi người tới không? Cậu Tô giận dữ giống lên. Tao không gọi ai cả. Lý Phàm nặng nề nói, trong lòng anh đã đoán được. Thân thủ giỏi như vậy, trên thế giới này chỉ có một loại người có thể làm được, chính là hộ vệ của Long Môn. Các cao thủ võ lâm trên thế giới đều là đệ tử của Long Môn, những võ sư cao cường nhất này cũng gánh vác nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ nòng cốt của Long Môn. Lý Phàm thân là thiếu chủ của Long Môn, luôn có hộ vệ Long Môn âm thầm bảo vệ, nhưng nếu tính mạng của anh chưa đến mức bị đe dọa, những hộ vệ này sẽ không được xuất hiện. Cứu họa y trước. Lý Phàm nhìn lên trời gầm thét. Cậu Tô dùng mình một cái, hét lớn một tiếng, tao mặc kệ mày là ai, nếu như mày dám ra tay với ông đây, tạo nhất định sẽ giết cô gái này trước. Cho mày 3 giây để đi ra, nếu không tạo sẽ không khách khí dù sao cũng phải ép cao thủ bí ẩn kia xuất hiện, có cố họa y trong tay làm con tin, cậu Tô cảm thấy mình vẫn có chút đảm bảo. Tên mặt sẹo cảnh giác nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra vị cao thủ bí ẩn kia. Những thứ chào đón bọn chúng là một giọng nói phiêu lãng, giọng nói sang sảng kéo cậu Tô ra khỏi giấc mộng hão huyền. Tuân lệnh. Âm thanh văng vẳng vang lên trong nhà kho, không nghe ra khoảng cách, không nghe ra phương hướng, như vang vọng bên tai, như là từ một nơi xa truyền đến. Cậu Tô trong lòng sốt sắng, tức giận gầm lên, Lý Phàm, mày dám dùng chiếu với bổn thiếu, lập tức mang thứ đồ chơi ma quỷ kia ra đây, nếu không ông đây sẽ lập tức chặt đầu vợ mày. Vèo vèo vèo. Ngân châm bay ra, cậu Tô, tên mặt sẹo và những tên khác chưa kịp phản ứng, đã bị ngân châm đâm vào giữa trán. Sức lực toàn thân trong phút chốc như bị tiêu hao, không còn sức lực chống đỡ thân thể đứng vững. Bụp, bụp, bụp. Cậu Tô và những tên khác lần lượt ngã xuống đất như sủi cảo chiên. Hai tên côn đồ đang nắm chặt cánh tay Lý Phàm đột nhiên hoảng sợ, vung tay Lý Phàm chạy về phía cửa kho, chạy không được 2 bước, đã đồng thời ngã xuống đất. Lý Phàm chạy tới bên người Cố Họa Y, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Cố Họa Y. "Em có sao không, còn sợ không?" Cố Họa Y không nói nên lời, cô chỉ biết lắc đầu mềm ngoại, trong mũi cảm thấy chua xót, nước mắt lại trào ra. "Không sao." Anh gửi trói cho em đi. Lý Phàm hoảng sợ tháo dây thừng ra, dây buộc rất chặt, Lý Phàm gỡ mấy lần cũng không ra. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Lý Phàm, Cố Hoa Y không khỏi bật cười, hờn dỗi nói, dùng dao, đồ ngốc. Đúng đúng, em xem anh đúng là ngu người rồi. Lý Phàm nhặt con dao trên mặt đất, nhanh gọn cắt đứt sợi dây. Cố Hoa Y hai tay được tự do, liền ôm chặt lấy Lý Phàm, nằm trong vòng tay của Lý Phàm mà khóc. Lý Phàm nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Hoa Y, nhỏ giọng trấn an, đừng sợ, có anh ở đây, mọi chuyện đã qua. Em không sợ. Sao anh lại ngốc như vậy? Vừa rồi anh bị đánh có đau không? Để em nhìn anh, xem có sao không. Tay của họa y nhẹ nhàng xoa mặt Lý Phàm, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy dịu dàng chịu mến. Lý Phàm dùng tay phải chồng lên tay của cố họa y đang xoa lên mặt mình, cười ngốc, nói, anh không sao, không đau chút nào.
Làm sao có thể không đau?
Hẳn là rất đau.
Cổ Họa Y nói vô cùng chịu mến.
Chương 221, nỗi đau đớn đến tận cùng. Lý Phạm và Cố Họa Y chăm chú nhìn nhau, sau đó hai người đều nở nụ cười, dường như họ hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Hai người đều nhìn thấy được bản thân mình từ trong mắt đối phương, giống như họ đã khắc cốt ghi tâm hình ảnh của người kia ở trong lòng. Thời khắc này đã không cần bất kỳ một câu nói nào, họ chỉ cần dùng ánh mắt để giao lưu, chỉ vậy thôi là đủ. Cậu Tô trừng lớn đôi mắt, nhìn Lý Phạm và Cố Họa Y tình trạng ý thiếp nhưng lại không thể làm được gì, thậm chí ngay cả sức lực mở miệng ra nói chuyện cũng không có. Cảm giác sợ hãi dần bén rễ trong lòng của cậu Tô, nó nhanh chóng lan ra toàn thân của anh ta, cơ bắp của anh ta không chịu không chế mà run rẩy lên. Mọi thứ đều như là đang mơ vậy, cậu Tô lúc trước còn cảm thấy mình giống như là thượng đế thì giờ đã hốt hoảng nhận ra mình đang ở bên bờ của địa ngục. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh khiến cho não của cậu Tô không theo kịp, anh ta cứ nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi cao thủ từ đâu mà xuất hiện. Chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng khi thắng lợi đang ở ngay trước mắt, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của mình thì trong phút chốt lại xoay chuyển 180 độ. Không thể chấp nhận được, cậu Tô hoàn toàn không hiểu được những chuyện đang xảy ra trước mắt. Không can tâm, cậu Tô bắt đầu tự an ủi bản thân, vừa rồi anh đã uy hiếp Lý Phạm, sỉ nhục Lý Phạm, giờ đây mình lại chính là cá nằm trên tớt, liệu Lý Phạm sẽ trả thù anh ta như thế nào đây? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay lập tức cậu Tô sợ hãi không thôi. Vừa rồi anh ta làm như vậy, chắc chắn Lý Phạm sẽ trả thù lại gấp bội, có khi nào giết anh ta luôn không? Hoặc là sỉ nhục anh trước rồi mới giết? Nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn, anh ta tự mình dọa mình bằng những suy nghĩ không đâu, trong giọng nói của anh ta có sự nghẹn ngào. Sắc mặt của Lý Phạm và Cố Họa Y thay đổi khi nghe thấy tiếng khóc nấc kia, ánh mắt hai người đồng loạt đổ dồn về phía cậu Tô. Toàn là sự chán ghét. Trong mắt Cố Họa Y giờ chỉ còn lại sự chán ghét, cô cảm thấy cậu Tô vô cùng buồn nôn. Anh sẽ dạy dỗ anh ta thật tốt, không thì em xoay người lại đi, cẩn thận cảnh tượng máu me dọa cho sợ. Lý Phạm nhẹ giọng nói với Cố Họa Y. Cố Họa Y lắc đầu, kiên định nói, em muốn nhìn thấy anh ta phải chịu trừng phạt.
Không, đừng, tôi sẽ bồi thường tiền cho hai người.
Cậu Tô nói lắp ba lắp bắp, bởi vì sức lực không đủ nên không thể nói chuyện liền mạch được. Có tiền là được sao, quyết sao? Giọng nói của Lý Phạm lạnh lùng. Cậu Tô trầm mặc, vậy là không thể dùng tiền để giải đáo ứng anh. Cậu Tô cảm thấy chuyển sang cách thương lượng sẽ có hiệu quả, nếu dùng tiền không được thì anh sẽ đáp ứng nguyện vọng của Lý Phạm. Lý Phạm nâng người cậu Tô lên, cầm lấy con dao sắc nhọn, mũi dao lướt qua lướt lại trên mặt cậu Tô hai lần, thứ tao muốn là cái mạng chó của mày.
Không, đừng.
Cậu Tô sợ hãi, anh ta sợ chuyện sắp xảy đến, nhất định là mạng của một mạng đi mà, về sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Cậu Tô hoảng hốt, trong mắt chuyển động theo mũi dao. Anh ta vô cùng lo lắng Lý Phạm sẽ vung tay chém xuống, dùng dao chặt xương kết liễu anh ta.
Ha ha, không phải vừa rồi lá gan của mày rất lớn sao, sao bây giờ lại sợ như vậy rồi?
Lý Phạm khinh bị nói. Đối với loại người thùng rông kêu to như cậu nặn ra vẻ tươi cười giả chân, yếu ớt nói, tôi rất sợ, cầu xin anh tha mạng cho tôi, tha cho cái mạng chó này, tôi có thể sửa cho anh nghe cũng được. Cậu Tô thèm sống đến phát điên rồi, mặt mũi liêm sỉ đều vứt hết, chỉ cần Lý Phạm có thể cho anh ta một con đường sống thôi. Lý Phạm cười nói, ở trước mặt Họa Y, tao cũng không muốn ra tay quá độc kích động, vừa muốn mở miệng nói thì Lý Phạm đã giơ con dao lên đâm thẳng vào cánh tay anh ta. Dao chặt xương cực kỳ bén nhọn đâm xuyên qua da, qua lớp mỡ, qua cả tầng cơ bắp, cuối cùng thì chặt đứt cẳng tay thành hai phần. Rút dao chặt xương ra, máu từ trên cánh tay của cậu Tô phun ra hào hạt.
A, đau quá, cánh tay của tôi, cánh tay của tôi.
Cậu Tô hoảng sợ mặt xẹo hoảng sợ nhìn máu chảy từ trên cánh tay của cậu Tô ra, cảm thấy vết đâm của Lý Phạm lên tay của cậu Tô thực sự quá đáng sợ.
Gào cái gì mà gào, một nhát kia là để trừng phạt mày vì đã bắt cóc Họa Y.
Lý Phạm lạnh lùng nói. Cậu Tô bị dọa đến cắn chặt răng, sắc mặt trở nên trắng bệnh, ánh mắt như một con nai ngây thơ đang cầu cứu Lý Phạm.
Chuyện khác.
Cơn đau khiến cậu Tô toát mồ hôi lạnh khắp người, xuất thì lại thấy ánh sáng lạnh leo lóe lên trước mặt, con dao sắc nhọn đâm thẳng vào bị dao chặt đứt, cơn đau dữ dội khiến cậu Tô co quắp cả người, trông giống như một con cá đang rẽ rủa vì thiếu oxy ở trên bờ.
Tha cho tôi, làm ơn, hãy tha cho tôi đi mà, Lý Phạm, ông nội, anh chính là ông nội của tôi, bỏ qua cho tôi được không?
Cậu Tô điên cuồng cầu xin tha thứ. Nhưng Lý Phạm không hề có ý định tha thứ cho anh ta. Đã dám làm ấy, là đàn ông, nếu không làm được chuyện này thì tao thực sự xem thường mày đấy.
Hơn nữa, một nhát chém này chính là cái giá phải trả khi mày dám làm cho Họa Y sợ hãi.
Lý Phạm lạnh lùng nói. Tôi sai rồi, là tôi có mặt không thấy Thái Sơn, tôi đã động vào người không nên động, xin anh đừng đâm nữa, tôi thực sự không chịu được sự đau đớn này, tôi cần nhiều mà chết.
Cậu Tô hoàn toàn hoảng loạn, máu vẫn liên tục chảy ra từ hai tay của anh ta, cậu Tô cảm thấy bản thân sắp chết rồi.
Đây là cái giá phải trả vì đã làm cho Họa Y khóc. Đây là cái giá phải trả vì đã làm cho Họa Y đau thương.
Lý Phạm tức giận, con dao bén nhọn trong tay liên tục đâm hai nhát vào đùi cậu Tô. Xương đùi nhanh chóng bị đâm thủng, máu vào đầu cậu Tô, hai má anh ta nhăn lại một cách đau đớn, không nói được gì nữa, trong miệng anh ta phát ra một tiếng rít, như thể sắp đột biến vậy.
Chặt đứt tay chân của mày coi như là trừng phạt, sau này còn dám trêu chọc Họa Y thì cả nhà mày nộp mạng đi.
Lý Phạm nói xong liền nắm lấy tay Cố Họa Y, Cố Họa Y nở một nụ cười ấm áp, dường là một người khác.
Anh không làm em sợ chứ, chúng ta về nhà thôi.
Lý Phạm cười nhẹ.
Cố Họa Y nhẹ nhàng lên tiếng, đi theo Lý Phạm ra khỏi nhà kho.
Ra khỏi nhà kho, hộ vệ Long Môn đằng đằng sát khí đứng dàn trận ở bên ngoài, thấy Lý Phàm đi ra ngoài định lên tiếng chào hỏi thì bị ánh mắt anh ngăn cản. Cố Họa Y kinh ngạc nhìn hộ vệ Long Môn, trong lòng hơi được nhiều người như vậy mà vẫn đảm bảo được sự bí mật, những người này vừa nhìn đã thấy đằng đằng sát khí, nhất định không phải người bình thường. Cố Họa Y thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ những người này đều là do Lý Phàm tìm đến? Thế nhưng Lý Phàm làm sao quen biết được nhiều nhân vật lợi hại như vậy, chuyện này là không thể nào. Cố Họa Y buồn bực hỏi, Lý Phàm, bọn họ là ai? Chương 222, kế hoạch của Tô Văn Bân. Bọn họ đều là bạn bè đến giúp đỡ chúng ta, đều là các cao thủ đã được rèn luyện võ thuật bài bản ở trường học. Lý Phàm thuận tiện giải thích. Mặc dù những người hộ vệ Long Môn đều có chút bối rối, nhưng tất cả nhanh chóng lặp lại câu nói của Lý Phàm. Đúng vậy, chúng tôi đều là người học võ. Cậu ấy là bạn của chúng tôi nhiều năm rồi. Giờ cô không sao rồi, chúng tôi xin phép rút lui. Mau đi xem vết thương đi, ở chỗ tôi có chai dầu, trị vết bầm tím rất hiệu quả, cậu có thể cầm lấy mà dùng. Một chai thuốc được người vệ sĩ đứng đầu hàng nhét vào tay Lý Phàm, anh ta chớp mắt nhìn Lý Phàm, những người còn lại nhanh chóng rút lui cùng anh. Cố Họa Y lấy dầu từ tay Lý Phàm và cười nói, các bạn anh thật tốt, mà họ có thể đánh nhau, anh cũng học chút võ rồi đúng chứ? Cái đó nhất định phải luyện tập. Nếu không luyện tập sẽ không thể giỏi được, bọn anh đã từng là bạn bè của một trường võ thuật. Cố Họa Y khẽ gật đầu, những nghi hoặc trước đó đã được giải tỏa. Về nhà tôi, em pha thuốc cho anh, đến lúc đó anh cố chịu một chút. Lý Phàm bị Cố Họa Y kéo tay ra khỏi khu nhà kho, hai người bắt taxi đi về nhà. Về đến nhà, Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy đều không coi ở đây, Cố Họa Y đẩy Lý Phàm về phòng mình. Tranh thủ thời gian, anh nằm xuống, cởi quần áo ra đi. Giữa ban ngày ban mặt, làm vậy không ổn lắm đâu. Anh là người lớn rồi, còn ngại cái gì chứ, em pha thuốc cho anh, cũng không phải là ăn thịt anh, nhanh lên. Cố Họa Y chống nạnh, bị dáng vẻ của Lý Phàm chọc cười. Lý Phàm do dự cởi áo ra, trên người đầy những vết xanh tím khiến cho người ta cảm thấy giật mình. Cố Họa Y trong lòng hơi chua xót, cô lặng lẽ xoay người lau nước mắt. Anh đã nói là không cởi rồi mà, em cứ đưa dầu cho anh tự thoa là được. Đừng nhiều lời, sau lưng nằm im đó để em thoa cho anh. Cố Họa Y nhanh chóng thu lại nước mắt, ngồi trên giường đưa hai tay áp vào lưng của Lý Phàm. Có thể em sẽ dùng sức, anh cố chịu đau nhé. Cố Họa Y dịu dàng nói. Yên tâm, anh chịu được. Lúc bị đánh anh còn không kêu đau, giờ sao có thể kêu được? Cố Họa Y nhẹ nhàng dùng hai tay xoa đều chỗ bị bầm tím trên lưng Lý Phàm, ánh mắt dần trở nên chịu mến nhìn anh. Bên trong bệnh viện quốc tế Hán Thành, cậu Tô, người vừa hoàn thành nằm trên giường, chân tay của anh ta phải phẫu thuật cố định lại và anh ta phải nằm trên giường hàng tháng trời. Và vì mất máu quá nhiều, cậu Tô có khả năng gặp một số biến chứng. Tuy nhiên, giữ được mạng nhỏ đã là chuyện tốt rồi. Bác sĩ, tình trạng của thằng bé thế nào rồi? Tô Văn Bân đứng trước cửa phòng bệnh, sắc mặt âm trầm hỏi bác sĩ. Nghe tin cậu Tô bị tai nạn, Tô bởi vì đưa tới kịp thời nên đã thuận lợi giữ được tính mạng, ngoại trừ mất máu quá nhiều, xương tứ chi bị dao sắt chặt đứt, sau này có thể để lại di chứng, sau này bệnh nhân cũng không được làm việc nặng, nếu không thì tay sẽ không thể giữ được. Tô Văn Bân thầm vui mừng trong lòng, không làm được việc nặng cũng không phải chuyện gì quá to tát, chỉ cần sau này bác sĩ, tôi còn phải làm phiền bác sĩ rất nhiều cho những lần điều trị sau này. Tô Văn Bân bình tĩnh nhét phong bao đỏ vào tay bác sĩ. Bác sĩ từ chối hai câu nhưng cuối cùng vẫn nhận phong bì đỏ từ Tô Văn Bân. Marcel, làm sao vậy? Các cậu nhiều như vậy mà vẫn không thể bảo vệ được cậu Tô. Tô Văn Bân nhìn chằm chằm Marcel hỏi. Marcel dùng mình một cái, mô tả lại tình huống lúc đó. Không phải chúng tôi phế vật, mà là do nhân vật thần bí kia quá lợi hại. Chúng tôi còn không nhìn thấy bóng dáng của người kia thì đã bị hạ gục. Những người đó chẳng khác gì đã có thể khống chế người khác. Nghĩ đến cảnh tượng kỳ dị lúc đó, Marcel liền vô cùng là. Lúc Lý Phàm đi ra ngoài nói chuyện với những người ở cửa kho, tôi mơ hồ nghe thấy Lý Phàm nói những người đó là bạn của anh ta, đều là người học võ trung trường, còn tôi không nghe thấy anh ta nói họ đã học võ thuật nào. Chân mày Tô Văn Bân cao lại, không tin tưởng những lời mặt sẹo nói cho lắm. Trong giới có cao thủ như vậy, Tô Văn Bân đã đối không thể quanh quẩn ở trong giới võ đạo. Có khả năng đó, làm vệ sĩ cho nhà giàu chẳng phải tốt hơn sao? Người đó có thể dễ dàng kiếm được hàng chục tỷ mỗi năm, thậm chí mở lớp thu tiền học phí thì cũng giàu to rồi. Ước chừng là Lý Phàm cố ý nói vậy để nhiễu loạn thông tin của chúng ta. Tô Văn Bân lắc đầu và đẩy cửa phòng bệnh ra, bước đến bên Tô Văn Bân, anh ta ngay lập tức bật khóc. Chú đến rồi, con chó cái Lý Phàm quá độc ác, chú nhìn bộ dạng bây giờ của cháu đi, giống như người chết rồi, cháu muốn chú báo thù cho cháu. Cháu muốn giết Lý Phàm, giết chết anh ta, nếu có thể khỏe lại, cháu nhất định phải dùng một dao giết chết anh ta, không cho anh ta cơ hội sống. Sau khi anh ta chết, cháu giận, nỗi sợ hai trước đây đã biến mất từ lâu, giờ lại nghĩ đến chuyện trả thù. Thù nhất định phải báo, người nhà họ Tô chúng ta đâu thể bị một tên phế vật tức giết được. Giọng nói của Tô Văn Bân đầy kiên định. Mọi chuyện đã đến nước này thì thể diện nhà họ Tô cũng bị kéo vào rồi, nếu không giành lại được thể diện thì nhà họ Tô khó mà lăn lộn được nữa. Chú, anh ta chết. Chỉ khi anh ta chết, cháu mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Thứ phế vật ăn bám kia phải bị giết, nếu không chú sẽ không còn mặt mũi nào về nhà nữa. Chuyện lần này không còn là chuyện của mình cháu nữa, nó đã liên quan đến thể diện nhà họ Tô chúng ta. Cháu trước tiên dưỡng bệnh thật tốt đi. Cháu không phải tốn thời gian giải quyết cậu ta, chú mấy ngày nay cậu chịu khó chăm sóc thằng bé. Đọc tại truyện văn để chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Marcel nhanh chóng gật đầu, tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu chủ thật tốt. Cậu Tô kêu lên một tiếng, chú đừng gạt cháu ra ngoài chuyện này,
cháu muốn giết anh ta, nhất định phải giết chết anh ta. Cháu không tin cả lời chú nói sao, Lý Phạm chắc chắn phải chết. Đồ phế vật đó đơn giản là quá kiêu ngạo. Chú nghĩ chú biết người cao đất rộng thế này, phải đi đâu mới tìm được người đó. Đến lúc đó, bắt cậu ta quỳ xuống nhận lỗi với cháu, ở trước mặt cháu đập nát từng khúc xương trong cơ thể cậu ta, cho cậu ta biết hậu quả của việc xúc phạm nhà họ Tô chúng ta, dở cho độc ác, chúng ta là người giỏi nhất, không ai sánh bằng. Cháu cứ chờ xem cậu ta phải sống không bằng chết đi. Đôi đang nghĩ cách đối phó với Lý Phạm. Không chỉ phải xử lý Lý Phạm, mà còn phải bắt Lý Phạm trả lại gấp 10, gấp trăm lần những gì cậu ta đã gây ra thì mới cứu được thể diện của cậu Tô và của nhà họ Tô. Chương 223, dạy dỗ cho tốt. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai ăn cơm trong nhà hàng, bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện phiền lòng, hai vợ chồng già không có hứng nấu ăn, cho nên ăn tạm trong nhà hàng trước cửa nhà. Đều do đồ bỏ đi Lý Phạm kia, nếu nó không trêu chọc Âu Dương tổng thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Vương Cẩn Mai tràn đầy oán trách nói: "Được rồi, chuyện đã đến nước này bà có giết nó cũng không thay đổi được sự thật, nên tính sau này làm thế nào mới đúng." Cố Thiệu Huy vô cùng lo lắng, mắt thấy nhà họ Cố sắp phải đóng cửa, sau này cuộc sống sẽ khó khăn, nên tìm đường đi khác mới được. Tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy là công ty gọi điện thoại tới, Cố Thiệu Huy thở dài, bàn tay run rẩy nghe điện thoại. "Tiểu Ngô à, có chuyện gì cậu cứ nói đi, có phải công ty đang bị chèn ép không?" "Không phải không phải, công ty không có vấn đề gì, tất cả đơn đặt hàng đều được khôi phục rồi, đang gấp rút giao hàng đây." Tiểu Ngô bị Cố Thiệu Huy hiểu lầm, vội vàng giải thích. "Hả? Cậu không phát sốt chứ, Âu Dương Tổng ép nhiều người hủy hợp đồng như vậy, sao có thể giao hàng?" "Ngài không biết à? Sáng sớm Âu Dương Tổng đã chạy đến xin lỗi cô Họa Y, tất cả đơn đặt hàng đã được khôi phục, còn có thêm rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng lúc cô Họa Y rời đi không có lấy quà đền tội của Âu Dương Tổng, những thứ kia quá quý giá, tôi muốn nhanh chóng đưa về nhà cho cô Họa Y, bây giờ mới gọi điện thoại liên hệ với ngài." Cố Thiệu Huy hoàn toàn hóa đá, tình hình Tiểu Ngô nói đã vượt xa khỏi tưởng tượng của Cố Thiệu Huy. "Cậu nói là Âu Dương Tổng đền tội cho Họa Y rồi. Việc kinh doanh trong công ty đều khôi phục lại rồi sao?" Cố Thiệu Huy hỏi lại, muốn xác định xem có phải mình đang ảo giác hay không. "Thật, ngài có ở nhà không? Tôi định mang thứ này đến nhà ngài, những vật này toàn tầm mấy chục triệu đến trăm triệu, tôi không nợ vất đi." Tiểu Ngô vô cùng gấp gáp, Âu Dương Trung Thành đưa quà xin lỗi cho Cố Họa Y cộng lại có giá trị 3 tỷ, Tiểu Ngô là một nhân viên văn phòng bình thường, nếu vất đi một hai thứ, 2-3 năm tiền lương góp vào cũng không đủ. "Tôi biết rồi, cậu mang tới đi." Cố Thiệu Huy cần mai nghi ngờ hỏi, "Ông sao vậy? Chuyện công ty được giải quyết chưa?" "Giải quyết rồi, mau về chuyện." Cố Thiệu Huy chỉ muốn biết chân tướng sự việc, cơm còn chưa ăn xong đã tính tiền rồi dẫn Vương Cẩn Mai về nhà. Sau khi về nhà, Cố Thiệu Huy đi thẳng vào phòng Cố Họa Y, nhìn thấy Cố Họa Y đang xoa dầu trị thương cho Lý Phạm thì lập tức trợn tròn mắt. Lại nhìn thần sắc hơi tiểu tụy của Cố Họa Y, Cố Thiệu Huy giật mình trong lòng, chuyện gì vậy? Hai đứa bị bắt cóc, Lý Phạm đã. "Bắt cóc? Trời đất ơi, con có bị thương không? Con ở nhà làm gì, mau đi bệnh viện kiểm tra đi, nếu như có tổn thương không thấy được thì sao, không thể chậm trễ, nhanh." Cố Thiệu Huy rất gấp gáp, lôi kéo Cố Họa Y đi ra ngoài. "Cha đừng nội, còn Lý Phạm kìa, anh ấy vì cứu con mà đã bị đánh không nhẹ." Cố Họa Y đau lòng nói. "Đáng đời, chính bắt cóc cũng là do nó gây ra." Vương Cẩn Mai đoán trách nói. Lý Phạm lúng túng mặc quần áo tử tế, đi theo ra khỏi phòng nói, "Con không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi." "Đã bị đánh thành như vậy rồi còn nói bị thương ngoài da, nếu cậu xuất huyết chết trong nhà thì sẽ rất xối quẩy, nên đi bệnh viện kiểm tra luôn đi." Cố Thiệu Huy lạnh mặt nói. Cố Họa Y nháy mắt ra hiệu Huy đến bệnh viện. Vội vàng kiểm tra trong bệnh viện, kết quả kiểm tra không có bất kỳ vấn đề lớn hơn gì. Cố Họa Y bị dọa sợ quá độ cần tĩnh dưỡng 2 ngày, toàn thân Lý Phạm thì bị tổn thương nhiều chỗ mềm. Cố Thiệu Huy nhẹ nhàng thở ra, "Họa Y à, lần này sao con có thể làm Âu Dương tổng xin lỗi rồi khôi phục tất cả đơn đặt hàng vậy, con đúng là." Cố nặn ra vẻ tươi cười, chưa đáp lại Cố Thiệu Huy, vừa nghĩ tới chuyện của Âu Dương tổng lại làm câu nghĩ đến thái độ của đám người ông Cố, điều này khiến Cố Họa Y cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. "Lần này con đã cứu nhà họ Cố, cuối cùng phòng hai chúng ta cũng được nợ mày nợ mặt, sau này gặp chi trưởng và chi ba sẽ không phải hổ thẹn nữa, làm tốt lắm Họa Y." Cố Thiệu Huy vui mừng nhướng mày, trước đó vì việc này đã bị chi trưởng và phòng ba chọc tức làm Cố Thiệu Huy có cảm giác sảng khoái. "Hừ, Họa Y của chúng ta tài giỏi như vậy, không cậu không làm bừa thì làm sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy?" Vương Cẩn Mai liếc mắt nhìn Lý Phạm. Cho dù Lý Phạm đã cố gắng quên mình cứu Cố Họa Y, Vương Cẩn Mai vẫn xem thường Lý Phạm như cũ, thậm chí suy nghĩ kỹ lại nguyên nhân xảy ra những chuyện này, Vương Cẩn Mai càng thêm tức giận Lý Phạm. "Điều này mẹ con nói rất đúng, Lý Phạm cậu quá bốc đồng rồi, Âu Dương tổng là người có thể đắc tội ạ. Nếu lần này Họa Y không ngăn cơn sóng dữ này lại thì cậu đã hại chết nhà họ Cố chúng tôi rồi." Cố Thiệu Huy làm ra dáng vẻ cha chồng, gian dạy Lý Phạm với vẻ mặt nghiêm túc. Lý Phạm cúi thấp đầu không nói lời nào, dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận. "Cha, mẹ đừng trách anh ấy nữa, mọi chuyện đã được giải quyết rồi." Cố Họa Y Lý Phạm nhớ cho kỹ, để sau này nó đừng quẹt ra chuyện lớn hơn, nếu lại đắc tội với nhân vật lớn thì chưa chắc được may mắn như lần này. Vương Cẩn Mai nói, rất là khó chịu. "Nể mặt Họa Y, tôi không nói cậu nữa, cậu phải nhớ cho kỹ chuyện lần này, sau này làm gì phải biết suy nghĩ, đừng vừa xúc động đã làm ẩu." Cố Thiệu Huy cũng thốt ra câu nói này. Cố Họa sau mình, "Cha mẹ, Lý Phạm đã biết lỗi rồi, sau này chắc chắn sẽ không bốc đồng nữa." "Họa Y, con che chở nó như thế làm gì, con nhìn xem nó có chút dáng vẻ hối lỗi nào không,
nhìn tên phế vật ngu ngốc này là mẹ lại tức giận, có người đàn ông nhà ai không có bản lĩnh như nó không chứ? Vương Cần Mai chống nạnh thở phì phò nói. Cố Thiệu Huy hung hăng lườm cho cậu, cũng là vì tốt cho Họa Y Y, làm ra chuyện như vậy cũng là cậu đang hại Họa Y Y. Sau này con sẽ không xúc động làm ẩu nữa. Lý Phàm thấp giọng nói. Biết Cố Họa Y bị cha mẹ làm cho khó xử, Lý Phàm không muốn để Cố Họa Y chịu tủi thân, không làm sai cũng cúi đầu nhận lỗi chỉ là chuyện bình thường. Xem thái độ qua loa của nó kìa, vô cùng qua loa. Về. Vương Cần Mai tức giận xoay người rời đi, một đoàn người yên lặng về nhà. Chương 224, ai muốn tìm tôi? Lý Phàm đang ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, xem tin tức trên điện thoại di động. Điện thoại đột nhiên chuyển sang giao diện cuộc gọi đến. Tên Tiểu Chính Long được hiện lên trên màn hình ID người gọi. Lý Phàm tiện tay nhấn nút trả lời, tiếng Tiểu Chính Long truyền qua ống nghe có phần kính trọng. Anh Lý, tôi là Tiểu Chính Long. Ừm. Lý Phàm phát ra giọng mũi, tỏ ý biết rồi. Tiểu Chính Long không chút cho là ngang ngược, ngược lại càng vui vẻ nói, chỗ tôi bên này có tổ chức một buổi đấu giá muốn mời anh tham gia, không biết anh có thời gian dành không? Đối với người bình thường, buổi đấu giá là chuyện xa ngoài tầm với, nhưng đối với tầng lớp như Lý Phàm, tham gia buổi đấu giá là một hoạt động giải trí thư giãn. Món đồ nào đang được bán đấu giá? Lý Phàm thuận miệng hỏi. Nếu món đồ đấu giá không có hứng thú, Lý Phàm nhất định sẽ không đi. Tiêu Chính Long đương nhiên hiểu ý của Lý Phàm, quấn quýt nói, có các loại đồ cổ quý giá, còn có đồ trang sức ngọc trai cao cấp và một sợi dây chuyển phỉ thúy lão khang trùng màu xanh lá, là món đồ rất tốt và tương đối hiếm hoi. Màu xanh lá là màu đứng đầu trong ngọc bích cao cấp nhất, pha lên là loại trong suốt đứng đầu trong ngọc bích cao cấp nhất, nếu có cả hai thì đó là ngọc bích cao cấp với giá cao ngất ngưỡng. Người trong nước có trường hợp thám thiết đối với ngọc bích và ngọc bích hòa điển. Ngọc bích cao cấp lại càng được phái nữ giàu có ưa chuộng, thậm chí còn được ưa chuộng hơn kim cương. Nghĩ tới sinh nhật Cố Họa Y sắp tới, Lý Phàm lập tức có suy nghĩ, đấu giá sợi dây chuyển phỉ thúy lão khang trùng màu xanh lá dùng để làm quà sinh nhật cho Cố Họa Y là rất hợp lý. Được rồi, gửi thời gian, địa chỉ qua cho tôi sẽ đến. Lý Phàm thản nhiên đợi anh Lý Hạ Cố đến tham gia vào tối nay. Kiều Chính Long thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cúp điện thoại, ngay sau đó liền nhận được tin nhắn từ Kiều Chính Long. Sau khi lướt nhìn qua, Lý Phàm tiếp tục xem tin tức. Đến tối 7 giờ, Lý Phàm tùy tiện thu xếp, đón xe đến địa điểm đấu giá. Buổi đấu giá được tổ chức trên tầng cao nhất của tòa nhà Fortune. Tòa nhà Fortune là trung tâm tài chính của Hán Thành. Nhiều tổ chức tài chính đặt trụ sở tại tòa nhà Fortune. Các giám đốc điều hành của các tổ chức tài chính này đi thang máy lên tầng cao nhất và xác minh danh tính bên ngoài phòng đấu giá. Cô tiếp khách dán một bảng số nhỏ xinh xắn lên ngực Lý Phàm. Bảng số này được sử dụng trong buổi đấu giá. Buổi đấu giá này là đấu giá ẩn danh, tất cả khách hàng xem đấu giá trực tiếp trong phòng VIP và điện thoại chỉ thị cho chuyên bảng ra giá. Cô tiếp khách giới thiệu nhẹ nhàng. Lý Phàm gật đầu, anh cũng đã từng nghe nói qua cách thức đấu giá như vậy. Bọn nhà giàu ngồi chung một chỗ giơ bảng lớn tiếng ra giá, đây là tình tiết chỉ xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Trên thực tế, những cảnh như vậy chẳng hấp dẫn chút nào, ngược lại, có vẻ như bọn nhà giàu giống như các ông lớn trong vị cảng cao đều sẽ không tự mình giơ bảng hô giá. Buổi đấu giá tiến hành trong phòng đấu giá cao cấp quốc tế, phần lớn đều có điện thoại chỉ thị người đại diện, hoặc là chuyên viên đấu giá tiến hành giơ bảng đấu giá. Thưa anh, mời đi bên này, bây giờ là buổi tiệc phệ, giữa các khách mời có thể giao lưu với nhau. Cô tiếp khách dẫn Lý Phàm vào đại sảnh. Trong đại đủ các loại đồ ăn nguội, còn có người phục vụ bưng các loại rượu như rượu đỏ, sâm canh, rượu Hitsky và các loại rượu khác tới lui trong phòng ăn. Khi Lý Phàm nhìn xung quanh, xuyên qua 5-6 người đang cầm ly rượu đỏ khẽ lắc, Hoa Nhật Tâm đang trò chuyện với một vài phụ nữ giàu có, trẻ đẹp theo tiểu tài phiệt thì nhìn thấy bóng dáng của Lý Phàm. Nhìn thấy Lý Phàm, Hoa Nhật Tâm nhướng cao. "Anh Nhật Tâm, anh làm sao vậy? Trông dáng vẻ lông mày kiếm dựng ngược của anh, chẳng lẽ là đã nhìn thấy kẻ thù?" Cậu ấm ở đối diện Hoa Nhật Tâm cười trêu ghẹo, đối với vẻ mặt của Hoa Nhật Tâm lúc này, có hơi nhiều chuyện. "Cậu Tần, cậu Trương, tôi nhìn thấy một người bạn cũ." Khi nói đến người bạn cũ, biểu cảm cắn răng nghiến lợi của Hoa Nhật Tâm đã bán đứng nội tâm anh ta. Cậu Tần và cậu Trương nhìn nhỏ cười, biết người Hoa Nhật Tâm đang nói nhất định là tình địch cũ. Thì ra là bạn cũ của Nhật Chút, chúng ta cũng có thể giúp đỡ anh Nhật Tâm. "Vậy thì cảm ơn hai cậu nhiều, chúng ta dã tâm muốn làm nhục Lý Phàm, anh ta cho rằng hội trường hôm nay vốn dĩ không phải là nơi tên hạ đẳng Lý Phàm có thể đến. Các người đẹp, cùng nhau đi thôi. Chúng ta đi cổ vũ trợ uy cho anh Nhật Tâm." Cậu Trương và cậu Tần, mỗi người ôm một người đẹp bên cạnh, đi theo Hoa Nhật Tâm đi về phía Lý Phàm. Lý Phàm căn bản không có hứng thú với tiệc vệ và ngơi thì nhìn thấy Hoa Nhật Tâm dẫn theo một vài người đang đi tới. Hoa Nhật Tâm nhìn Lý Phàm bằng vẻ mặt khinh miệt, cười lạnh nói, "Ơ kìa, đây không phải là kẻ vô dụng ăn bám sao? Anh sao mà chui vào đây được? Buổi đấu giá hôm nay cũng đâu phải cái chợ, không phải nơi kẻ nghèo rất như anh có thể vào." Cậu Tần, cậu Trương cùng với mấy người đẹp cùng nhau nhìn Lý Phàm, trên mặt bọn liền lộ ra vẻ khinh bỉ. "Quái, mặc hàng rong trên người còn dám tới nơi như này, tôi thật khâm phục dũng khí của anh, dũng khí này của anh quả thực có thể lên trời so với ông trời." "Đâu chỉ cần dũng khí, đây quả thực là gan to không biết xấu hổ, đã đến mức độ quên đi cả bản thân mình. Đây là buổi đấu giá, nơi tụ tập của các hạ đẳng nghèo rất có thể tùy tiện tới tham gia." "Anh Nhật Tâm, làm sao anh quen biết loại người cặn bã này, chỉ nhìn thôi đã thấy đau mắt, quả đúng là vật bẩn thỉu biết đi, nên trực tiếp đưa đi tiêu hủy." Lý Phàm thản nhiên mỉm cười, xoay người muốn đi vòng qua đám người Hoa Nhật Tâm, không thèm để ý tới bọn họ. Hoa Nhật Tâm đi ngang một bước, chặn đường Lý Phàm, lạnh sao chui vào đây được. người đến buổi đấu giá này đều được mời đến, tôi được Tiểu Chính Long mời đến, còn anh, tôi cũng muốn nghe xem là ai đã mời tên phế vật anh. Khi nói rằng mình được Tiểu Chính Long mời tới, Hoa Nhật Tâm đã cố tình khuyết đại giọng nói của mình, thu hút không ít người ghé mắt xem. Lý Phàm thản nhiên nói, được Tiểu Chính Long mời là chuyện rất vinh khốn kiếp còn vợ vịt, hạ đẳng như anh biết Tiểu Chính Long là ai sao? Tiểu Chính Long là một trong tứ hùng ở Hán Thành, sao có thể mời anh? Tôi cũng muốn tìm Tiểu Chính Long hỏi thử xem. Hoa Nhật Tâm tức giận nói, ai muốn tìm tôi? Đột nhiên, giọng nói của Tiểu Chính Long từ ngoài cửa truyền tới. Chương 225, anh có nhầm lẫn không? Nghe thấy giọng nói của Tiểu Chính Long, Hoa Nhật Tâm hơi ngẩn ra một lúc, sau đó mặt đầy vẻ tươi cười. Đám người cậu Tần, cậu Trương cũng đều tươi tỉnh, mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Đối với họ, có thể ở trước mặt Tiểu Chính Long chào hỏi và chỉ đơn giản là nói đôi ba câu đã là chuyện vô cùng hãnh diện rồi. Hoa Nhật Tâm đắc chí ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lý Phàm, hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói, "Hừ. Anh ngợi chết đi, Tiểu Chính Long ghét nhất là có kẻ mượn tên người khác. Những lời anh vừa nói mọi người đều nghe cả rồi." Lý Phàm nhìn Hoa Nhật Tâm bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, không biết thằng nhãi này lấy đâu ra tự tin và khí lực mà dám nói ra những lời như vậy. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Phàm, Hoa Nhật Tâm tức tối trong lòng, cảm thấy ánh mắt của Lý Phàm chính là công khai khiêu khích. Tiểu Chính Long bước vào hội trường trong vòng vây của một nhóm đàn em. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Tiểu Chính Long. Có rất nhiều người cũng tập trung hướng về phía cửa, muốn nói vài câu với Tiểu Chính Long. Sau khi đảo mắt qua một vòng, ánh mắt Tiểu Chính Long dừng ở nơi Lý Phàm. Khoe miệng nhếch lên, vừa định nở nụ cười lấy lòng, nhưng nhìn thấy trong mắt Lý Phàm lộ ra ánh mắt ngăn lại. Sau khi suy nghĩ đủ điều, Tiểu Chính Long hiểu được Lý Phàm không muốn tiết lộ thân phận. Ngẫm lại cũng phải, Lý Phàm có địa vị thân phận gì, nếu như để lộ ra ngoài, chẳng phải sẽ bị cậu ấm cô chiêu ở hội trường làm phiền, khi đó sợ là tất cả các cậu ấm đều muốn bợ đỡ Lý Phàm, tất cả các quý cô đều muốn leo lên giường của Lý Phàm. Hoa Nhật Tâm nhìn thấy Tiểu Chính Long nhìn Lý Phàm chằm chằm, trong lòng ngầm hiểu. Cảm thấy từ ánh mắt và vẻ mặt của Tiểu Chính Long có thể đoán ra, Tiểu Chính Long vốn không quen biết Lý Phàm. Để cho Lý Phàm ban nãy còn khoác lác, còn dám nói là Tiểu Chính Long mời tới, lần này vừa hay giáp mặt bóc trần anh ta, theo tính khí của Tiểu Chính Long, sợ là trong phút chốc sẽ sai người giết chết Lý Phàm. Tiểu Tổng, xin chào, tôi là Tiểu Hoa, Hoa Nhật Tâm từ công ty đầu tư Đình Hâm. Hoa Nhật Tâm làm ra vẻ thân thiết, nói. Tiểu Chính Long ngẩng đầu ừ một tiếng, ừm. Mặc dù Tiểu Chính Long chỉ đáp lại bằng giọng mũi, nhưng Hoa Nhật Tâm vẫn cảm thấy rất phấn khích, lập tức nói tiếp, Tiểu Tổng, tên nghèo rất kia không biết làm cách nào trà trộn vào được, sau khi bị tôi phát hiện và chất vấn, tôi hỏi nói khoác mà không biết ngượng, nói là anh đã mời hắn. Anh nói chuyện này có tức không, tên lại dám lợi dụng danh tiếng của anh để lừa gạt trà trộn vào hội trường. Tôi thấy là, đói quá ăn vụng túng quá làm càn, muốn chui vào trộm thức ăn nguội lạnh. Không chừng còn muốn vừa ăn vừa mang đi, trộm ra ngoài thật nhiều. Hoa Nhật Tâm nói ra những lời đã nghĩ xong từ sớm, đồng thời đưa tay chỉ vào Lý Phàm. Trong mắt cậu Tần và cậu Trương lộ ra sự phấn khích, kéo mối quan hệ với Tiểu Chính Long nên cùng nói giúp Hoa Nhật Tâm. Tên nghèo rất đó ăn mặc rách rưới thì đã đành, mà còn vô cùng ngạo mạn, nói được anh mời tới cũng không phải chuyện vinh dự gì, chúng tôi vừa nghe, liền vô cùng tức giận, đang muốn dạy dỗ tên nghèo rất đó. Hạ đẳng đúng là hạ đẳng, không chỉ không biết điều, mà còn kiêu căng ngạo mạn, thiếu phẩm chất trận rồi ném ra ngoài, dám xem thường thể diện của Kiều Tổng, đúng là tự chuốc lấy. Sau khi hai người hào hứng nói, nhìn thấy sắc mặt của Kiều Chính Long trở nên ảm đạm, trong lòng càng thêm vui sướng. Cho rằng lần này thực sự làm được việc, nói không chừng ngay sau đó có thể lôi kéo mối quan hệ với Kiều Chính Long, càng được Kiều Chính Long coi trọng. Trong lòng Kiều Chính Long muốn cố gắng lấy lòng Lý Phàm, không ngờ lại bị đám thế hệ giàu có đời thứ hai có mắt như mù này làm xáo trộn. Chuyện này nếu Lý Phàm trách cứ xuống thì ai gánh nổi? Chưa kể, Kiều Chính Long chỉ là tứ hùng ở Hán Thành, dù Kiều Chính Long là tứ hùng của cả nước, cũng gánh không nổi cơn thịnh nộ của Lý Phàm. Ánh mắt Kiều Chính Long phẫn nộ như sắp có cậu dẫn đầu. Nhìn thấy Kiều Chính Long tức giận, Hoa Nhật Tâm hết sức vui mừng, liếc Lý Phàm một cái, gật đầu thật mạnh nói, tôi là người đầu tiên phát hiện, sau đó kịp thời bắt hắn lại tiến hành gặng hỏi. Bách. Kiều Chính Long tát vào mặt Hoa Nhật Tâm một bạt hai. Hoa Nhật Tâm bị tát xoay vòng tại chỗ, mặt đờ đẫn, lấy tay che mặt nhìn Tiểu Chính Long. Cậu Trương, cậu Tần cùng sao Tiểu Chính Long lại tát Hoa Nhật Tâm? Hai người các cậu cũng tham gia. Tiểu Chính Long hỏi cậu Trương và cậu Tần một cách đảm đạm. Cậu Trương và cậu Tần, lòng lạnh như băng, tuy rằng không biết tại sao, nhưng bọn họ biết mối họa này hoàn toàn không thể gánh nổi. Chúng tôi bị Hoa Nhật Tâm mê hoặc. Đều là cậu ta dẫn đầu, chúng tôi lúc đầu không nguyện ý. Đúng vậy, chúng tôi không đẳng, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Chúng tôi vô cùng phản đối cách làm của Hoa Nhật Tâm. Cậu Trương và cậu Tần cố gắng lách mối họa đi, thế nhưng Tiểu Chính Long cười lạnh lùng, dùng hai tay tát cả hai người cùng lúc. Coi tôi dễ gạt có phải không? Tiểu Chính Long lạnh lùng cười nói. Không, không phải, chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết sai rồi. Cậu Trương và cậu Tần sắp khóc, vốn định đi theo Hoa Nhật Tâm diễu võ dương oai, nào nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy. Hoa Nhật Tâm che mặt, nhìn Lý Phàm đang thản cam lòng. Tiểu Tổng, anh đánh tôi nhận, nhưng dù sao anh cũng phải nói cho tôi biết tại tôi, mà không phải kẻ nghèo rất hạ đằng kia. Bách bách bách. Tiểu Chính Long hung hăng tát cho Hoa Nhật Tâm một trận, lạnh giọng nói, cậu ăn nói với tôi kiểu gì đây? Không biết chữ chết viết thế nào hả? Cả người Hoa Nhật Tâm phát lạnh, lúc này mới nhớ tới Tiểu Chính Long có thân phận, địa vị gì. Vừa rồi bản thân nói chuyện kiểu đó với Tiểu Chính Long, đúng thật là muốn chết. Tôi, nhìn Hoa Nhật Tâm bằng ánh mắt dữ tợn. Hoa Nhật Tâm có cảm giác sợ sắp tè ra quần, không nên vô lễ với anh.
Ba mẹ,
chỉ là vô lễ với tôi hả? Mắng người của Tiểu Chính Long tôi hơi bị nhiều đấy, và sai lầm lớn nhất của cậu là thiếu tôn trọng anh Lý. Tiểu Chính Long nói xong quay lại, trên mặt đắp đầy nụ cười nịnh nọt, không người nói với Lý Phàm, anh Lý, người phụ trách phục vụ anh, đều là sai sót của tôi đã dẫn đến sự cố ngoài ý muốn này. Xin anh hãy trách phạt tôi thật nặng.
Xâm xì.
Tất cả mọi người đều thở ngược, phát ra âm thanh lớn, khó mà tin được tư thế thấp kém của Tiểu Chính Long vào lúc này. Hai bên má Hoa Nhật Tâm giật giật, cảm thấy giác quan giờ phút này đã nát bấy, cảm giác nát đến mức không đối xử cung kính với Lý Phàm như vậy. Lý Phàm chỉ là một hạ đẳng nghèo rất hơn phế vật, sao có thể khiến Tiểu Chính Long đối đãi như vậy? Hoa Nhật Tâm tức giận, gào thét trong lòng. Sự sỉ nhục và phẫn uất trong lòng đan xen vào nhau, cảm thấy hiện thực hoang đoảng. Tại sao lại như vậy?
Tiểu tổng, có phải anh đã nhầm lẫn?
Chương 226, đấu giá bắt đầu.
Cậu cho rằng tôi cũng óc heo như cậu?
Tiểu Chính Long gõ một cái thật mạnh vào đầu Hoa Nhật Tâm, Hoa Nhật Tâm bị gõ đầu góc choáng váng, trước mắt như sắp xuất hiện sao vàng năm cánh. Tiểu Chính Long rất khó chịu trước sự thiếu hiểu biết của Hoa Nhật Tâm lúc này, trong lòng thầm mắng Hoa Nhật Tâm là một tên đầu to hốc như cái nho. Không nhìn thấy anh ta đã làm gương trước, lại không biết nhận lỗi và xin lỗi.
Anh Lý, anh có cần tôi đuổi họ ra ngoài không?
Tôi thật sự không nên mời người không có tri thức như vậy.
Tiểu Chính Long nói có chút hổ thẹn.
Đang mỹ hay. Các cậu ấm cô chiêu nhà giàu đều vô cùng kinh ngạc, thầm suy đoán rốt cuộc Lý Phàm có lai lịch gì. Nhưng nhìn Lý Phàm quần áo bình thường, các cậu ấm cô chiêu nhà giàu cũng không đoán ra được nguyên do gì, cũng không có chút chi tiết nào có thể dùng để đoán ra. Trong mắt Lý Phàm, Hoa Nhật Tâm như con kiến hôi, anh vốn không có ý định so đo với cậu ta.
Bỏ đi.
Lý Phàm thản nhiên nói. Anh Lý đúng là người rộng lượng, lần này coi như hời cho bọn họ rồi, nếu không tôi đã đánh nát miệng bọn họ, ăn nói vô tội vạ không có chừng mực, miệng rộng dùng để phun phân.
Tiểu Chính Long nói theo.
Hoa Nhật Tâm, cậu Tần và cậu Trương đều cúi thấp đầu, giống như đứa trẻ làm sai chuyện, không dám nói lại lời nào. Nếu tiếp tục nói thì thật đúng là không biết sống chết.
Anh Lý, mời đi bên này, tôi đưa anh đến phòng VIP cuộc đấu giá sẽ sớm bắt đầu.
Tiểu Chính Long không người dẫn đường, đưa Lý Phàm đến khu VIP khi cuộc đấu giá diễn ra, những người giàu sẽ vào phòng VIP riêng của mình. Trong phòng VIP xem phát sóng trực tiếp, cử các chuyên viên đấu giá kêu giá từ xa để đấu giá. Cho đến khi bóng dáng Lý Phàm dần mất khuất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ bàn tán. Rốt cuộc anh Lý này là ai? Sao có thể khiến cho Kiều tổng phải dè chừng và kính nể như vậy? Lẽ nào là người đó, thế hệ siêu giàu thứ hai?
Đùa à, thế hệ siêu giàu thứ hai có thể ăn mặc bình thường như vậy, hơn nữa lại không có người đi theo. Dù có sơ sài đến đâu thì cũng phải có vệ sĩ và trợ lý chứ.
Ai biết được, dù sao chỉ cần nhớ kỹ nhân vật này là được rồi, sau này tránh dây vào hắn. Mọi người bàn tán tán loạn, căn bản không có ai tụ tập với nhóm ba người Hoa Nhật Tâm vì sợ ba người họ liên lụy đến, sau này sẽ rước thêm phiền phức.
Cậu Trương trừng mắt nhìn Hoa Nhật Tâm nói, khốn nạn. Có phải anh nên cho chúng tôi một lời giải thích?
Mẹ kiếp! Có thần tiên mới biết là chuyện gì? Tên đó ở rể nhà họ Cố, chỉ là một tên vô dụng ăn bám, hoàn toàn phụ thuộc vào vợ, một tháng vợ hắn cấp cho hắn mấy triệu phí sinh hoạt. Như vậy kêu tôi làm sao giải thích với các cậu được?
Hoa Nhật Tâm khóc không ra nước mắt, vốn không hiểu được tại sao lại như vậy, tại sao Kiều Chính Long lại có thể đối xử với Lý Phàm một cách tôn trọng như vậy.
Quả thật trái với khoa học.
Cậu Trương và cậu Tần đều ngẩn ra, nhìn dáng vẻ Hoa Nhật Tâm không giống giả bộ.
Nếu Hoa Nhật Tâm không nói dối, vậy Kiều Chính Long đang làm trò điên khùng gì vậy? Cho dù Lý Phàm là con riêng thất lạc nhiều năm của Kiều Chính Long, cũng sẽ không được đối xử cung kính như vậy.
Cử chỉ cung kính của Kiều Chính Long, trông giống như đối với ông nội của ông ta vậy.
Nếu đã như vậy thì coi như xong.
Chọc vào nhân vật quỷ dị như vậy, tôi cũng không dám tiếp tục ở lại, chuẩn là thượng sách.
Cậu Trương nói đúng, vẫn nên trốn trước.
Anh Nhật Tâm, anh có đi hay không?
Ở lại đây phải cẩn thận rước lựa vào người.
Cậu Trương và cậu Tần đã gặp qua nhiều cuộc đấu trọi, thường thì ngoài mặt nói cười cười, sau lưng lại bắt đầu dùng dao đâm vọt. Cả hai đều cho rằng tình cảnh quỷ dị hôm nay có thể còn nguy hiểm đáng sợ hơn. Vừa rồi trước mặt mọi người, có thể Lý Phàm không biểu hiện sự kiêu ngạo và độc đoán ra, nhưng sau khi quay lưng đi, nói không chừng sẽ sai khiến Kiều Chính Long làm gì đó, ở lại đây luôn có cảm giác bất an.
Hai cậu cứ đi trước, hôm nay có một món đồ tôi nhất định phải đấu giá về tay.
Hai cậu về trước đi, ngày khác tôi sẽ mời hai cậu một bữa.
Hoa Nhật Tâm lạnh mặt nói.
Cậu Trương và cậu Tần không nói gì thêm, xoay người cùng nhau rời khỏi hội trường.
Hoa Nhật Tâm nhắm mắt hít sâu một hơi, bưng một ly rượu Hitsky từ khay của người phục vụ đi ngang qua, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Lúc này Hoa Nhật Tâm không dám nhìn ai, biết là người xung quanh đều đang nhìn mình với ánh mắt cười nhạo và châm chọc. Nhưng Hoa Nhật Tâm không thể rời đi, vì anh ta muốn đấu giá một món đồ vô cùng quan trọng. Đó là sợi dây chuyền phỉ thúy Lao Khang trùng màu xanh lá. Khoảnh khắc nhìn thấy món trang sức này, trong đầu Hoa Nhật Tâm liền nghĩ đến Cố Họa Y đeo nó trên chiếc cổ trắng nõn của cô, rồi nằm dưới thân bị chính mình tẩy nát. Anh ta cho rằng chỉ có món trang sức tinh xảo như vậy mới xứng với nhan sắc tuyệt trần của Cố Họa Y.
Để có thể đấu giá được món trang sức này, Hoa Nhật Tâm đã nhờ nhiều chuyên gia tư vấn định giá. Hơn nữa, bỏ ra rất nhiều đầu tư, huy động được 180 tỷ, muốn giành được món trang sức.
Lý Phàm,
tao sẽ bắt mày hối hận.
Một ngày nào đó, nợ mới nợ cũ của chúng ta sẽ tính chung một lượt.
Hoa Nhật Tâm nghiến răng nghiến lợi, mơ tưởng đến ngày sinh nhật của Cố Họa Y, sẽ đem sợi dây chuyền đeo lên cổ Cố Họa Y, sau đó chinh phục thể xác và trái tim của Cố Họa Y trước mặt Lý Phàm.
Trả thù, phải dùng thủ đoạn mãnh liệt nhất để trả thù Lý Phàm, để Lý Phàm vĩnh viễn sống trong bóng tối của bản thân. Hoa Nhật Tâm điên cuồng gầm lên trong lòng. Chẳng bao lâu nữa đã đến lúc cuộc đấu giá bắt đầu, top 3 top 5 những người giàu có trẻ tuổi bước vào phòng VIP. Hoa Nhật Tâm nắm chặt nắm đấm trong tay, một mình bước vào phòng VIP riêng của mình. Hoa Nhật Tâm tháo bảng số trước ngực đặt lên bàn, sau đó kiểm tra hệ thống liên lạc nội bộ và TV phát sóng trực tiếp. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hoa Nhật Tâm ngồi ngay ngắn, như thể sắp bước vào cuộc thi cấp quyền trả lời. Mở đầu buổi đấu giá đều là những món đồ thấp giá, nhằm huy động mọi người nhiệt tình, cũng là để cho mọi người trải nghiệm phương thức đấu giá. Sợi dây chuyền phỉ thúy Lao Khang chủng màu xanh lá là món đồ quan trọng nhất, sẽ xuất hiện ở vị trí thứ 2 đếm ngược trong bảng đấu giá. Hoa Nhật Tâm im lặng chờ đợi, duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, cả người như bị hóa đá. Cho đến khi sợi dây chuyền phỉ thúy Lao Khang chủng màu xanh lá lên sàn đấu giá, đôi mắt Hoa Nhật Tâm chợt lóe lên một tia sáng khác thường. Đây là sợi dây chuyền phỉ thúy Lao Khang chủng màu xanh lá, là loại ngọc bích tốt nhất trong các loại ngọc bích. Ngọc bích cũ đã biến mất, toàn bộ mỏ đã được khai quật hoàn toàn, bây giờ trên thị trường đều là ngọc bích mới, vì vậy đây là ngọc bích cổ cao cấp cực phẩm cực kỳ quý giá. Người bán đấu giá giới thiệu món đồ đấu giá bằng giọng điệu du dương trầm đồng. Hoa Nhật Tâm hoàn toàn không nghe lời giới thiệu của anh ta, mà cầm thiết bị liên lạc trên bàn bật lên. Một giọng nói khàn khàn và hưng phấn phát ra từ miệng Hoa Nhật Tâm, giọng nói rõ ràng run rẩy, biểu lộ tâm trạng của Hoa Nhật Tâm lúc này, ra giá 30 tỷ cho tôi. Cùng lúc đó, Lý Phàm cũng cầm thiết bị liên lạc trong phòng VIP nơi Lý Phàm đang ở lên. Tuy nhiên, Lý Phàm cũng không vội ra giá, mà chuẩn bị xem xét tình hình ra giá của các đối thủ khác. Trong đấu giá, trả giá trước đều là đồng xanh, vương giả đều ra giá vào thời điểm sau cùng. Chương 227, đấu giá điên cuồng. 30 tỷ. Sau phần lớn thời gian nhàm chán, cuối cùng chuyên viên đấu giá của Hoa Nhật Tâm cũng nhận được chỉ thị của ông chủ, giơ bảng số trong tay hô giá điên cuồng. Người bán đấu giá mỉm cười nói, "Vâng, số 78 ra giá 30 tỷ, còn ai muốn ra giá không?" Đây là sợi dây chuyền phỉ thúy Lao Khang chủng màu xanh lá cực phẩm nhất. Khoe miệng Hoa Nhật Tâm nết lên nụ cười, cho rằng bản thân vừa vung tay đã kêu giá 30 tỷ, nhất định có thể đủ kinh chấn toàn hội trường. Lý Phạm nhàn nhã nhìn người bán đấu giá trên màn hình, mở thiết bị liên lạc nội bộ nói, "Ra giá 60 tỷ." "Vâng thưa ông chủ." Đấu giá viên độc quyền của Lý Phạm nhận được chỉ thị, cầm bảng số trên tay giơ lên thật cao, 60 tỷ. Một số cậu ấm nhà giàu đang chuẩn bị ra giá, nghe thấy trên màn hình truyền đến mức giá 60 tỷ, đều hít ngược khí lạnh. Họ thầm nghĩ, người đến hôm nay đều là người mạnh gì không, ra giá 30 tỷ tăng giá 30 tỷ, có còn cho họ tham gia nữa không? Hoa Nhật Tâm nhíu mày, nghĩ lần này chắc là gặp phải đối thủ mạnh, nói không chừng về sau phải chảy máu, móc ra giá cao. Nhưng nghĩ đến mình đã chuẩn bị sẵn 180 tỷ tiền mặt, Hoa Nhật Tâm cảm thấy cầm chắc 10 phần có được món trang sức về tay. Ra giá 66 tỷ. Hoa Nhật Tâm trầm giọng nói. Tăng 30 tỷ, Hoa Nhật Tâm cũng không chịu nổi, vì vậy Hoa Nhật Tâm thay đổi chiến lược, thăm dò tình hình của đối phương trước. Sau khi đấu giá viên độc quyền ra giá, người bán đấu giá cao giọng nói, số 78 đã đưa ra giá lần hai. Có vẻ như anh ta rất xem trọng món bảo vật này. Còn vị nào chịu ra giá vì viên ngọc bích tuyệt đẹp này không? 90 tỷ. Đấu giá viên độc quyền của Lý Phàm giơ bảng, cao giọng hô. Ồ, số 118 ra giá 90 tỷ, tôi phải khen ngợi sự quyết đoán của số 118. Người bán đấu giá phấn khích thốt lên. Nếu cuộc đấu giá thành công, người bán đấu giá cũng sẽ nhận được một khoản hoa hồng tương ứng dựa trên số tiền đấu giá, đương nhiên mong đợi giá càng cao càng tốt. Trên mặt Hoa Nhật Tâm lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, giọng căm tức, số 118 chết tiệt, rốt cuộc là ai? Lại dám đối đầu với tôi. Sau khi chút lửa giận, Hoa Nhật Tâm cầm máy liên lạc với đôi mắt đỏ hoe, ra giá, 120 tỷ, ra giá 120 tỷ cho tôi xem hắn theo còn theo hay không. Chuyên viên đấu giá độc quyền đứng dậy vẫy bảng số và hô to, 120 tỷ. Ồ, trời ơi! Người số 78 đúng là ghê gớm, bây giờ giá đấu giá đã là 120 tỷ rồi. Còn ai ra giá nữa không? Nếu không còn ai ra giá, thì món bảo vật này sẽ thuộc về số 78. 150 tỷ. Bảng số 118 đại diện cho Lý Phàm lại lần nữa được giơ lên. Có vẻ như số 118 và số 78 của chúng ta đã nhìn chúng cùng một món đồ. Cuối cùng trong hai người, ai sẽ nhận được món trang sức ngọc bích cao cấp này? Chúng ta còn cần phải mỏi mắt mong chờ. Người bán đấu giá nói rất hùng hồn. Hoa Nhật Tâm đã có ý nghĩ muốn giết người. Nếu biết được ai đang nâng giá với mình, Hoa Nhật Tâm nhất định sẽ dùng dao đâm chết kẻ đó. Mẹ kiếp, đúng là gặp phải một tên khốn nạn, rốt cuộc là ai đang tăng giá? Hoa Nhật Tâm tức giận đập bàn hai cái, cầm máy liên lạc hét lớn, 6, 180, 180 tỷ. Dùng giọng to nhất hét lên cho tôi. 180 tỷ là vốn giới hạn của Hoa Nhật Tâm. Theo sự trưng cầu ý kiến của Hoa Nhật Tâm trước đó, nhiều chuyên gia trang sức đã ước tính giá của nó vào khoảng 150 tỷ, nhưng đã đến mức giá hơn 150 tỷ. Vì để đề phòng lỡ như, Hoa Nhật Tâm còn cắn răng góp thêm 30 tỷ. Cuối cùng đem theo 180 tỷ tới đấu giá. Lúc này, Hoa Nhật Tâm cho rằng chỉ cần người số 118 là người tinh ý, hiểu được giá trị của món trang sức ngọc bích này, sẽ không đưa ra mức giá quá 180 tỷ, bởi vì như vậy đã vượt quá giá trị đang có của khối ngọc bích này. Sau khi báo giá xong, Hoa Nhật Tâm cảm thấy hơi bực mình, kéo mạnh nút cà vạt trên cổ áo để có thể thở dễ chịu hơn. Trên màn hình, đấu giá viên độc quyền của Hoa Nhật Tâm dùng hết sức lực toàn thân, ngửa mặt lên kêu giá, 180 tỷ. Giọng điệu, ngữ điệu và tốc độ đều bắt chước theo Hoa Nhật Tâm.
để hoàn thành giao phó của Hoa Nhật Tâm đấu giá viên độc quyền cũng đã liều mạng. Lý Phạm nhìn dáng vẻ và điệu bộ của đấu giá viên độc quyền của Hoa Nhật Tâm, không khỏi nở nụ cười, cho rằng tên này đến chỉ để chọc cười. Cũng không biết đó là chuyên viên đấu giá của ai, không đi diễn hài kịch thật là đáng tiếc. Khi người bán đấu giá nghe được mức giá 180 tỷ, trong chốc lát trên người tiết ra một lượng lớn adrenaline, huyết áp tăng vọt, sắc mặt đỏ bừng. Là một người bán đấu giá, trước khi lên sàn đấu giá cần phải biết thông tin về vốn và phạm vi giá trị của từng món đồ. Vào lúc này, thấy giá của món trang sức phỉ thúy lão khang chủng màu xanh lá được đấu giá vượt ra khỏi mức giá hợp lý, trong lòng người bán đấu giá tràn đầy cảm giác thành công. 180 tỷ. Có vẻ như số 78 đối với món trang sức ngọc bích cao cấp này, tràn đầy yêu thích của Nhật, đưa ra mức giá cao ngất ngưỡng 180 tỷ. Còn vị nào chịu ra giá không? Còn có ai không? Đây là món trang sức phỉ thúy lão khang chủng màu xanh lá vô cùng hiếm hoi, một loại bích ngọc hiếm có nhất định sẽ không ngừng tăng giá trị trong tương lai. Là món đồ cần thiết nhất định phải có cho dân du lịch, để làm nổi bật địa vị và khí chất. Người bán đấu giá tiếp tục giới thiệu một cách ba hoa trích chòe, muốn tiếp tục đề cao giá tiền của món đồ đấu giá. Tuy nhiên, trước mức giá cao ngất ngưỡng 180 tỷ, giới cậu ấm nhà giàu đều im lặng, mức giá này đã vượt quá tầm giá trị hợp lý, nếu không phải vì nhu cầu đặc biệt thì không ai sẵn sàng trả giá cao. Hoa Nhật Tâm nhìn màn hình, đắc ý ngồi bắt chéo hai chân vểnh lên, cuối cùng vui tươi hớn hở lấy ra một điếu thuốc ngậm. Mẹ kiếp, tranh với tôi, số 118 có khả năng thì tiếp tục tăng giá nữa đi, tôi xem anh còn dám tăng giá nữa không. Món đồ này nhất định phải thuộc về ông đây. Phun ra một làn khói trắng, Hoa Nhật Tâm nhắm mắt lại tưởng tượng ra cảnh tượng tự tay cầm viên ngọc bích tinh xảo này và tặng cho Cố Họa Y trong bữa tiệc sinh nhật của cô, nhất định sẽ làm cho Cố Họa Y vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Người bán đấu hô một lượt trong cảm xúc giạt giảo, thấy không ai giơ bảng, cầm chiếc đũa gỗ nhỏ giơ cao có chút tiếc nuối. Còn ai muốn ra giá? Giá cao nhất hiện tại là 180 tỷ từ vị số 78, tôi đếm 3 tiếng, nếu không có ai tiếp tục ra giá thì món đồ đấu giá này sẽ thuộc về vị số 78. Người bán đấu giá dừng lại một lát, tay cầm chặt chiếc đũa gỗ nhỏ. 1 2 Khi người bán đấu giá chuẩn bị hô tiếng thứ ba, đấu giá viên độc quyền của Lý Phạm đột nhiên giơ bảng số trên tay hô to, 210 tỷ. 210 tỷ. Số 118 ra giá 210 tỷ. Người bán đấu giá kích động gào thét. Hoa Nhật Tâm ném tàn thuốc trong tay xuống đất, quái, 118 là ai? Luôn đối đầu với tôi. Lý Phạm mỉm cười nhìn màn hình, khi chiếc búa gỗ nhỏ trong tay người bán đấu giá được gõ xuống trên màn hình, Lý Phạm liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Âm thanh giòn tan của chiếc búa gỗ đã đánh thức cơn tức giận của Hoa Nhật Tâm. Hai mắt đỏ hoe, Hoa Nhật Tâm đột nhiên lao ra ngoài. Xông tới cửa phòng VIP số 118, kéo nắm cửa xoay trộm, thấp giọng gầm lên, ông đây phải giết chết hắn. Chương 228, tự thu xếp. Ken két. Hoa Nhật Tâm xoay tay nắm cửa xuống phía dưới, phát ra âm thanh giòn giã. Hoa Nhật Tâm hít sâu một hơi, vung chân đá tung cánh cửa phòng VIP số 118, sau đó lao vào phòng VIP gào lên, tên khốn kiếp nào tăng giá với tôi. Nhân viên đang dọn phòng VIP nhìn Hoa Nhật Tâm kinh ngạc. Thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh? Mặc dù cảm thấy Hoa Nhật Tâm rất buồn cười, nhưng nhân viên không dám biểu lộ ra chút nào. Hoa Nhật Tâm nhìn phòng VIP chỉ có nhân viên, liền dùng hai tay vào đầu bứt tóc. Khốn kiếp! Tên khốn kiếp đáng chết đó đi đâu rồi? Người trong phòng VIP này đâu? Vị trong phòng VIP này đã rời đi rồi, tôi cũng không biết anh ta đã đi đâu. Nhân viên nói một cách yếu ớt. Hoa Nhật Tâm nắm lấy cổ áo nhân viên lắc mạnh, cậu có biết hắn là ai không? Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết. Xin lỗi thưa anh, tôi không có nhìn thấy anh ta. Quản lý bảo tôi đến dọn dẹp. Nhân viên nhìn Hoa Nhật Tâm có chút hoảng sợ, lo lắng Hoa Nhật Tâm sẽ làm mình bị thương. Hoa Nhật Tâm đẩy nhân viên ra, đảo mắt nhìn quanh phòng VIP. Bực mình đang muốn rời đi. Lúc xoay người, Hoa Nhật Tâm liếc nhìn qua bàn thì nhìn thấy một bảng số được vứt tùy tiện ở góc bàn. Hoa Nhật Tâm nhíu mày, đi tới cầm lấy bảng số lên, cái này là do người trong phòng VIP này để lại. Chắc là vậy. Nhân viên vội vàng nói. Hoa Nhật Tâm dán mắt nhìn kỹ vào bảng số một lúc, sau đó nhắm mắt nhớ lại, hình như trên người Lý Phạm đeo bảng số này. Leng keng. Bảng số tuột khỏi đầu ngón tay Hoa Nhật Tâm rơi xuống đất, vang lên âm thanh lanh lảnh. Là Lý Phạm. Người tăng giá theo anh ta là Lý Phạm. Người ra giá 210 tỷ ở phút cuối là Lý Phạm. Hoa Nhật Tâm không ngừng tự hỏi bản thân, nhưng không thể nghĩ ra câu trả lời. Hoa Nhật Tâm chán nản như mất hồn, rời khỏi hội trường đấu giá cùng nhiều câu hỏi nghi ngờ. Đấu giá được sợi dây chuyền phỉ thúy lão khang chủng màu xanh lá, Lý Phạm trở về nhà, lòng tràn đầy vui mừng phấn khởi. Vừa bước vào cửa, Lý Phạm đã nghe thấy tiếng nói chuyện sôi nổi trong phòng khách vọng đến, hình như trong nhà đang có khách. Lý Phạm đi vào phòng khách liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Vương Cần Mai, có 6-7 phần trông giống Vương Cần Mai. Cậu còn không tới đây chào hỏi? Ngơ ra đó tính làm đầu gỗ hay cây cột à? Đây là gì hai của Họa Y Y, cậu cũng gọi là gì hai đi. Vương Cần Mai rũ mặt, tức giận trợn mắt nhìn Lý Phạm. Nhà mẹ của Vương Cần Mai ở Hán Thành là một gia tộc nhỏ cũng không cho là quá mạnh. Hồi đó, cụ ông nhà họ Vương dựa vào chút quyền lực trong tay mà phát triển nhà họ Vương, cho tới nay, nhà họ họ Vương tạm thời được coi như là gia tộc cấp 3 ở Hán Thành. Nhà họ Vương ở thế hệ của Vương Cần Mai có hai trai và hai gái, bốn người con. Vương Cần Mai đứng chót nhất trong nhà, phía trên có anh cả, chị hai và anh ba. Người đến hôm nay là Vương Lam, chị hai của Vương Cần Mai. Chào dì hai. Lý Phạm đi tới trước mặt Vương Lam và nói. Ồ, đây chính là cái cậu Lý gì đấy à em gái, con rể của em có phải làm ở làm đẹp kia. Đàn ông đàn an sao có thể ăn nằm chờ chết thế chứ.
Vương Lam nhìn Lý Phạm khinh thường và nói ra những lời vô cùng khó nghe. Sắc mặt Vương Cẩn Mai đột nhiên tối sầm lại, giọng căm ghét, "Lý Phạm, cậu không thể làm chút việc của người sao? Đêm hôm còn rảnh rỗi đi đâu chơi bời lêu lỏng. Cậu muốn chọc tức tôi phải không?" Vương Lam kéo tay Vương Cẩn Mai, cười nói, "Em gái, em đừng tức giận, kẻo bị chọc tức ảnh hưởng đến cơ thể sẽ không tốt. Duyên số đều là số kiếp, không thể cơ cầu. Coi bộ, Hoa Y nhà muội số kiếp không tốt, đụng phải một người ham ăn miếng làm như vậy." Lý Phạm liếc nhìn Vương Lam rồi lặng lẽ đi đến bên cạnh Cố Hoa Y ngồi xuống. Vương Lam cười chế nhạo, nói, "Nhìn xem con rể này của em, không có chút khí khái gì của đàn ông, dáng vẻ chỉ ăn nằm chờ chết. Sắp tới đại thọ 70 của bà chúng ta rồi, đến lúc đó em đừng có mà dẫn theo đồ ăn hại như vậy đến tham dự, kẻo ba chúng ta nhìn thấy người như vậy sẽ tức đổ tâm bệnh nữa. Em cũng biết ba chúng ta cả đời làm việc hành chính. Ông thích nhất là siêng năng cần mẫn, làm đến nơi đến chốn và ghét nhất là những thứ ăn hại chẳng làm nên trò trống gì. Đồ vô dụng như vậy em nên giữ ở nhà mà từ từ nuôi dưỡng, chị nhìn thấy những con sâu gạo như vậy là đã chán ghét." Sắc mặt Cố Họa Y trở nên khó coi, nếu không phải người trước mặt là dì hai mình thì Cố Họa Y đã tranh luận lại một phen hẳn hoi. Vương Cẩn Mai giận hết chỗ nói, vốn nhìn thấy Lý Phạm đã bực dọc, bây giờ lại nghe chị hai nói như vậy, nhìn Lý Phạm càng tăng thêm sự tức giận. "Em gái, em xem con gái Chu Thúy Hoa của chị tìm con rể kìa, đúng là người khôn khéo, giỏi giang, tiền lương hàng năm đến vài tỷ. Ngày lễ ngày Tết đều tặng đồ tốt thượng hạng cho nhà chị, tặng cả một dương rượu Mao Đài, nhà chị uống không hết nên phải đem đi biếu người thân, bạn bè." Vương Lam nói đến con gái và con rể của mình, vẻ mặt rất tự hào và liếc nhìn vẻ mặt phát cáo tái xanh của Vương Cẩn Mai, lại càng cười đắc ý. Vương Cẩn Mai phát bực không nói nên lời, lúc này cho dù mắng chết Lý Phạm cũng chẳng sao. "Em gái, em cũng đừng tức giận. Nghe chị nói, Hoa Y nhà em xinh đẹp như vậy, chỉ cần ly hôn với tên ăn hại này, sau này muốn tìm một người đàn ông thành đạt để tái hôn cũng hoàn toàn dễ dàng. Em nói xem, sao em không khuyên giải chúng nó ly hôn chứ?" "Hoa Y ỉa, con cũng đừng trách dì hai nói khó nghe. Dì hai như vậy cũng là vì nghĩ tới tương lai sau này của con. Con đi theo tên bất tài vô dụng này, sau này làm sao có thể có cuộc sống tốt. Nhanh chóng ly hôn với cậu ta, dì hai thu xếp giúp con một người tốt. Con rể kia của dì cũng chính do dì quyết định cho em họ con đó." Vương Lam khoe khoang, cảm thấy nở mày nở mặt vô cùng vẻ vang. "Cảm ơn dì hai, nhưng không cần đâu, tình cảm giữa con và Lý Phạm rất tốt. Về phần anh ấy làm gì, không quan trọng." Cố Họa Y túi đầu nói. "Con bé này, sao con cứ cố chấp đeo gông vào người vậy, đồ vô dụng này thì có gì tốt. Nghe lời dì hai khuyên, chỉ cần ly hôn, sau này tìm một người thành đạt để gả, tha hồ hưởng thụ vinh hoa phú quý, sơn hào hải vị ăn không hết, đến ba mẹ con cũng được tâm lây. Chúng con thực sự không để ý tới, hơn nữa, con cũng không muốn xuyến xuyến không có ba ruột." Cố Họa Y bướng bỉnh nói. "Dì hai sẽ không hại con đâu. Đồ vô dụng này có gì phải luyến tiếc, sau này gả cho một người thành đạt, xuyến xuyến cũng có thể có một cuộc sống tốt hơn. Ít nhất có được sự giáo dục và điều trị tốt nhất mà tên vô dụng này không thể cung cấp cho xuyên xuyến." Cố Họa Y nghe không nổi nữa, kéo Lý Phạm đứng dậy, "Dì hai, tình cảm giữa con và Lý Phạm rất tốt, dì không cần nói đến chuyện ly hôn nữa. Chúng con sẽ không ly hôn đâu." Nhìn thấy Cố Họa Y kéo Lý Phạm trở về phòng, trên mặt Vương Lam hiện lên đầy cảm xúc phức tạp, bao gồm xấu hổ, không vừa lòng và ấm ức hay. "Em gái, lòng tốt của chị bị cho là lòng lang dạ thú, được rồi, chị cũng không ở lại đây thêm chướng mắt nữa. Gia đình các người tự thu xếp đi." Chương 229, nhìn xem chồng người khác có bản lĩnh lớn thế nào. Tiện Vương Lam rời đi xong, Vương Cẩn Mai xoa ngực cảm giác trong tim sắp bị tức đến đi lên, bước nhanh đi đến phòng của Cố Họa Y, dùng sức gõ vào cửa phòng. "Họa Y, con mang theo tên phế vật kia ra đây cho mẹ, có một số chuyện cần phải nói rõ ràng." Vương Cẩn Mai phẫn nộ quát, bị Vương Lam giễu cợt một trận việc này khiến Vương Cẩn Mai thật mất mặt, bà ấy hoàn toàn nhịn không được nữa rồi, vốn dĩ những chuyện cũ đã để lại tâm tình tiêu cực nay đều tại chuyện vừa rồi mà buộc phát ra. "Mau để cái tên phế vật Lý Phàm kia cút ra đây cho mẹ. Lời gì hai con vừa nói con cũng suy nghĩ kỹ đi, hai ngày nữa chính là ngày đại thọ của ông ngoại con, tên phế vật Lý Phạm kia tuyệt đối không được dẫn theo." Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Cố Họa Y buồn rầu nhìn Vương Cẩn Mai, "Mẹ, mẹ thế này là muốn làm gì? Dì hai vốn là người hợm huynh thì cứ để mặc gì ấy hợm huynh đi, cần gì phải vì người khác mà khó xử Lý Phạm. Đây là làm khó cậu ta. Đây là cậu ta làm khó một nhà chúng ta đó, tất cả người thân bạn bè đều bởi vì cái tên vô dụng đó mà khinh bỉ chúng ta, hình tượng vốn có của nhà chúng ta đều bị cậu ta hủy hoại. Mẹ và cha con ra đường đều cảm thấy xấu hổ không dám gặp người khác đều không ngẩng đầu được lên." Vương Cẩn Mai càng nói càng phẫn nộ, thanh âm bén bén nhọn vô cùng, "Người khác mở miệng ra chính là nói con rể có nhiều bản lĩnh, có nhiều năng lực, thế nhưng mẹ con đây, chỉ cần nhắc lên con rể bất luận trong trường hợp nào mẹ đều phải trốn tránh mong người khác nhìn không ra, lúc nào cũng sợ bị hỏi con rể mẹ là dạng thế nào. Lý Phàm, đồ phế vật nhà cậu, cậu có phải là đàn ông không? Nếu là đàn ông cậu đã sớm cùng Họa Y ly hôn rồi, không nên mặt dày dựa vào Họa Y, đừng nghĩ ở trong nhà tôi ăn uống miễn phí cả một đời." Cố Họa Y nhăn mày phiền nào nói, "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, Lý Phạm không có điểm nào không tốt cả, mọi người chỉ là chưa hiểu rõ anh ấy mà thôi. Đồ bỏ đi có cái gì mà thấu hiểu, Họa Y con cứ che chở cậu ta như vậy để mẹ nhìn con xem có thể che chở cậu ta tới khi nào, hôm sau là đại thọ của ông ngoại con tuyệt đối không được đưa cái đồ vô dụng này đi, nghe rõ chưa?" Vương Cẩn Mai hung hăng dậm chân, nói xong cũng quay người rời đi, không để Lý Phàm tham gia tiệc mừng thọ của ông Vương chính là ranh giới cuối cùng trong lòng Vương Cẩn Mai. Bị chị hai mình chế giễu một chút thôi đã đủ khiến Vương Cẩn Mai nổi giận, nếu thật sự để cho Cố Họa Y dẫn theo Lý Phàm tham gia tiệc mừng thọ của ông Vương, vậy chẳng phải là sẽ làm trò cười cho toàn bộ người nhà họ Vương sao? Ngẫm lại nếu bị tất cả mọi người từ trên xuống dưới nhà họ Vương chế giễu, Vương Cẩn Mai cảm thấy chắc mình sẽ ngất đi tại chỗ mất. Cố Họa Y lông mày nhíu thật chặt, đối với cách làm của Vương Cẩn Mai hết sức bất mãn. Mẹ không cần phải dùng những lời như vậy nói về Lý Phàm, tiệc mừng thọ của ông ngoại con cũng không đi, con đi theo cũng làm cho mẹ mất mặt. Con là muốn chọc mẹ tức chết có phải không? Vương Cẩn Mai khí thế lập tức bị dập tắt, nước mắt lan xuống. Con vì cái tên vô dụng này, đến mẹ ruột con cũng không cần có phải không? Tên phế vật này có gì tốt, cái gì cũng không biết làm, nuôi sống gia đình đều làm không được, con cứ như vậy che chở cậu ta, con nói xem con là cưới thứ gì vậy? Cố Họa Y mặt lạnh lùng nói nghiêm túc, chúng con là vợ chồng là một thể, hoặc là chúng con cùng đi, hoặc là chúng con không đi. Được lắm con cứng cắp rồi có phải là lời mẹ nói đều không nghe có phải không? Nếu con nguyện ý dẫn theo đồ bỏ kia đi bị mất mặt xấu hổ, thì con cứ mang theo cậu ta đi thôi, nhìn xem đến lúc đó có bao nhiêu mất mặt. Nhìn bóng lưng rời đi của Vương Cẩn Mai, Cố Họa Y thở dài yếu ớt, đóng cửa phòng trở về phòng. Lý Phàm nhẹ nhàng kéo Cố Họa Y vào lòng nhẹ giọng nói, làm khổ em rồi, không muốn anh đi anh liền không đi, cần gì phải cùng mẹ chống đối như thế. Không được, em không thể để cho anh chịu thiệt thòi như vậy, nếu là lần này không cho anh đi, về sau mẹ em còn không biết sẽ đối xử với anh như thế nào. Cố Họa Y trong lòng có chút lo lắng, lần này nếu không cứng rắn chống lại, về sau Vương Cẩn Mai sẽ làm mọi chuyện trầm trọng thêm, dùng càng nhiều thủ đoạn làm sỉ nhục Lý Phàm. Chỉ là chửi rủa đã đủ cho người ta thống khổ, nếu lại làm Cố Họa Y lo lắng Lý Phàm trong lòng sẽ sụp đổ. Lý Phàm cười cười, vùi đầu vào mái tóc dài của Cố Họa Y ngửi ngửi mùi thơm sợi tóc của Cố Họa Y. Có vợ như thế này còn cầu mong gì hơn? Được rồi, đừng vờ vịt, anh nói xem hôm sau là tiệc mừng thọ của ông ngoại chúng ta có đi hay không?